Chương 1088, nhất là quan tâm Lâm Bạch Tử. 2, chương 1088, nhất là quan tâm Lâm Bạch Tử. 2, đất về sau, hạ lệnh hạ trại. Rất nhanh, đống lửa bị nhen lửa. Phu cận cỏ dại đại thụ cũng bị quét sạch không còn, chỉnh lý ra một khối đất trống. Mấy đỉnh lều vải lớn dựng. Đã ăn xong tranh thủ thời gian đi ngủ. Lâm Bạch Tử lấy ra mấy dương không cùng loại đồ hộ, nhường ất cơ sinh phát đi. Tất cả mọi người là thần minh thợ săn, đổi một ngày đường cũng không thế nào đói, hiện tại ăn cái gì, càng nhiều hơn chính là một loại trên tinh thần ăn uống. Tiểu Lâm Tử, Tiểu Thu Thu, ẹ gì chan, đối với kế hoạch tiếp theo, các ngươi thấy thế nào? Hạ Hồng Dược tràn đầy phấn khởi, nghĩ lôi kéo mọi người mở một cái nghiên thảo hội. Không thế nào nhìn, nhanh đi đi ngủ. Lâm Bạch Tử thúc giục. Mọi người đối tòa này tần cung hai mắt đen đùi, cái gì đều không rõ ràng, có cái gì tốt nói chuyện. Ban đêm, Lâm Bạch Tử đang ngủ say, đột nhiên phát giác được có một cái tay cách túi ngủ đầm hắn, tiếp lấy kéo túi ngủ lỗ hổng. Lâm Bạch Tử mở to mắt, liền thấy tối như bưng, Hạ Hồng Dược chính ngồi xổm ở đầu hắn bên cạnh. Làm gì? Lâm Bạch Tử thấp giọng. Trước hết để cho ta đi vào. Hạ Hồng Dược thanh âm cũng không cao, chủ yếu là lo lắng đem tất cả đánh thức. Tiến đây. Lâm Bạch Tử hỏi xong, liền thấy Cao Mã Vi giật giật hắn túi ngủ. Lâm Bạch Tử đương nhiên sẽ không cho là Hạ Hồng Dược là muốn tự tiến cử cái chiếu, nàng liền không có lăn ga giường cái kia nhận biết. Nhanh lên một chút, không phải bị phát hiện. Hạ Hồng Dược trên tay dùng sức, không bỏ xuống được. Lâm Bạch Tử vì dễ chịu, túi ngủ mua rất lớn, nhét hai người không có vấn đề, nhưng là ngươi nên mắt nhìn qua. Hạ Hồng Dược giật ra túi ngủ lỗ hổng, đã bắt đầu hướng bên trong đưa chân, rõ ràng còn có như thế đại không chỗ ngồi. Ầm. Cao Mã Vi mặc hút mồ hôi vớ chân sát qua Lâm Bạch Tử cái mũi, đi theo là để trần bắp chân. Ừm. Hạ Hồng Dược biết quần áo bẩn, thoát áo khoác, chỉ mặc nội y đồ lót, bất quá là quần thể thao, so áo tắm vải vóc còn nhiều, cho dù bị người nhìn thấy cũng không quan trọng. Rốt cục, Hạ Hồng Dược giống một đầu xanh sáng trùng, một bên xoay một bên chui xuống, rút vào Lâm Bạch Tử túi ngủ bên trong. Sau đó nàng điều chỉnh một chút vị trí, cùng Lâm Bạch Tử mặt đối mặt. Người rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Bạch Tử bất đắc dĩ, thân thể về sau rụt rụt. Cái này chịu đụng chút, làm sao có thể không có cảm giác? Nếu là đứng dậy, coi như mất thể diện. Thương lượng tiếp xuống kế hoạch hành động, đây chính là tận cùng, có thần minh tồn tại. Hạ Hồng Dược rất kích động, nhất định phải tính trước làm sao mới có thể thắng xuống dưới vấn này. Ta biết ban đêm người ngoài nhiều, ngươi lo lắng bị người nghe lén, hiện tại liền hai người chúng ta, ngươi có thể nói. Lều vải không cách nào hoàn toàn ngăn cách ánh trăng, cho nên Lâm Bạch Tử có thể nhìn thấy Hạ Hồng Dược mặt. Hiện tại Cao Mã Vĩ chính mở to thần thái sáng láng mắt to, nhìn xem Lâm Bạch Tử chờ đợi hắn trả lời chắc chắn. Ta không có gì có thể nói. Lâm Bạch Tử thở dài. Làm sao có thể không có? Hạ Hồng Dược nhíu mày, hắn cảm thấy lấy Lâm Bạch Tử loại này trí thông minh, khẳng định sớm đã có mấy bộ phương án ứng đối, trước kia còn chưa tính. Lần này có Hạc lão tại, ta nghĩ biểu hiện. Cái kia, ngươi hiểu không? Nói đến phần sau, Hạ Hồng Dược mang theo một chút xấu hổ, có chút không có ý tứ. Nàng thường xuyên tại Cự Long chi hồn bảy bên trong thổi nhu bức, lần này Vương Hạc Lâm tại, nếu là mình không có bất kỳ cái gì cao quang biểu hiện, tất cả đều là Lâm Bạch Tử công lao của bọn hắn, vậy mình coi như triệt để mất mặt. Cho nên nàng muốn hỏi một chút Lâm Bạch Tử kế hoạch, sau đó thời khắc mấu chốt, kế hoạch này từ nàng tới nói. Lâm Bạch Tử dây hiểu. Người sống trên đời, ai không muốn mặt mũi? Cao Mã Vĩ đỉnh lấy đoàn trưởng danh hiệu, liền tốt cái này một ngụm. Như vậy đi, tiếp xuống, chỉ cần ta hỏi thăm ý kiến của ngươi, ta biết cho ra hai cái tuyển hạng, ngươi tuyển phía sau. Lâm Bạch Tử nghĩ nghĩ, nếu là ta không xác định, ta biết cho một cái tuyển hạng, hoặc là ba cái tuyển hạng, ngươi tùy tiện làm quyết định, hoặc là theo chính ngươi ý nghĩ đến cũng được. Ừ mừng. Hạ Hồng Dược ý niệm thông suốt, nàng muốn chính là cái này, Tiểu Lâm Tử, ủy khuất ngươi. Cái này có cái gì ủy khuất? Lâm Bạch Tử cười ha ha, ngươi là đoàn trưởng, hỏi nhiều ý kiến của ngươi chúng ta thứ bảy tinh thần mới có thể đi tại chính xác con đường lên. Cái này thuốc mê có chút sức lực lớn, Hạ Hồng Dược lập tức mặt mày hớn hở, kìm lòng không được ôm lấy Lâm Bạch Tử, tại hắn trên trán hôn một cái. Mua. Hắc hắc, quả nhiên nhà ta Tiểu Lâm Tử quan tâm nhất. Hạ Hồng Dược giống một con mèo hoang, đem đầu co lại trong ngực Lâm Bạch Tử, dùng sức cọ sát. Cô nãi nãi của ta nha. Lâm Bạch Tử tê, tranh thủ thời gian lùi ra sau. Ai, ngươi đỉnh ta làm gì? Hạ Hồng Dược nói chuyện, vô ý thức nhấc chân, muốn đem đồ chơi kia lay đến bên cạnh đi, nhưng là làm mấy lần, đều không thành công. Sau đó Hạ Hồng Dược đột nhiên ý thức được đó là cái gì. Nàng mặc dù không có lăn qua ga giường, nhưng dầu gì cũng là biết chuyện này, lúc này mặt liền có một chút đỏ. Chỉ là thân là đoàn trưởng, không thể yếu đi khí thế, thế là nàng ho nhẹ một tiếng, ta biết người trẻ tuổi hỏa lực trắng, nhưng là ngươi phải hiểu được tiết chế. Bây giờ tại tần cung bên trong, nhiều một phần thể lực liền nhiều một phần phần thắng. Ngươi còn giáo huấn lên ta tới. Lâm Bạch Tử dở khóc dở cười, nếu không phải ngươi, ta có thể như vậy sao? Còn có ngươi có thể hay không xéo đi nhanh lên. Vậy cứ như thế. Hạ Hồng Dược hướng ra chui, nhưng là chui vào một nửa, lại dừng lại, một đôi hùng đại vừa vặn đối lấy Lâm Bạch Tử mặt. Bởi vì quá lớn, trực tiếp đem hắn mặt chôn bảo. Hạ Hồng Dược lại lui về túi ngủ bên trong. Cái kia, Hạ Hồng Dược muốn nói lại thôi, Lâm Bạch Tử đáp ứng chiếu cố mặt mũi của mình, sau đó mình cứ đi như thế, giống như không chính cống. Có phải hay không nên trở về quỹ chỗ gì, hoặc là chờ lâu một hồi, không phải ra vẻ mình rất hiệu quả và lợi ích thì thế nào? Lâm Bạch Tử nhíu đầu, cái này ai còn ngủ được. Hoàn toàn chính xác, Hạ Hồng Dược đem mình làm huynh đệ, không khách khí, nhưng vấn đề là, nhà mình nhị đệ không nhận đầu không chế. Chờ ngươi về sau có bảo, nếu là nàng lão mụ sữa không đủ, ta giúp ngươi uy. Hạ Hồng Dược nhẫn nhịn nửa ngày, biện xuất một câu như vậy,
ta làm nàng mẹ nuôi.
Ngươi không kết hôn sinh con ở đâu ra cái kia? Lâm Bạch Từ không chịu nổi, cút nhanh lên về lều vải của ngươi đi ngủ. Lâm Bạch Từ loại này đại lão, đương nhiên là có mình độc lập lều nhỏ, chỉ là Kim Ánh Chân cùng Hoa Duyệt Ngư đi theo hắn. Hạ Hồng Dược, Cố Thanh Thu, còn có ẻ gì xã nổ mỹ dạ, Long Miêu Miêu các nàng mấy cái này nữ, ngủ một cái lều vải.
Nha.
Hạ Hồng Dược nhìn thấy Lâm Bạch Từ giống như tức giận, không dám nói nhảm, tranh thủ thời gian đi đường chờ lưu đến cửa trướng đồng, lại đứng vững, quay đầu nhìn quanh. Đừng lung tung suy nghĩ, ngươi là chúng ta thứ bảy tinh thần đoàn trưởng, chúng ta cho là ngươi duy tôn. Lâm Bạch Từ trấn an. Hạ Hồng Dược cuối cùng đã đi, nhưng Lâm Bạch Từ cũng không ngủ được. Hắn xoay người mấy cái, sau đó chú ý tới Kim Ánh Chân bên kia có động tĩnh. Lâm Bạch Từ nhìn sang, liền thấy nút ở túi ngủ bên trong Cao Ly Muội chính nhìn xem hắn. Làm sao? Sợ hãi? Lâm Bạch Từ cười cười, thanh âm thả nhẹ, yên tâm, ta biết hết tất cả cố gắng, mang theo các ngươi ra ngoài. Cùng với ngươi, mặc kệ ở nơi nào, ta cũng sẽ không sợ. Kim Ánh Chân tỏ tình. Ta cũng giống vậy. Hoa Duyệt Ngư cũng không ngủ. Lâm Bạch Từ cười cười, hắn có thể cảm nhận được hai nữ hài đối với hắn thâm tình.
Ai?
Thật là khó. Càng như vậy, càng là dứt bỏ không được, nhưng Kỷ Tâm luôn cùng Cổ Tình Hương bên kia làm sao bây giờ? Lấy trà muội tính cách, chỉ cần mình dỗ ngon dỗ ngọt, nói không chừng có thể thuyết phục nàng, thế nhưng là dạng này có thể hay không tổn thương đến nàng. Cùng trà muội tiếp xúc thời gian dài, Lâm Bạch Từ rất hưởng thụ loại ngày này thường sinh hoạt, nhưng nếu như trà muội không tiếp thụ dạng này mình, còn có phụ đạo viên bên kia. Lâm Bạch Từ cảm thấy Cổ Tình Hương không phải loại kia có thể khoan nhượng lão công có những nữ nhân khác người.
Ngủ đi.
Lâm Bạch Từ nhắm mắt lại, không nghĩ, trước hết nghĩ biện pháp còn sống từ tần cung bên trong ra ngoài rồi nói sau.
Ồ ạ, ngươi còn ngủ được sao?
Kim Ánh Chân nhỏ giọng hỏi thăm.
Ngủ không được.
Lâm Bạch Từ ăn ngay nói thật. Hỏa khí đều bị Hạ Hồng Dược điểm.
Cá con, túi ngủ quá nhỏ, chúng ta hoàn tụ thì.
Kim Ánh Chân lầm bầm chuyển tới, đi theo chính là tất tiếng sột soạt tốt thời quần áo thanh âm, sau đó Cao Ly Mội chui vào Lâm Bạch Từ túi ngủ bên trong.
Ta cảm thấy thả xuống được ba người, có thể thử một chút.
Hoa Duyệt Ngư nhà ránh. Xem ra sau này muốn khổ luyện hoàn tụ thì, không phải uống không đến cùng canh. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Bạch Từ thần thanh khí sảng đi ra liều bài. Nếu là đổi thành nam cung số, hắn hiện tại tuyệt đối tại ngủ bù, nhưng là Cao Ly Mội cùng cá con người hai cái thức nhắm gà, đánh cách đều bắt không được Lâm Bạch Từ. Đơn giản chính là trò không tổ. Lâm Bạch Từ đều tỉnh dậy, ai còn dám ngủ? Tất cả đều dùng tốc độ nhanh nhất bỏ lên. Ăn điểm tâm xong xuất phát. Lâm Bạch Từ phân phát vật tư. Một khắc đồng hồ về sau, 76 người tạm thời đoàn đội xuất phát. Sau 5 tiếng, đám người rốt cục đi ra đầu này dãy núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh đại bình nguyên, tràn ngập một tầng nhàn nhạt sương trắng, để cho người ta nhìn đồ vật mơ hồ, tựa như được bệnh tăng nhãn áp, rất không thoải mái. Lâm Bạch Từ ngẩng đầu, sắc trời âm trầm, tựa hồ muốn mưa.
Lộc cộc lộc cộc.
Lâm Bạch Từ bụng lại đang tê ở.
Hồng Dược, chạy đi đâu?
11 điểm phương hướng.
Vẫn là 2 giờ.
Lâm Bạch Từ cảm giác đói bụng, chính xác chỉ thị phương hướng, không có gì bất ngờ xảy ra, đi tiếp như vậy, nhất định sẽ nhìn thấy thần minh.
Hạ Hồng Dược mừng rỡ, đến rồi đến rồi.
Là ám hiệu. Hạ Hồng Dược đưa mắt nhìn ra xa, làm bộ suy tư một phút, đi bên này.
Có lý do gì sao?
Người phía sau trong đám, cái kia mang bịt mắt nam nhân, rất là đột ngột hỏi một câu.
Chương 1089, ngươi liền sủng nàng đi.
Chương 1089, ngươi liền sủng nàng đi.
Ê!
Hạ Hồng Dược lập tức ngây ngẩn cả người.
Lý do gì?
Cao Mã Vi đương nhiên không biết, thế là nàng bản năng nhìn về phía Lâm Bạch Từ. Lâm Bạch Từ thấy thế, thở dài một hơi. Hạ Hồng Dược tính cách vẫn là quá hiền lành, đối mặt loại vấn đề này, nàng căn bản liền không nên muốn làm sao trả lời, mà là trực tiếp đổi trở về.
Nói nhảm nhiều quá.
Lâm Bạch Từ mở phun, ngươi hoặc là đi theo, hoặc là xéo đi. Nhà ta đoàn trưởng làm mỗi một cái quyết định, có phải hay không đều muốn hướng ngươi báo cáo?
Ngươi xứng sao?
Không ít người nhìn thấy Lâm Bạch Từ nổi giận, lập tức cổ co rụt lại, trái tim siết chặt, còn có một số người thậm chí oán trách cái kia bịt mắt nam nhiều chuyện. Hạ Hồng Dược là Hạ Hồng Miên thân muội muội, thực lực cũng rất mạnh, đi theo người ta đi liền xong việc. Kim Ánh Chân cùng Hoa Duyệt Ngư hơi kinh ngạc, hơi nghi hoặc một chút, bởi vì các nàng biết Lâm Bạch Từ rất ít cùng người nổi tranh chấp, nhất là loại này tạp ngư, Lâm Bạch Từ càng sẽ không để ở trong lòng, kết quả hiện tại cho Cao Mã Vi xuất khí. Suy nghĩ lại một chút đêm qua một màn kia, thì ra chui Lâm Bạch Từ túi ngủ thật có thể soát hắn độ thiệt cảm. Hai nữ hải quyết định có cơ hội nhất định phải thử một lần. Cố Thanh Thu cùng ẹ dị xạ nổ mì dạ vẹn vẹn 3 giây đồng hồ, liền hiểu nguyên do, Cố Thanh Thu còn tốt, anh Hoa muội nhịn không được, che miệng cười trộm. Vương Hạc Lâm nhìn xem Lâm Bạch Từ, không chịu được lắc đầu, ngươi liền sủng nàng đi.
Hạc lao cao tuổi rồi, cái gì chưa thấy qua.
Hạ Hồng Dược một chút kia tiểu tâm tư, hắn sớm đoán thấu thấu. Bị mắt nam rõ ràng không phục, còn muốn hất trở về, bị bên cạnh hắn kia hai cái hoang dại đảng một trái một phải, cờ miệng.
Ngươi nhưng bất tranh cãi đi.
Lâm Bạch Từ đuổi đi cái này bị mắt nam còn chưa tính, nếu là giận chó đánh mèo những người khác, đem bọn hắn cũng đuổi đi. Đối với những này thực lực không đủ hoang dại đảng tới nói, kia cùng phán quyết tử hình lập tức chấp hành không có khác nhau.
Thả ta ra.
Bị mắt nam gỡ ra hai người tay bẩn. Nhưng Lâm Bạch Từ như thế một trận áp, ai cũng không dám nói lung tung, thế là dựa theo Hạ Hồng Dược tuyển định phương hướng, tiếp tục đi tới. Cứ đi như thế nửa giờ, phía trên vùng bình nguyên này bắt đầu sương lên. Theo một trận trong gió, sương trắng tràn ngập tới, nhường tầm nhìn tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, liền xuống đến hơn 10 mét trong vòng. Mọi người theo bản năng hướng cùng một chỗ gót, lo lắng mê thất, mất dấu đại đội. Hạ Hồng Dược nhìn Lâm Bạch Từ một chút, tiểu Lâm Tử không nói chuyện, liền thế tiếp tục hướng phía trước. Lại đi một khắc đồng hồ,
những cái kia quan sát nhạy cảm thần minh thợ săn phát hiện vấn đề. Trước đó nhìn thấy mảnh này đại bình nguyên bên trên tất cả đều là cỏ dại, hiện tại cỏ dại vẫn còn, nhưng là nhiều một chút xốc xếp dấu chân cùng dấu vó ngựa, tựa như có rất nhiều người ở phía trên dẫm qua giống như. Sau đó lại bắt đầu xuất hiện dị xét đao kiếm, áo giáp, cung nỏ. Trang diện này tựa như là vừa vặn phát sinh qua một trận vũ khí lạnh chiến tranh, chí ít trên vạn người ở chỗ này chém giết qua. Vì cái gì không có thi thể? Eji Sanomi ra nghi hoặc. Nói không chừng những thi thể này chờ một lúc sẽ công kích chúng ta. Cố Thanh Thu cười ha ha. Vương Hạc Lâm nghe được Cố Thanh Thu hai người chuyện phiếm, nhịn không được dò xét các nàng. Hai vị này nữ sinh tư duy rất nhanh nhẹn. Hạ Hồng Dược đều là từ chỗ nào nhặt được loại bảo bối này? Cho dù là Cựu Châu An toàn cục tinh anh đoàn đội chiêu mộ đến trong đó một vị, cũng biết làm coi các nàng là làm nhân tài tỉ mỉ bồi dưỡng. Lâm Bạch Từ đi ở trước nhất, hắn đột nhiên ngừng. Người phía sau tự nhiên cũng không còn đi lên phía trước, nhưng là lại bởi vì phía trước có xương trắng, không nhìn thấy đồ vật, thế là không khỏi bắt đầu xuất hiện ồn ào cùng la hét ầm ĩ, hỏi thăm thế nào. Hiện tại tầm nhìn, đại khái chừng 20 mét. Lâm Bạch Từ nhìn thấy phía trước, cắm một cây thô to cây gỗ, gần cao 10 mét, cây gỗ bên trên treo một mặt uy phong lấm lấm đại kỳ, cũng chính là cổ đại hành quân đánh trận lúc xoay kỳ. Thành ngữ bên trong chém tướng đoạt cờ, nói chính là loại này đại kỳ. Trước mặt mặt này xoay kỳ, dài 5 thước, lớp 12 thước, trên dưới hai bên có tam giác giằng một bên, cờ tâm trúc lấy một cái thể chữ lệ tiểu chữ. Lấy Lâm Bạch Từ học thức để phán đoán, cái kia hẳn là một cái được chữ, quanh mình là phi long đồ án, chú tinh cùng nguyệt giống như vây quanh nó. Đây là tình huống như thế nào? Ô nhiễm bắt đầu đi. Nói nhảm, bộ dạng này 89 phần 10 là ô nhiễm bạo phát, vấn đề là cái gì ô nhiễm? Đám người vây quanh, thấy được mặt này xoay kỳ, bắt đầu nghị luận. Nơi này là tần lĩnh dãy núi, cô kia thần hài theo lưu tinh đáp xuống nơi này về sau, đại khái suất ô nhiễm dưới mặt đất lăng mộ. Vương Hạc Lâm phân tích, cho nên thần kỵ vật rất có thể là chôn cùng những cái kia cổ đại vật phẩm. Thì như hổ phù, thẻ tre, đao kiếm. Vương Hạc Lâm dò xét mặt này đại kỳ, đang phán đoán nó có phải hay không thần kỵ vật. Cái kia là được chữ a. Có phải hay không là tần quốc nông điểm xoay kỳ? Eji Sanomi dạ rất thích Cửu Châu văn hóa, nhìn thấy cái này liền đến hứng thú. Hô. Hoa Duyệt Ngư thở dài một hơi. Tại sao ta cảm giác ngươi có vẻ giống như dễ dàng không ít? Ngươi là xem thường nông điểm sao? Eji Sanomi dạ chú ý tới cả con người động tác, nhịn không được đùa nàng. Đúng thế, mông điểm mà thôi, cái này nếu là đổi thành một cái trắng chữ, ta đoán chừng đã sợ quá khóc. Hoa Duyệt Ngư tự rêu cười một tiếng. Nàng không cần phải nhắc tới tên, nói một cái trắng chữ, mọi người liền đã hiểu. Điều này đại biểu lấy tần quốc thứ nhất quân thần bạch khởi. Mông điểm tài năng quân sự cũng không kém tốt ta. E gì xã nổ mỹ dạ cảm thấy Hoa Duyệt Ngư nhận biết sai lầm, thả trong lịch sử, đó cũng là xếp hàng đầu danh tướng. Vậy nếu như để ngươi hiện tại đối mặt một vị chiến quốc danh tướng, ngươi tuyển bạch khởi vẫn là mông điểm? Hoa Duyệt Ngư hỏi lại. Ê! E gì xã nổ mỹ dạ mạnh miệng không được, vậy vẫn là mông điểm đi. Loại kia lừa giết 40 vạn người sát thần, ai dám đụng? Hừ, cũng không bằng chúng ta thiên hạ bố vợ Oda đại mà vương một cây. Lật Điên Vân lẩm bẩm. Nơi này đều là thần minh thợ săn, ai thính lực cũng không kém. Nghe được câu này, mọi người đầu tiên là sững sờ, đi theo liền cười to lên. Bao lớn mặt a, dám như thế rong rạc. Này này, có thể hay không đừng làm mất mặt. E gì xa nổ mị dạ mặt sầm lại, ngươi nhường Oda phục sinh, chính hắn cũng không dám nói loại lời này. Lâm Thần, làm sao bây giờ? Đỗ Đức khắc lễ phép hỏi một câu. Trên thực tế, hắn lời ngầm không phải hỏi Lâm Bạch Từ làm sao bây giờ, mà là thúc giục ngươi nên xuất thủ. Tại thần khư bên trong, có cái quy định bất thành văn, ai giải quyết hết quy tắc ô nhiễm, như vậy thần kỵ vật liền thuộc về ai. Nơi này là tần cung thần khư, dựa theo quy củ bất kỳ cái gì một vị cựu châu người có được ra tay trước quyền lợi. Đương nhiên, đối mặt kinh khủng quy tắc ô nhiễm, xuất thủ trước liền không nhất định là ưu thế, cũng có thể là làm phá hôi. Cái lão hồ ly này, Eji Sanomi dạ trong lòng mắng một câu. Đỗ Đức khắc thật là giàu hoạt, đây là buộc Lâm Bạch Từ đi làm. Long cấp đều muốn mặt, Lâm Bạch Từ tại nhà mình địa giới bên trên, nếu là không dám xuất thủ trước, vậy cũng quá rơi giá trị bản thân, biết hy vọng tổn hao nhiều, thế nhưng là ra tay, đằng sau làm sao bây giờ? Nơi này chính là tần cung, đằng sau xác định vững chắc có thần minh, hiện tại tịnh hóa một, hai trận quy tắc ô nhiễm, ngoại trừ lãng phí thực lực, không có cái gì chỗ tốt. Chỉ có cuối cùng mang theo chiến lợi phẩm, sống mà đi ra thần cư người, mới là bên thắng. Giáo phụ có gì cao kiến? Lâm Bạch Từ hỏi lại. Nơi này là Cửu Châu, bị nhân không tiện bao biện làm thầy. Đỗ Đức khắc là cái lao hoạt đầu, lại đem chủ đề đẩy trở về, dù sao Lâm Bạch Từ đừng nghĩ mượn hắn nói gây sự. Lâm Cun, mặc kệ ngươi làm cái gì quyết định, chúng ta đều duy trì ngươi. Eji Sanomi ra tỏ thái độ. Nàng có một câu không tiện nói, đó chính là long cấp trở xuống tạm ngư, cuối cùng đều biết chết, thậm chí Lật Điển Vân, Hạ Hồng Dược những người này đều không nhất định sống sót. Bởi vậy căn bản không cần quan tâm người khác cái nhìn, làm liền xong rồi. Tại Cửu Châu chiến trường bên trên, hai quân đối chọi, có một cái chí cao vinh quang, gọi là chém tướng đoạt cờ. Lâm Bạch Từ nhìn xem đám người, chúng ta đã tới nơi này, thấy được mặt này xoáy kỳ, mặc kệ thắng thua, tự nhiên muốn trước cầm xuống nó. Kỳ thật ổn thỏa một chút cách làm, là lách qua mặt này lại kỳ, tiếp tục đi tới, nhưng là Lâm Bạch Từ nghĩ chặt nó. Các ngươi ai muốn đoạt vinh hạnh đặc biệt này? Đối mặt với Lâm Bạch Từ hỏi ý, đám người nhìn chung quanh, không ai dám tiến lên. Vạn nhất bị ô nhiễm làm sao bây giờ? Về phần Lâm Bạch Từ câu nói kia, mọi người tạm thời cho là lắc lư. Dù sao không động vào những vật này, an toàn nhất. Vậy ta liền động thủ, các ngươi chú ý để phòng bốn phía. Lâm Bạch Từ cũng không biết công việc này nguy hiểm hay không, chuẩn bị mình đến, thế nhưng là khi hắn cầm thanh đồng kiếm, đi đến đại kỳ bên cạnh thời điểm, thực thần lợi bình. Chém tướng đoạt cờ người, sẽ không bị ô nhiễm. Lâm Bạch từ lông mày nhíu lại, lập tức truy vấn, có thể hai, ba người cùng một chỗ chặt lá cờ sao? Thực thần không có trả lời, thậm chí muốn nói Lâm Bạch từ một mặt, ngươi có dám hay không lại lòng tham một chút. Lâm Bạch từ trầm ngâm, nhường Hoa Duyệt Ngư đến. Vẫn là hạ hồng dược. Cao Mã Vi muốn mặt mũi, như vậy hiện tại là cái lộ mặt thời khắc, thế nhưng là Hoa Duyệt Ngư làm, tiếp xuống sẽ an toàn. Chỉ là suy nghĩ lại một chút Kim Ánh Chân, mình cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Lại nói mình khẳng định phải bảo hộ cá con, nàng chặt không chặt lá cờ, cũng không có ý nghĩa quá lớn. Mọi người thấy Lâm Bạch Từ đi đến cột cờ trước, đột nhiên bất động, lại bắt đầu khe khẽ bàn luận. Tình huống như thế nào? Sợ. Người khôi hài đâu? Đây chính là Hải Kinh Lâm Thần, Cửu Châu trẻ tuổi nhất Long Dực. Có phải hay không lại phát hiện cái gì rồi? Đám người xì xào bàn tán. Hồng Dược, ngươi là đoàn trưởng, ngươi tới chém. Lâm Bạch Từ hô người. Được rồi. Hạ Hồng Dược đi tới, cầm hắc nhận đòn đao, liền chặt tại trên cột cờ. Xoát. Một cái nghiêng vết cắt xuất hiện, Hạ Hồng Dược còn bổ một cước, thế là đại kỳ đảo hướng mặt đất. Ngoa tạo, như thế mãng, đều không ấp ủ một chút. Ta cảm giác Hạ đoàn trưởng rất tín nhiệm Lâm Bạch Từ. Nói nhảm, khẳng định không chỉ tín nhiệm, Lâm Thần đẹp trai như vậy, Hạ đoàn trưởng lớn như vậy, ta nói bọn hắn không có một chân, ngươi tin không? Không tin. Hạ Hồng Dược đối Lâm Bạch Từ nói gì nghe nấy, cũng làm cho đám người chấn kinh. Lâm Bạch Từ bản ý là, nổi bật Hạ Hồng Dược đoàn trưởng chi vị, kết quả rơi ở trong mắt người khác, chính là Lâm Bạch Từ đối Hạ Hồng Dược đến kêu đi hét, tựa như nuôi một con chó. Ầm. Đại kỳ đổ vào trên đồng cỏ một chớp mắt kia, xương trắng chỗ sâu, đột nhiên vang lên ông một tiếng, tựa như thứ gì tại rung động, lập tức liền sắc bén âm thanh xé gió. Hiu hiu hiu. Cẩn thận, địch tập. Lâm Bạch Từ lời còn chưa dứt, liền có châu chấu giống như mũi tên, từ trong xương mù khói trắng bắn ra, bắn về phía bọn hắn cỏ. Quả nhiên có ô nhiễm. Muốn hay không giết đi qua. Dân mắng gọi lập tức nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đang liều mạng tự cứu, có kích hoạt thần ân, có dùng vũ khí đón đỡ. Không có người hướng nơi xa trốn, bởi vì Lâm Bạch Từ ở chỗ này, bọn hắn lo lắng tại trong xương mù khói trắng lạc đường. Lâm Bạch Từ huy kiếm, nhanh chóng gọi những cái kia mũi tên. Đinh đinh đinh. Mũi tên va chạm ra dày đặc tiếng vang, giống như tại hạ một trận sắt mưa. Ông lại là một tiếng trầm thấp rung động. Mọi người lần này đã hiểu, đây là dây cung bắn tên lúc phát ra tiếng vang, bởi vì là người bắn nọ phương trận tề sạng, cho nên thanh âm mới có thể lớn đến tình trạng này. Lâm Thần, được nhanh nhanh tiến lên. Bịt mắt nam hô to, theo ta xông. Lâm Bạch Từ hô một cú họng, một ngựa đi đầu. Xông cái gì? Nhìn mưa tên này, phía trước khẳng định có thật nhiều cung binh, mà lại có cung binh khẳng định liền có bộ binh. Trước tiên lui về trong rừng rậm, bàn bạc kỹ hơn. Cái này xương trắng quá vướng bận, cái gì đều không nhìn thấy. Phần lớn người không nguyện ý xông. Lâm Bạch Từ hiện tại cái này tạm thời đoàn đội là từ một đám hoang dại thần minh thợ săn, một chút Cửu Châu an toàn cục viên trước, cùng Đỗ Đức khắc sướng ca ban tạo thành. Trong đó những cái kia hoang dại thợ săn số người nhiều nhất, bọn hắn hiện tại chít chít hoa, thanh âm rất lớn. Tất cả câm miệng, không muốn xuống cút. Lâm Bạch Từ gào thét, lại nói nhảm, ta chém đứt đầu của hắn. Lâm Bạch Từ báo nổi, mọi người không dám nhắc tới ý kiến, mà lại không ai dẫn đầu rút lui, cho nên đám người chỉ có thể đi theo Lâm Bạch Từ công kích. Hiu hiu hiu, từng cơn sóng liên tiếp mưa tên đánh tới, cái này dày đặc trình độ. Đối với không có mặc giáp binh lính bình thường tới nói, lực sát thương rất lớn, nhưng Lâm Bạch Từ những người này là thần minh tợ săn, tay mắt lanh lẹ. Ngoại trừ mấy cái thằng xui xẻo, không cẩn thận bị cuốn tới, phần lớn người đều đem mũi tên đỡ được. Bởi vì không có người chết, mọi người vừa mới nhấc lên tâm, lại để lại chỗ cũ rồi một chút. Ngay lúc này, một chi màu vàng kim điêu linh tiễn, giống như lưu tinh, tốc độ cực nhanh xé rách sương mù, hướng phía Cố Thanh Thu phá không mà tới. Hiu, cẩn thận. Lâm Bạch Từ chân phải phát lực, đột nhiên đụng tới. Ầm. Lâm Bạch Từ phá tan Cố Thanh Thu, màu vàng kim mũi tên sát ra đầu của hắn bay qua. Sau lưng cái kia thần minh thợ săn liền không có Lâm Bạch Từ loại phản ứng này tốc độ, trực tiếp bị mũi tên quán xuyên đầu. Máu tươi phiêu tán rơi rụng bên trong, thi thể bởi vì quán tính, cả người hướng về sau ném đi, quẳng xuống đất. T. Nhất kích tất sát. Đám người ngược lại rút khí lạnh. Đoàn đội bầu không khí trong nháy mắt biến bị đè nén. Hiu. Thứ hai chi màu vàng kim mũi tên lại lần nữa đánh tới. Lại có một cái thằng xui xẻo bị bắn trúng. Lâm Thần, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Mọi người luống cuống. Loại này màu vàng kim mũi tên vừa ra, tất nhiên người chết, cái này còn thế nào chơi? Bọn hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là tăng tốc công kích bước chân, cùng cái kia bắn tên rút ngắn khoảng cách, tranh thủ thời gian chém chết hắn. Không phải tiếp tục như thế, cũng phải bị lần lượt điểm danh. Vừa rồi những cái này la hét tầm ý lấy muốn lui về rừng rậm người, sợ không thôi, còn tốt Lâm Bạch Từ không nghe bọn hắn, không phải bây giờ cách vị kia thần xạ thủ khoảng cách thì càng xa. Mũi tên thứ ba lại tới, lần này là chạy Lâm Bạch Từ đi. Lâm Bạch Từ không có tuấn di trốn tránh, mà là bật hơi cất giọng, một kiếm chém đi qua. Chết đi. Bạch. Đinh. Lưỡi kiếm cùng mũi tên va chạm, tuôn ra sáng chói hỏa hoa. Một cỗ lực lượng khổng lồ, chấn Lâm Bạch Từ cánh tay đều tại run lên, cũng may mũi tên vẫn là bị hắn đánh bay. Chỉ là Lâm Bạch Từ không có chạy mấy bước, trong xương mù lại thoát ra một mũi tên, bắn về phía mặt của hắn. Chương 1090, tử địa vô sinh. Chương 1090, tử địa vô sinh. Công kích này tần suất là thật có chút cao. Cũng may tiễn nhanh mặc dù nhanh, nhưng là đối Lâm Bạch Từ loại này tố chất thân thể phá trần cường giả tới nói, ngăn lại vẫn không có vấn đề. Lâm Bạch Từ chạy bên trong, nhìn chằm chằm mũi tên, lần nữa chém ra thanh đồng kiếm. Nhưng lại tại mũi tên bay đến Lâm Bạch Từ trước người một mét, sắp bị chém trúng nháy mắt, nó giống như lắp đặt hỏa tiễn cấp 2 tên lửa đẩy, lại đột nhiên gia tốc. Hưu. Khoảng cách gần như thế, trên cơ bản không có nhiều né tránh thời gian, thay cái giống như thần minh thợ săn đến, chết chắc, nhưng lần này là Lâm Bạch Tử. Thần ân kích hoạt, điện quang hỏa thạch. Lâm Bạch Tử hết thảy trước mắt đều chậm lại. Không trung giống như châu chấu giống như ùn ùn kéo đến phóng tới mũi tên, thật giống như bị nhấn xuống tạm dừng khóa, Lâm Bạch Tử thậm chí có thể liếc mắt qua, đếm rõ ràng có bao nhiêu chi. Đinh. Điêu linh tiễn mũi tên bị thanh đồng kiếm chém xuống trên mặt đất. Bạ cạ. Lật Điền Vân chửi ầm lên. Còn tốt mũi tên này, mũi tên là chạy Lâm Bạch Tử đi, nếu là đổi thành mình, mặc dù cũng sẽ không bị bắn chết, nhưng khẳng định phải luôn cuống tay chân, được một phen kinh hãi. Lật Điền Vân đánh giá Lâm Bạch Tử, thần sắc nghiêm trọng. Cái này Lâm Bạch Tử, quả nhiên thật mạnh. Hắn đột nhiên hiểu thành cái gì Edi Sanomi dạ phải ngã thiếp Lâm Bạch Tử. Thích cường đại nam nhân, không có sai. Sai là nam nhân kia không phải mình. Những người khác thấy cảnh này, không có Lật Điền Vân nhiều như vậy cảm khái, bọn hắn liền một cái ý nghĩ. Muốn xong, mũi tên này mũi tên nếu là bắn mình căn bản trốn không thoát. Hưu. Lại có một chi hiện ra ánh sáng màu vàng điêu linh tiễn đâm rách xương trắng, lần này mục tiêu không phải Lâm Bạch Tử, mà là một cái hơn 20 tuổi hoàng dại thần minh thợ săn. Hắn hết sức đi tránh né, nhưng là vô dụng, mũi tên quán xuyên đầu của hắn. Lâm Thần, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Ngã lăn thi thể, nhường không ít người đều gấp. Hưu. Lại là một tiễn đánh tới, lần này mục tiêu là một vị sướng ca ban nữ sinh. Đỗ Đức Khắc không có làm cái gì động tác, chỉ là nhìn về phía cái mũi tên này mũi tên. Ầm. Mũi tên đột nhiên nổ tung, vỡ thành một đoàn sắt phấn. Hồng Dược, chiếu cố tốt cá con cùng chiếu thật. Lâm Bạch Từ ra lệnh, Hạc Lão, Lật Điền Vân, Ất Cơ Sinh, theo ta sông. Nói xong, Lâm Bạch Từ nhanh chân phi nước đại, bắt đầu gia tăng tốc độ. Ất Cơ Sinh đối Lâm Bạch Từ nói gì nghe nấy, lập tức đuổi theo. Nó thân là thần cư giống loài, loại này mũi tên căn bản bắn không chết hắn. A quát. Vương Hạc Lão ý vị thâm trường nắm Lâm Bạch Từ một chút. Hắn mặc dù lớn tuổi, ra đời, chỉ là cũng không có bị Lâm Bạch Từ mệnh lệnh khó chịu, mà là bước đi như bay cùng Lâm Bạch Từ song hành. Hắn không có ngang ngạnh, không phải hơi lạc hậu Lâm Bạch Từ hai bước, như vậy địch nhân công kích chủ mục tiêu, liền đại khái suất rơi trên người Lâm Bạch Từ. Súng bắn chim đầu đàn, trước hết giết dẫn đầu công kích người kia, đây là tiểu hài tử đều biết thưởng thức. Bạc ạ. Lật Điền Vân khó chịu, rất muốn mắng một câu ngươi dựa vào cái gì chi phối ta. Nhất là Hạ Hồng Dược, ẹ gì xa nộ mị dạ đừng nhìn là nữ nhân, sức chiến đấu cũng không kém, ngươi vì cái gì không gọi bọn họ. Khác nhau đối lại sao? Muốn nói chiếu cô nữ sĩ còn chưa tính, vì cái gì Đỗ Đức Khắc cũng là ngoại lệ. Ngươi không phải liền là không thể treo vào người ta, sợ hãi người ta không nghe ngươi, ngươi bị mất mặt thôi. Lật Điền Vân không muốn xông, chỉ là ý nghĩ này vừa lóe qua bộ não liền bị hắn phủ định. Được rồi, thần cư hành trình vừa mới bắt đầu, còn không phải lúc trở mặt. Đồng học đối ngươi không tệ. Cố Thanh Thu treo gẹo ẹ gì xa nổ mì ra. Anh Hoa Mội còn đang kinh ngạc bên trong, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới Lâm Bạch Từ đối nàng tốt như vậy. Theo lý thuyết, loại này xung trận, khẳng định là càng nhiều người phá trận sát suất càng lớn. Chỉ là đi theo, nàng liền bật cười, Lâm Cun tốt xấu bụng. Ha ha. Cố Thanh Thu cũng là bật cười. Lâm Bạch Từ vì cái gì không có la Đỗ Đức Khắc công kích? Bởi vì Đỗ Đức Khắc địa vị quá lớn, người ta có nhất định sát suất không nghe hắn. Dạng này, Lật Điền Huyên khẳng định cũng học theo. Hiện tại Lâm Bạch Từ không hô Đỗ Đức Khắc, chỉ gọi Lật Điền Vân, vị này Đông Doanh Kiếm Thánh phàm là đầu góc không kém, coi như trong lòng biệt khuất cũng biết đi theo. Hắn không phải là không có cùng Lâm Bạch Từ trở mặt tiền vốn, chỉ là lật hết mặt, cũng chỉ có thể ô út khỏi tờ. Một người tại Tần Cung Trung Đan đánh độc đấu, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt. Dù là hắn là Long cấp cường giả. Cố Thanh Thu nhìn về phía Đỗ Đức Khắc, nàng muốn biết vị này phản ứng. Đội thứ hai, đuổi theo. Đỗ Đức Khắc phân phó. Bảy vị thiếu nam thiếu nữ lập tức gia tốc, từ trong đội ngũ xung ra, đuổi theo Lâm Bạch Từ bọn hắn. Lâm Bạch Từ bốn người tốc độ rất nhanh, thế nhưng là vẫn không có vọt tới quái vật cung binh phương trận trước, bởi vì rầm rập tiếng vó ngựa vang lên. Thanh âm này giống như sấm sét, cấp tốc từ xa mà đến gần. Là kỵ binh. Ngay tại Lật Điền Vân nói xong nháy mắt, hơn 20 mét bên ngoài, mười mấy chiếc chiến quốc thời đại chiến xa phá vỡ sương mù, sát tướng tới. Những này chiến xa đều là từ bốn con chiến mã kéo, tốc độ siêu nhanh. Trên chiến xa, ngoại trừ lái xe người đánh xe, còn có một vị cung binh, một vị cầm trong tay trường quan sĩ tộc. Ông. Dây cung rung động. Tất cả trên chiến xa cung binh đã sớm kéo cung lên dây cùng, bây giờ thấy địch nhân, trực tiếp nhắm chuẩn, xạ kích. Hiu hiu hiu. Hơn 20 mét khoảng cách, mũi tên chớp mắt liền tới. Đi theo chiến xa giết tới, muốn nghiền chết Lâm Bạch Từ bọn hắn, xe binh nắm chặt trường qua, chuẩn bị đâm đâm, cung binh dùng tốc độ nhanh nhất bên trên tiễn, đối với địch nhân tiến hành áp chế. Lâm Bạch Từ bốn người đều không có chỗ tránh. Ngay cả những này chiến xa đều không giải quyết được, vậy cũng quá mất mặt. Lâm Bạch Từ kích hoạt quyền vương đai lưng vàng, trọng lực ba động. Oeng. Phóng tới Lâm Bạch Từ kia mấy chiếc chiến xa, liền giống bị một thanh vô hình trọng lực truy. Từ ngay phía trên nện xuống, bọn chúng đống nhiên chìm xuống, tốc độ một trận. Lâm Bạch Từ chân phải bước trước, xoay eo xong quyền, đánh vào chiến mã trên đầu. Trăm mã chi lực, vịnh đông trường quyền. Ầm. Đầu ngựa nổ tung, huyết nhục vẩy ra trên không trung lúc, lại bởi vì vịnh đông trường quyền hạ nhiệt độ, trong chớp mắt đông lạnh thành khối băng, lốp bốp vãi đầy mặt đất. Lâm Bạch Từ ăn hết Long cung đảo vị kia Long Nương ngưng tụ Long Châu về sau, thân thể lại lần nữa tiến hóa, hiện tại cho dù là đánh ra vịnh đông trường quyền loại này thần ân, nó mạnh mẽ uy năng, đều nhanh theo kịp thần minh kỹ. Tỷ như hiện tại, chiến mã bề đầu đã tử vong, có thể đả thương hại còn tại lan tràn. Từ Lâm Bạch Từ quyền phong bên trên tràn ngập ra khí đông, giống như kỷ băng hà phủ xuống, trong khoảnh khắc đem chiến mã chiến xa, còn có phía trên sĩ tốt, toàn bộ đông kết. Một cỗ sinh động như thật băng điều xuất hiện. Lâm Bạch Tử quay người bảy chân, một cái đá bay. Ầm. Chiến xa bay ra ngoài, đâm vào phía sau kia mấy chiếc trên chiến xa. Lâm Bạch Tử bắn gọn, chân phải dùng sức một bước, cao cao phóng qua những này đụng vào nhau chiến xa, tiếp tục xông về phía trước đi. Lật Điền Huân khó chịu Lâm Bạch Tử, nhưng là đánh quái thời điểm, không có lời biếng. Ngoại trừ muốn chứng minh mình vũ dũng, cũng là bởi vì đối mặt một chút tạp ngư, làm gì vậy nước. Cái này khiến ngược lại bị Lâm Bạch Tử cảnh giác bên trên. Muốn bảy nước, cũng phải thời khắc mấu chốt hoạch. Thế là Lật Điền Huân rút đao. Bạch. Một đường kiếm khí màu bạc gào thét mà ra, trực tiếp đem hắn trước mặt chiến xa ngay cả ngựa dẫn người, chặt thành tỷ lệ vàng chia cắt hai khối. Đinh. Lật Điền Huân xinh đẹp một cái trở tay thu đao, tiêu sái nhảy vọt mà lên, lại rơi xuống lúc, những cái kia chiến xa đã bởi vì quán tính, vọt tới phía trước. Giả trang cái gì bước đầu? Tranh thủ thời gian giết một đi. Ất Cơ sinh mắng một câu. Làm thịt mấy cái quái vật mà thôi, tú mẹ nó đâu. Lật Điền Huân nguyên bản phong phạm cao thủ thần sắc, lập tức một đổ, đem hắn khí nghị chặt Ất Cơ sinh. Hiện tại xương trắng, tầm nhìn hơn 50 mét. Lâm Bạch Từ chạy bên trong, rốt cục thấy được, trước mặt lít nha lít nhít, là bộ binh phương trận, khoảng chừng mười mấy sắp xếp. Lại sau này, dựng thẳng một chi đại kỳ, đang theo gió tung bay, phía dưới có một vị tướng quân, ngồi trên lưng ngựa, uy phong hiển hách. Ở trung quanh hắn, là một đám đỉnh nón trụ sâu giáp thân binh. Ô, ô, giọng lớn tiếng kèn vang lên. Các bộ binh dùng đao kiếm vuốt tay trái tấm chắn, phát ra gầm thét, để chấn sĩ khí. Lật Điền Vân vô ý thức ngắm Lâm Bạch Từ một chút, phát hiện hắn còn tại sông, căn bản không dừng lại ý tứ. Không thể không nói, cái này tư thái thật rất bá khí. Trong không khí bắt đầu bay là tả tế vũ, làm rơi vào những binh lính kia trên thân, trên đầu của bọn nó đều thốc 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 toát ra một cái hỏa đoàn. Chợt nhìn giống nhóm lửa nhân hình ngọn đến. Ngay tại Lật Điền Vân không rõ ràng cho lắm thời điểm, Lâm Bạch Từ sau lưng xuất hiện có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Nó dáng vẻ trang nghiêm, uy sợ trang nghiêm, phản phất một đôi Phật thủ, có thể chấn áp thế gian các loại vật ác. Tiếp lấy đại Phật túi người thổi, phù sinh mưa đêm, giã Phật thổi đèn. Hô, những bộ binh kia sĩ tốt trên đầu hỏa đoàn ba ba ba, giống như mưa rơi gió thổi đi, trong nháy mắt dập tắt. Sau đó những khí thế này rào rạt, chiến ý sôi trào sĩ tốt, tựa như cúp điện, một đầu cắm hướng mặt đất. Đây là cái gì thần ân? Lật Điền Huân nhìn nhau mắt, cái này lực sát thương quả thực kinh khủng, không hổ là Lâm Thần. Vương Hạc Lâm nhãn tỉnh sáng lên, Lâm Bạch Từ cái này thần ân thật bá đạo, 89 phần 10 là từ trên thân thần minh hấp thu. Ầm ầm, đại tướng bên người những thân binh kia bắt đầu dục ngựa xuất trận, muốn tập sát Lâm Bạch Từ. Lâm Bạch Từ hơi giảm tốc, hai chân mũi chân một bước một đá, đem quanh người tấm chắn đều đá bắt đầu, tiếp lấy gặp không liên kích. Phanh phanh phanh. Tại Lâm Bạch Từ trăm mã chi lực ra chỉ dưới, những cái kia bị đá ra tấm chắn tựa như là tháo, nện ở những kỵ binh kia trên thân, để bọn chúng người ngã ngửa đổ. Lật Điền Huân vốn cho là Lâm Bạch Từ biết bức bách hắn làm tiên phong, hiện tại xem ra là mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Người ta có lẽ liền không có nhìn chúng hắn điểm ấy sức chiến đấu. Lại nói cái này một người đối mặt tiên quân vạn mã xông trận bóng lưng thật là khí phách. Nếu là Lâm Bạch Từ thúc giục Lật Điền Huân ra tay, vị này kiếm thánh sẽ ra công không xuất lực. Hiện tại Lâm Bạch Từ không nói, hắn ngược lại có so sánh hơn thua tâm thái. Lâm Thần, những thân binh này giao cho ta. Lật Điền Huân hét lớn một tiếng, một cái tuấn di xuất hiện tại Lâm Bạch Từ phía trước, sau đó tay cầm đao chui, bày một cái rút đao tư thế. Một giây sau, Lật Điền Huân rút đao. Bạch. Lâm Bạch Từ trước mắt đột nhiên ánh sáng trắng lóe lên, trở nên một mảnh trắng xóa chờ tầm mắt khôi phục. Những thân binh kia đã biến thành mưa máu, đang tại ảo ảo hướng xuống trên đồng cỏ bầy, ngay cả một bộ toàn thây đều không thể lưu lại. Không chỉ có như thế, trước mặt xương trắng tựa như mốt sờ mở biển, cũng bị chém đứt ra, trọn vẹn hơn 100 mét dài. Về sau, những xương trắng này lại bắt đầu tụ tập. Đinh. Lật Điền Huân thu đao, hắn đuôi lông mày mang theo một tia lắc ý, đang chờ Lâm Bạch Từ khích lệ hắn, kết quả là nghe được Vương Hạc Lâm mắng to. Chắc ác như vậy làm gì? Bột đều bị ngươi dọa đi. Vương Hạc Lâm ghét bỏ. Lật Điền Huân ngẩng đầu, liền thấy đại kỳ đang di động, về phần xoáy kỳ dưới vị tướng quân kia, đã ra sức giơ roi, xông vào trong sương mù khói trắng. Bà cả. Lật Điền Huân mắng to, ngươi lòng xấu hổ đâu? Mau trở lại cùng ta đại chiến 300 hiệp. Tướng quân chạy, cái khác binh lính không có sĩ khí, binh bại như núi đổ, cũng bắt đầu làm bệnh. Phiền toái. Lâm Bạch Từ xoay người nhảy lên một thất chiến mã, dùng thanh đồng kiếm chém mạnh cái mông của nó, để nó ra tốc. Đáng tiếc tướng quân cưỡi chính là một thất cực phẩm chiến mã, tốc độ thật nhanh, lại thêm còn có xương trắng trở ngại ánh mắt, đám người rất nhanh liền mất dấu. Lâm Bạch Từ cưỡi chiến mã, giắt lấy dây cương, có loại không thể làm gì cảm giác. Cái này bột còn mang chạy trốn. Rất nhanh, Hạ Hồng Dược, Đỗ Đức Khắc bọn hắn cũng đến đây. Nhanh như vậy liền đánh xong một rồi. Bịt mắt nam sợ hãi thán phục, các ngươi tốt lợi hại. Đánh xong bột, cái này xương mù nên tản đi đi. Không hổ là Lâm Thần, không hổ là kiếm thánh. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, đều là nhỏ tràn diện. Thần minh đang thợ săn ổn nào, các loại mông ngựa đưa lên. Cố Thanh Thu cùng ẹ gì xạ nổ mì ra loại người này tinh, liếc mắt liền nhìn ra không được bình thường. Lâm Thần, đi công tác cao rồi. Đỗ Đức Khắc cười hỏi. Bột chạy. Lâm Bạch Từ nhún vai. A. Đám người nghe nói như thế, trực tiếp kinh ngạc. Lâm Thần, cái này trò đùa cũng không tốt cười. Ngài cũng đừng đùa chúng ta. Dựa theo quy củ, ai cống hiến lớn, ai cầm chiến lợi phẩm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói này nói kia, đồng thời biết nghiêm ngặt giữ bí mật. Đám người căn bản là không có cách tiếp nhận Lâm Bạch Từ bốn người không có tịnh hóa rơi trận này ô nhiễm. Phải biết lúc này mới vừa mới tiến thần hư, ngay cả mới gặp ô nhiễm đều không giải quyết được, kia đằng sau còn chơi cái rắm. Chờ chết đi. Xảy ra chuyện gì? Cố Thanh Thu tò mò, Lâm Đồng học ra tay, không nên ra chỗ sơ suất. Lật Điền Vân các hạ quá mạnh, một cái bạt đao chạm đem bột hủ chạy. Đừng nhìn Lâm Bạch Từ mang theo các hạ cái này kính ngữ, nhưng làm sao nghe, đều làm điểm ai. Bạch. Đám người nhìn về phía Lật Điền Vân. Lật Điền Vân siêu xấu hổ. Mọi người còn đứng ngây đó làm gì? Bịt mắt nam thúc giục, bột hướng chỗ nào chạy? Chúng ta nhanh đi truy. Cái này sương mù bừng bừng, tùy tiện vừa chui liền không có ảnh nhi, làm sao truy? Thì ra thực lực quá mạnh cũng không phải chuyện tốt. Lâm Thần không nên nhường Lật Điền Vân xuất mã. Đám người nói nhỏ. Bởi vì xuất sư bất lợi, đều đang dầu dĩ. Đừng lãng phí thể lực, bột thu nạp tàn binh về sau, nói không chừng còn sẽ tới công, đến lúc đó lại giết chính là. E gì Sa Nô Mỹ Dạ đề nghị, nhưng có cái tiền đề, những xương trắng này không có độc. Độc. Anh Hoa Muội phun ra từ ngữ này, đem tất cả giật này mình. Đúng thế, trên chiến trường tất cả đều là chướng khí thi độc ôn dịch cái gì, đợi lâu sẽ bị lây nhiễm à? E gì Sa Nô Mỹ Dạ cười ha ha, các ngươi không có phát hiện, hoàn cảnh thay đổi sao? Đám người nhìn một phía, bọn hắn kỳ thật chú ý tới, trên đồng cỏ nhiều hư thối thi thể. Cái này hoàn cảnh tựa như là phát sinh qua một trận mười mấy vạn người đại chiến chiến trường. Có thi thể chết thật lâu, bụng đều tăng bắt đầu, tròn giống một cái khí cầu, sau đó bị quạ đen một mổ. 3. Cái bụng nổ tung, hôi thối thi khí tràn ra. Đến không hết bảy quạ đen tản mát tại chiến trường bên trên, tuyệt, đối nhân loại tới nói đây là thây ngang khắp đồng, đối bọn chúng tới nói là phong phú bàn ăn. Thấy bọn nó ăn não đầy ruột già sắp không bay lên được dáng vẻ, liền biết cái này một bữa đến cỡ nào hào hoa xa xỉ. Chương 1091, tình hóa. Chương 1091, tình hóa. Vừa rồi sự chú ý của mọi người đều bị những cái kia cổ đại sĩ tốt hấp dẫn, hiện tại tạm thời an toàn, quả nhiên phát hiện hoàn cảnh không đồng dạng. Thi thể khắp nơi trên đất, khí bay tận trời. Những này chướng khí giống như khí thể, hút vào trong phổi, khẳng định phải xong. Ta cảm giác những sương mù này giống như tại tiêu tán. Kim Ánh Chân nhìn ra xa, phát hiện tầm nhìn xa một chút. Hiện tại đã có thể nhìn thấy đại khái xa 60 mét. Đám người nói nhỏ, nhìn xem Lâm Bạch Tử, lại nó ngó Đỗ Đức Hắc, dù sao long cấp cử đầu, đều bị bọn hắn liếc một cái. Có cường lực đại lão dẫn đội chính là có điểm ấy chỗ tốt. Không cần mình hao tâm tốn sức suy nghĩ phá cục biện pháp, cùng đi theo liền xong việc. Lâm Thần, cầm cái chủ ý đi. Lâm Thần, cần chúng ta làm cái gì, ngươi nói thẳng, chúng ta tuyệt không hai lời. Không hổ là tần cung, thật là khó. Hoang Dại Đảng nhóm liều díu. Bởi vì vừa rồi đối địch bên trong, Lâm Bạch Từ ra lệnh, dẫn đầu công kích, lại thêm Hạ Hồng Dược đoàn đội số người nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, mọi người tự nhiên nghe Lâm Bạch Từ. Về phần nói tuyệt không hai lời câu nói như thế kia, nghe một chút liền tốt, không thể coi là thật. Để bọn hắn làm chút không nguy hiểm chuyện vật vẫn được, dính đến sinh mệnh an toàn, bọn hắn tuyệt đối nghĩ biện pháp chối từ. Ai có truy tung loại thần ân? Lâm Bạch Từ lớn tiếng hỏi thăm, trước mắt xem ra, giết chết vị kia đại tướng quân, hẳn là liền có thể tịnh hóa trận này ô nhiễm. Phiền phức chỗ ở chỗ, đối phương thế mà lại chạy. Thật sự là ngày chó. Không có người nói chuyện, cũng không biết là không có loại này thần ân, vẫn là ra ngoài một loại nào đó lo lắng, không muốn bại lộ. Không người sao? Lâm Bạch Từ nhìn một vòng, vậy cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Trước hướng phía những tướng quân kia chạy trốn phương hướng tìm một chút a. Vương Hạc Lâm đề nghị, có một ít người rất lười biếng, chủ đánh một cái đi theo Lâm Bạch Từ ăn canh. Dù sao muốn chết mọi người cùng nhau chết. Lâm Bạch Từ bọn hắn so với mình càng có địa vị, thực lực mạnh hơn, cùng chết nói bọn hắn thua thiệt lớn, cho nên mình cần gì lo nghĩ đâu. Chỉ là rất nhanh, loại suy nghĩ này người liền không cách nào bình tĩnh, bởi vì bốn phía những thi thể này lung la lung lay đứng lên. Cái quỷ gì? Sắt chết vùng dậy rồi. Đây là biến thành cương thi sao? Chết không được bọn biết chạy, bọn nó một lát tới cho chúng ta nhặt xác là được rồi. Đám người thần kinh lập tức căng thẳng. Những cái kia phục sinh cương thi sĩ tốt, sửa sang lại y quan, nhặt lên đao kiếm, có bục phá, ruột lộ ra ngoài, bọn chúng lại giống kéo co, đem ruột kéo qua đến, cũng không xoa phía trên bùn đất, trực tiếp nhét vào trong bụng. Cương thi sĩ tốt bắt đầu công kích, sau đó những cái kia ruột lại bởi bị chạy, điên ra. Giết. Lâm Bạch Từ cầm trong tay thanh đồng kiếm, đi đầu giết tới. Bạch. Lâm Bạch Từ chém đứt một cái cương thi sĩ tốt đầu, lại đá vào trên ngực của nó. Ầm. Cương thi sĩ tốt ngã xuống đất, bất động. Lâm Bạch Từ nhấc chân, chính từ trên người nó bước đi thời điểm, vị này sĩ tốt đột nhiên vung đao, bổ về phía Lâm Bạch Từ đuổi. Giả chết. Lâm Bạch Từ trong mắt hơi híp, chân phải lắc một cái, đá vào trên lưới lao. Cẩn thận, những này sĩ tốt biết giả chết. Hạ Hồng Dược hô to nhắc nhở. Một đoàn loạn chiến bùng phát. Những cương thi này sĩ tốt sức chiến đấu không cao, nhưng là sinh mệnh lực cương ngạnh, bị chém đứt đầu, thân thể không đầu còn tại chém giết. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cố Thanh Thu nhìn phía xa những cái kia đứng lên, phóng tới bên này cương thi sĩ tốt, nàng đại mi nhẹ trao lại. Mặc dù những cương thi này sĩ tốt đối mọi người không tạo được tổn thương, khả thi ở giữa một giải, liền không nhất định. Bọn chúng hẳn là sẽ một mực công kích đến đi. Hạ Hồng Dược vắt hết óc nghĩ biện pháp, quả nhiên vẫn là muốn giết buột. Trước đó mọi người không có cảm giác cấp bách, hiện tại không đồng dạng, cương thi sĩ tốt vô cùng vô tận, cho dù là lòng cấp cường giả, một mực giết tiếp cũng là biết mệt. Những cương thi này sĩ tốt ngoại trừ thân thể thụ thường, hư thối, giống một bộ tử thi bên ngoài, cái khác cùng bình thường sĩ tốt không có khác nhau. Bọn chúng bắt đầu công kích thời điểm, trong cổ họng phát ra gầm rú, tốc độ rất nhanh. Mọi người nhất định phải bảo trì di chuyển nhanh chóng, không phải sẽ bị những cương thi này sĩ tốt nhóm vây giết. Vũ khí va chạm thanh âm không ngừng vang lên. Một cái chừng 30 tuổi hoang dại đảng, nhìn xem xông tới con kia bụng lớn cương thi sĩ tốt, một đao bổ vào trên đầu của nó. Soạt, nửa cái đầu rơi mất. Hoang dại đảng nhìn thấy khủng bố như vậy một màn, mí mắt đều không có nháy một chút, hướng phía bụng của nó lại là một cước. Cút ngay cho ta. Ầm. Cương thi sĩ tốt bụng thế mà bị đạp phát nổ, bên trong tạng khí hư thối đi sau diếu khí thể, lập tức huyết tán ra tới. Còn có một số giỏi bỏ cũng tại bay loạn. Cái này hoang dại đảng nghĩ nhanh chóng triệt thoái phía sau, nhưng là cương thi sĩ tốt bắt lấy hắn mắt cá chân chờ hắn chặt đứt sĩ tốt tay phải, chạy đến, hắn đã hút vào không ít thi độc. Phi phi. Mẹ. Cái này hoang dại đảng đều muốn buồn nôn chết rồi, càng không ngừng phun nước bọn, thậm chí còn hơi khô hẹ. Hắn vừa định phàn nàn hai câu, liền thấy phụ cận mấy người đều tại rời xa, giống tránh né ôn dịch giống như tránh né hắn. Hoang dại đảng trái tim lộn bộp nhảy một cái. Thế nào? Hoang dại đảng tranh thủ thời gian túi đầu xem xét. Mặt của ngươi. Có người nhắc nhở. Cái này hoang dại đảng không chỉ có hút vào một chút thi độc tử khí, trên mặt của hắn còn dính một chút thi dịch, hiện tại những địa phương kia đều xuất hiện màu tím điểm lấm tấm, đồng thời đang nhanh chóng mở rộng. Mặt của ta thế nào? Hoang dại đảng đội vàng dùng tay đi sờ, muốn truy vấn, kết quả đầu váng mắt hoa, buồn nôn cảm giác nồng đậm không mở miệng được, toàn bộ còn lại nôn khan. Mẹ, mẹ. Hoang dại đảng nôn mửa, thống khổ tựa hồ muốn đem nội tạng đều phun ra. Phu cận người rất cẩn thận, cách càng xa hơn. Không có cách, cái này xem xét liền nhận lấy một loại nào đó độc tố ăn mòn. Hiu hiu hiu. Cương thi sĩ tốt bên trong, có cung tiến thủ, lúc này hướng phía vị này hoang dại đảng tập kích. Lâm Thần, giúp ta một chút. Hoang dại đảng kêu khóc, hắn hiện tại tay chân như nhũn ra, thể lực đang nhanh chóng sói mòn. Lâm Bạch Từ quay đầu. Phúc, phúc, phúc. Mấy mũi tên đâm vào cái kia hoang dại đảng trên thân. Trên mặt hắn chết ban đang nhanh chóng mở rộng, tựa như bất đồng dạng. Đừng xem, không cứu nổi. Hút vào thi độc tử khí, hệ hô hấp sẽ ở trong thời gian ngắn cấp tốc suy kiệt. Mảnh này chiến trường bên trên sương mù có phải hay không tử khí? Lâm Bạch Từ truy vấn. Kỳ thật không cần thực thần trả lời, hắn đã có đáp án. Bởi vì cái này tử khí bên trong có không ít đều là những thi thể này hư thối sau phát ra. Đúng vậy, cho nên nhiều nhất 6 giờ, các ngươi hoặc là đánh giết vị tướng quân kia, hoặc là bắt một cái trinh sát để nó mang các ngươi ra ngoài. Còn có thể bắt trinh sát. Lâm Bạch Từ ánh mắt nhất động, trinh sát trưởng cái dạng gì? Thực thần không có trả lời. Thanh Thu, thích để ý, đây là cái nào nước binh lính? Lâm Bạch Từ đối chiến nước thời kỳ không hiểu rõ, tương quan phim ngược lại là nhìn qua mấy bộ, nhưng là kia trang phục đạo cụ cũng không nhất định là dựa theo lịch sử trở lại như cũ. Lâm Bạch Từ chỉ có thể hỏi cái này hai vị. Cố Đồng học nghe nhiều biết rộng, mà ẹ gì chan là yêu thích, nói không chừng đều có chút đọc lướt qua. Nhìn trang phục, giống như là triệu quốc binh lính. Cố Thanh Thu đi qua nhà bảo tàng, nhìn qua một chút tư liệu lịch sử, thế nào? Ngươi biết chi này quân đoàn trinh sát trưởng cái dạng gì sao? Lâm Bạch Từ cảm thấy, trinh sát hẳn là đều có ngựa, có thể từ nơi này phương diện ra tay. Thật có lỗi, có chút kẹt văn, chỉ có chút này. Đến sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Chương 1092, Thần Cung Thần Minh. Ta ăn chắc. Giờ tới đều lưu không được nó. Chương 1092, Thần Cung Thần Minh. Ta ăn chắc. Giờ tới đều lưu không được nó. Trinh sát thế nào? Hạ Hồng Dược dựng lên nóng ánh lỗ thai nhỏ. Những cái kia hoang dại đảng một mặt lo nghĩ, nhưng là Cao Mã Vi căn bản liền không hoảng hốt. Nói đùa. Thủ hạ ta thế nhưng là có Tiểu Lâm Tử, Tiểu Thu Thu hai vị đại tướng, hiện tại lại thêm một cái ẹ gì chan, có biết hay không các nàng ba cái trí thông minh cộng lại cao bao nhiêu? Thần Cung Thần Minh. Ta ăn chắc nó. Giờ tới đều lưu không được nó. Ta nói. Không hiểu rõ, nhưng hẳn là cưới ngựa phối cung A. Ẹ gì Sano Mỹ dạ chỉ là có chỗ đọc lướt qua, không phải chuyên nghiệp hệ lịch sử học sinh, cũng không phải si mê chiến quốc thời kỳ này kẻ yêu thích, ai biết nhàn rỗi không chuyện gì nghiên cứu các quốc gia quân bị. Trinh sát khẳng định phải cam đoan tính cơ động, đồng thời tố chất thân thể bên trên, trang bị bên trên, khẳng định so bình thường sĩ tốt càng tốt hơn. Cố Thanh Thu nhãn tỉnh sáng lên, ngươi là muốn bắt mấy cái trinh sát, để bọn chúng giúp chúng ta đi tìm vị kia đại tướng quân. Biện pháp này không tệ a. Không phải giết đại tướng quân, mà là trực tiếp mang chúng ta rời đi. Cái này không có gì tốt dầu giếm. Ta thấy được. Hạ Hồng Dược lục lọi cái cảm, cảm thấy có thể thử một lần. Những cái kia trinh sát có thể nghe các ngươi. Lật Điền Huân nghe được lời nói này, cảm thấy mấy người này thật sự là ý nghĩ hao huyền. Nếu là người sống, các ngươi còn có thể uy bức lợi dụng, nhưng đừng quên, những cái kia sĩ tốt đều là cương thi. Đám người vừa mới dâng lên hy vọng, lại bị Lật Điền Huân một câu nói kia tới tắt. Đúng nga. Ngươi cùng cương thi làm sao câu thông? Tất cả mọi người thấy được, Lâm Bạch Từ mấy người bọn hắn vừa rồi giết chết những cái kia sĩ tốt, đều là cương thi. Ngươi có những biện pháp khác? Hạ Hồng Dược hỏi lại. Lật Điền Huân trầm mặc, hắn đương nhiên không có. Không có liền ngậm miệng. Hạ Hồng Dược mở đuôi, thật vất vả nhấc lên sĩ khí, đều để ngươi làm hết rồi. Hoang dại đảng nhóm nghe được Cao Mã Vĩ lời này, cũng đều kịp phản ứng, không còn đủ rũ. Bắt trinh sát, tóm lại là cái mạch suy nghĩ. Thử trước một chút. Lấy ngựa chết làm ngựa sống. Cùng hắn tại khối này chiến trường bên trên giống con ruồi không đầu giống như tìm kiếm đại tướng quân vết tích, còn không bằng dựa theo Lâm Bạch Từ kế hoạch làm việc. Các ngươi ai có tọa kỵ? Lâm Bạch Từ mở ra vỏ đen bình bát, lấy ra bộ kia ác linh mộ tờ, thuận tiện kiểm tra một chút cắm ở thương trong túi tử vong kèn lệnh. Cố Thanh Thu lấy ra một cây dây cương, dùng nó triệu hồi ra một thất cây bộ chiến mã. Khi say xưa, chiến mã hí dài. Hắc hắc, ta cũng có. Hạ Hồng Dược xuất ra một cái cây sáo, thổi hai lần, trong cây sáo toát ra một đoàn hoàng quang. Đợi đến quang mang biến mất, trống rông còn lại một đầu châu nước. Thứ này có thể chạy nhanh. Lật Điền Huân bĩu môi, trong lòng tự đủ ngươi cầm cái đồ chơi này ra, là chuẩn bị mất mặt sao? Ách, nó là chạy không nhanh, nhưng ta đây là sống lưỡng cư. Hạ Hồng Dược tranh luận, đây là nàng cùng một cái đồng nghiệp quan hệ không tệ dùng thần kỵ vật đổi lấy. Mặc dù là tọa kỵ, nhưng tối cao vận tốc còn không có Hạ Hồng Dược chính nàng chạy nhanh, ngược lại là tiến vào trong nước, rất hữu dụng.
A.
Lật Điền Vân chảo phúng cười một tiếng, dùng một đầu roi ngựa, triệu hồi ra một thất chiến mã. Chỉ là cái này chiến mã hẳn là đông doanh ngựa, cái đầu rất nhỏ, Lật Điền Vân cưỡi đi lên về sau, hai cái chân đều nhanh dẫm lên mặt đất. Đám người hai mặt nhìn nhau. Hoang Dại Đảng nhóm cảm thấy một màn này rất buồn cười, nhưng là bọn hắn không dám cười, sợ bị giết. Hạ Hồng Dược liền không có cái này lo lắng, ha ha, ngươi cái này cũng không có mạnh hơn ta bao nhiêu.
8.
Lật Điền Vân muốn mắng người, chỉ là lời đến khỏe miệng, nhịn được. Không có việc gì, so với ta tọa kỵ để mắt. E gì Sa Nô Mị Dạ cười ha ha, lấy ra một viên viên bi, tiện tay gậy ba lần về sau, một con đít xanh từ viên bi bên trong chui ra trở đến rơi xuống đất, đã biến thành xe hơi nhỏ lớn như vậy.
Hoa,
hoa. Anh Hoa Muội nhẹ nhõm nhảy lên, nhảy tới hết xanh trên đầu. Không hổ là Long cấp đại lão, bốn liếng thật dày. Vẫn là Lâm Thần bộ kia xe gắn máy để mắt. Cái này không nói nhảm sao? Ta còn là lần thứ nhất tại thần khư trông được đến xuống ống, đồ chơi kia hẳn là thần kỵ mà ta. Đám người nghị luận ở mỹ, đầy mắt đều là hâm mộ. Lâm Bạch Từ cho Hạ Hồng Dược một ánh mắt.
Ừm.
Hạ Hồng Dược nháy máy mắt, không có hiểu. Đoàn trưởng, đến lượt ngươi ra lệnh. Lâm Bạch Từ chỉ có thể mở miệng nhắc nhở.
A nha.
Hạ Hồng Dược giật mình, vậy các ngươi liền hướng phía cái phương hướng này tiếp tục đi tới, chúng ta đi bắt trinh sát. Chúng ta không có ở đây thời điểm, Hạc Lao phụ trách chỉ huy đoàn đội. Ai có nghi vấn, không có liền bắt đầu hành động. Mọi người biết mình là tạm ngư đồ ăn chó, không nói quyền, cho nên rất nghe lời. Hạ đoàn trưởng. Đỗ Đức Khắc móc ra một viên màu đen cờ đua, vứt cho Hạ Hồng Dược, ngươi con trâu kia quá chậm, dùng nó đi.
Đây là.
Hạ Hồng Dược dò xét cái này mai cờ tướng, bề mặt sáng bóng trơn trượt, nhưng là sờ lên về sau, có thể cảm giác được có mạch máu giống như đồ vận, tại có quy luật nhảy lên. Bóp nát nó, có thể triệu hoán một đầu thạch tự quỷ. Đỗ Đức Khắc cười cười, ngươi hẳn là sẽ không sợ a. Hạ Hồng Dược trả lời rất đơn giản, trực tiếp bóp nát trong tay cờ đua.
Rắc.
Theo bột phấn phiêu tán, một tia sương mù màu đen tràn ra, hội tụ thành một đường long quyển phong, càng chuyển càng lớn.
3.
Long quyển phong chuyển 6, 7 giây, đột nhiên băng tán. Tại nguyên chỗ lưu lại một đầu từ địa ngục triệu hoán tới thạch tượng quỷ, cái này thạch tượng quỷ cao hơn 2 mét, gầy trơ cả xương, chợt nhìn tựa như một con rơi. Nó có thể bay được. Hạ Hồng Dược nhìn xem thạch tượng quỷ cánh rơi. Nói thực ra, cái đồ chơi này lớn lên rất buồn nôn.
Có thể.
Đỗ Đức Khắc giải thích, ta giả, còn có nhiều như vậy học sinh cần chiếu cố, cũng không cùng các ngươi đi bắt trinh sát. Câu nói này thuần túy là khiêm tốn, không ai coi là thật. Đỗ Đức Khắc loại này long cấp tự đầu, dù là già dặn 200 tuổi đều không thể khinh thường.
Không có vấn đề, bao trên người ta.
Hạ Hồng Dược tranh thủ thời gian thu hồi nàng lớn thanh lưu, tràn đầy phấn khởi bò lên trên thạch tượng bị phía sau lưng. Đối với thích mạo hiểm kích thích cao mã vi tới nói, trong từ điển căn bản không có sợ hãi chữ này.
Xuất phát.
Hạ Hồng Dược thậm chí không có hỏi Đỗ Đức Khắc làm sao điều khiển cái này thạch tượng bị, đã không kịp chờ đợi bay lên không. Rất rõ ràng, cái này ác ma có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại.
Cẩn thận một chút.
Vương Hạc Lâm nhắc nhở. Lâm Bạch Từ mấy người xuất phát. Sương mù tại tiêu tán, tầm nhìn nhanh đạt tới 100 mét. Hạ Hồng Dược cưỡi thạch tượng bị ở trên trời tiến hành điều tra. Chỉ là bởi vì là lần thứ nhất cưỡi thạch tượng quỷ trời cao, Hạ Hồng Dược còn không quá thuần thục, đại bộ phận tinh lực đều đặt ở làm sao khống chế cái này ác ma bên trên. Thạch tượng quỷ tốc độ rất nhanh, mà lại từ trên cao quan sát, tầm mắt cực dai. Lâm Bạch Từ cảm thấy nhiều nhất nửa giờ, liền có thể tìm tới chính xác, nhưng trên thực tế càng nhanh. Bọn hắn vừa mới xuất phát 5 phút, mắt sắc Lật Điền Vân liền chú ý tới xa xa một tòa nhỏ sườn đất bên trên, có mấy người đầu ghé vào kia, co đầu rụt cổ hướng phía bên này nhìn quanh.
Lâm Thần bên kia có người.
Lật Điền Vân cười đáp ý, còn phải dựa vào ta. Chính xác nhiệm vụ chính là điều tra địch tình. Cho nên Lâm Bạch Từ không cần tận lực đi tìm, bọn chúng sẽ chủ động xuất hiện.
Bắt người.
Lâm Bạch Từ cưỡi mô tờ đi qua. Cái này đội trinh sát tổng cộng có 7 người, nhìn thấy Lâm Bạch Từ bọn họ chạy tới, bọn chúng lập tức lên ngựa, bắt đầu rút lui.
Không dễ chơi.
E gì Sa Nô Mị Dạ nhìn thấy những cái kia trinh sát rất cẩn thận, thử một lần một mình hành động, dù hoặc bọn chúng đến công.
Ta cùng kiếm thánh đi, ngươi chiếu cố thanh thu.
Lâm Bạch Từ nói xong, vặn một cái chân ga, gia tốc liền xông ra ngoài. Lật Điền Vân nhìn xem Lâm Bạch Từ lớn mô tờ, lại cúi đầu nhìn xem dưới mông tiểu mã câu. Bởi vì thần hư bên trong không cách nào sử dụng thiết bị điện tử, ô tô cũng coi như, cho nên Lật Điển Vân cảm thấy hắn có tọa kỵ hơn người một bậc, hiện tại cùng Lâm Bạch Từ so sánh, con ngựa này trong nháy mắt không thơm. Hạ Hồng Dược cười thạch tượng ủy, giống như mở máy bay ném bom, hướng phía trinh sát bên kia vọt tới chờ đến đuổi kịp về sau, nàng lần nữa đè thấp độ cao, sau đó hướng phía một cái trinh sát nhảy xuống.
Bù bù.
Trinh sát nhóm Dương cùng bắn tên. Hạ Hồng Dược cầm trong tay bản đao, đưa chúng nó đẩy ra, sau đó phịch một tiếng, nện ở một cái trinh sát trên thân, đem nó đập xuống lập tức. Bởi vì muốn bắt sống Hạ Hồng Dược không có hạ tử thủ, mà là vung lên nằm đấm, hướng phía mũ giáp đập mạnh.
Phanh phanh phanh.
Trinh sát rất nhanh liền đầu váng mắt hoa. Cái khác trinh sát tiếp tục hướng phía Hạ Hồng Dược bắn tên, nhưng đều bị cao mã vị ngăn lại, thế là nó nhóm vung đao công kích, muốn cứu ra đồng bào.
Động cơ manh minh.
Lâm Bạch Từ vọt tới, cầm trong tay tử vong kèn lệnh khai hỏa.
Phanh phanh phanh.
Dù là cách hơn 40 mét khoảng cách, sọt gùn lực sát thương cũng là cực kỳ khủng bố. Một thương đi qua, hạt sắt đánh vào trinh sát trên khải giáp, phát ra bùm bùm tiếng vang. Một chút giáp da cùng huyết đục mảnh vụn bị anh đẩy trời bay tán loạn. Ba cái trinh sát bị đánh ngã, còn lại thấy thế, hung hăng quật dưới hông chiến mã, rời xa nơi đây.
Bắt được.
Hạ Hồng Dược dùng một đầu dây gai, đem bắt sống trinh sát trói chặt, tiếp lấy một thanh nắm chặt rơi mất mũ giáp của nó. Sau đó Cao Mã Vi có chút mắt trợn tròn, bởi vì trinh sát mặt rách tung tóe, con mắt đỏ bừng, xem xét chính là một con cương thi. Cái này có thể thuận lợi câu thông. Lâm Bạch Từ xuống xe, đi đến ba con trọng thương nhúc nhích trinh sát bên người, nhấc chân đập mạnh nát đầu của bọn nó. Lật Điền Vân rốt cục chạy tới, nhìn thấy tù binh dáng vẻ, hắn thở dài một hơi. Ta liền biết không làm được. Lật Điền Vân khó chịu, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Uy, có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Hạ Hồng Dược cầm đoạn đao đập trinh sát mặt, ý đồ giao lưu. Không cần. Trinh sát ngoại trừ phát ra gầm thét, muốn cắn Hạ Hồng Dược, không có cái khác phản ứng. Không có mấy phút, Cố Thanh Thu cùng Ezi Sano Mị Dạ cũng đến đây. Ngồi xổm trên mặt đất Hạ Hồng Dược đứng lên, một cước đá vào cương thi trinh sát trên đầu, không cách nào giao lưu. Lật Điền Huân phát hiện Cố Thanh Thu cùng Ezi Sano Mị Dạ không có lộ ra bất luận cái gì vẻ mặt như đưa đám, mà là lập tức tiến hành suy nghĩ. Một màn này, nhường Lật Điền Huân trái tim nhảy một cái, có chút tự ti mặc cảm. Tâm tình của mình, ngay cả hai nữ hải cũng không bằng. Đồng học, ngươi nghĩ đến cái gì rồi? Cố Thanh Thu chú ý tới, Lâm Bạch Từ đang nhìn cách đó không xa kia vài thất đã mất đi chủ nhân chiến mã. Bọn chúng tại túi đầu ăn cỏ. Lật Điền Huân lập tức nhìn về phía Lâm Bạch Từ. Đúng nga. Gia hỏa này khi nhìn đến trinh sát không cách nào giao lưu một khắc này, cũng không có thất lạc, người ta tâm tính này, hoàn toàn chính xác ổn đến một thớt. Mạnh hơn chính mình. Những chiến mã kia cũng là cương thi, những này trinh sát là thế nào khống chế bọn chúng? Lâm Bạch Từ đặt câu hỏi. Hạ Hồng Dược nhãn tình sáng lên. Ngươi nói là giữa bọn chúng có một loại nào đó phương thức câu thông. Cao Mã Vi lập tức chạy ra ngoài. Ta đi bắt một con ngựa trở về. Cương thi chiến mã so trinh sát dễ đối phó nhiều. 5 phút sau, Hạ Hồng Dược dắt lấy dây cương, lôi kéo một con ngựa trở về. Lâm Bạch Từ ba người ánh mắt đều rơi vào bọc tại chiến mã miệng hàm thiếp và dây cương bên trên. Ta đã hiểu. Eji Sanomi dạ bừng tỉnh đại ngộ, đi hướng chiến mã. Ngươi đã hiểu cái gì? Hạ Hồng Dược không hiểu ra sao. Đem hàm thiếp và dây cương cho cái này trinh sát mang lên. Eji Sanomi dạ không có ghét bỏ vô cùng bẩn thối hoắc cương thi chiến mã. Nguyên bản cương thi trinh sát đang giãy giụa, nhưng là đang bấy tốt hàm thiếp và dây cương một khắc này, nó đột nhiên yên tĩnh trở lại. A. Lật Điền Huân con mắt trợn tròn. Hai tay của hắn ôm ngực, đứng ở một bên, hắn cảm thấy đây là uổng phí sức lực, nhưng mà ai biết cương thi trinh sát bất động, cái này trực tiếp nói thẳng hàm thiếp và dây cương hữu dụng. Uy, có thể nghe hiểu chúng ta nói sao? Hạ Hồng Dược tiếp tục nếm thử giao lưu, nhưng là cương thi trinh sát cũng không có đáp lại. Không được sao? Lật Điền Huân lao đến, để cho ta thử một chút. Ngươi không được. Hạ Hồng Dược đổi người, Tiểu Lâm Tử, ngươi đến. Lật Điền Huân khó chịu, chỉ là quái vật này là người ta bắt lấy, người ta có tư cách không để cho mình đụng. Mang bọn ta ra ngoài. Lâm Bạch Từ phân phó. Cương thi trinh sát thờ ơ mang bọn ta đi tìm các ngươi đại tướng quân. Eji Sanomi ra mệnh lệnh. Quái vật không nhúc đích. Có phải hay không không cần giao lưu, trực tiếp đánh một trận. Hạ Hồng Dược suy đoán, tay nâng chân rơi, bắt đầu đầu đả. Cương thi trinh sát vẫn là không có phản ứng. Lâm Bạch Từ nghĩ nghĩ, nhìn một vòng, tìm trở về một cây roi ngựa, lập tức hướng phía trinh sát rút tới. Ba, ba, ba. Lâm Bạch Từ dùng khí lực rất lớn, mang theo tiếng xé gió. Cương thi trinh sát chịu vài roi con, không biết có phải hay không là chết đi trước bị lữ đẹp trai ẩu đả ký ức thức tỉnh, vẫn là duyên cớ gì, nó tranh thủ thời gian quỳ xuống dập đầu, sau đó lại đứng lên, chạy hướng bên cạnh chiến mã. Lâm Bạch Từ mấy người đều không có ngăn cản. Nhanh, đuổi theo. Lật Điền Huân mừng rỡ thúc giục, đây là xong rồi. Cương thi trinh sát cưỡi lên lập tức, liền bắt đầu chạy. Hồng Dược, ngươi trở về hô người, để bọn hắn nhanh lên tới. Lâm Bạch Từ một bên phân phó, một bên nhanh chóng tiến lên, bắt lấy cương thi trinh sát dưới hông chiến mã dây cương. Cương thi trinh sát muốn phản kháng, bị Lâm Bạch Từ hai roi ngựa rút trung thực. Được rồi. Hạ Hồng Dược dựng lên cái ngón tay cái, nhảy lên thạch tự quỷ, bay trở về. 10 phút sau, Hạ Hồng Dược tìm tới đại bộ đội, hạ xuống. Nàng làm sao nhanh như vậy trở về rồi? Tìm tới đường đi ra ngoài rồi. Hẳn là không nhanh như vậy a. Vừa mới qua đi bao lâu? Đám người xì xào bàn tán. Làm xong, Tiểu Lâm Tử biện pháp hữu dụng, mọi người mau cùng ta đến. Hạ Hồng Dược một câu, liền để toàn bộ tạm thời đoàn đội bầu không khí nhiệt liệt. Hồng Dược, làm rất tốt. Vương Hạc Lâm tán thưởng. Hạ Hồng Dược cười cười, nàng không có cố ý tốt tham Lâm Bạch Từ công lao, đều là Tiểu Lâm Tử phát hiện. Tất cả mọi người là thần minh thợ săn, thể lực không tệ, không bao lâu liền đuổi kịp Lâm Bạch Từ bọn hắn. Lâm Bạch Từ nhìn thấy người đến đông đủ, hung hăng rút cương thi trinh sát vài roi con, nó liền bắt đầu dục ngựa phi nước đại. Đám người không có ngựa, nhưng vì không xong đội, cũng chỉ có thể chạy bộ đi theo. Chạy như vậy 3 giờ, đám người ra thảo nguyên, bước lên một mảnh đất bằng địa, lại qua hơn 1 giờ, mọi người đi tới một con sông bên cạnh. Bờ sông có một cái cũ nát hôi bại thôn xóm, người không bắt được nó. Lật Điền Vân mắt thấy con kia cương thi trinh sát xông vào thôn, Lâm Bạch Từ thở ơ, hắn có chút bận tâm. Đây cũng là đi ra trận đầu ô nhiễm đi. Hạ Hồng Dược rất vui vẻ. Trận đầu, xong. Chương 1093, run rồi dừng mộng chương 1093, run rồi dừng mộng không ai quan tâm con kia chạy vào thôn xóm cương thi trinh sát. Mọi người hiện tại rất vui vẻ, có mấy người thậm chí nghĩ hoan hô. Bởi vì rời đi kia phiến tử khí tràn ngập đại thảo nguyên, trên cơ bản có thể xác nhận, mọi người đi qua trận đầu quy tắc ô nhiễm. Cảm tạ Lâm Thần, cảm tạ Hạ Thần. Hạ Đoàn trưởng và Tuế. Hoang Dại Đảng hưng phấn thổi phồng Lâm Bạch Từ, không cần tiền mông ngựa đưa lên. Chút lòng thành á. Hạ Hồng Dược thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng là trong nội tâm tiểu nhân đã trải qua này hai tay chống lạnh, vểnh lên lỗ mũi. Hạ Thần, xương hô này không tệ a. Bất quá ta càng muốn làm hơn đoàn trưởng. Lật Điền Huân nhìn xem Lâm Bạch Từ nhìn ra xa tòa kia thôn xóm, hắn đối cái này Cửu Châu người chán ghét, thiếu đi một chút như vậy. Bởi vì người ta thực lực là thật cứng rắn. Vào thôn con đi. Lâm Bạch Từ không có lặng lẽ vào thôn, bắn súng không muốn loại kia ý nghĩ, bởi vì cái này thôn quá an tĩnh. Nhìn mặt trời độ cao, hiện tại không sai biệt lắm là giữa trưa, thế nhưng là trong làng ngay cả khói bếp đều không có, nói rõ không có nhiều người. Mà lại ngay cả gà gáy chó sủa cũng nghe không đến, cái này tại một cái cổ đại trong thôn làng, thực sự quá không bình thường. 3 phút sau, mọi người đứng ở trong làng trên đường cái, giống như không có một người. Eji Sano mị dạ thất vọng, nàng còn muốn thăm một chút cổ đại thôn xóm, cùng những cái kia tiên tần thôn dân giao lưu một phen. Không chỉ có không có người, Long Miêu Miêu dùng sức hít mũi một cái, ngay cả gà vịt đều không có. Nếu là có, Long Miêu Miêu có thể nghe được thịt gà hương khí. Thôn không lớn, phòng ở đều là gạch một cùng cỏ tranh dựng, bên ngoài lại lũy cái trước cao hơn 1 mét tường viện. Lấy Lâm Bạch Từ thân cao, đứng tại trên đường, là có thể đem trong sân đồ vật thu hết vào mắt. Hắn đi hơn 10 mét, nhìn mấy nhà. Trong viện đều là rất dày cho bụi, rách nát khí tức đập vào mặt, xem xét liền hoang phế rất lâu. Là chạy nạn rồi, vẫn là bị bắt trắng đinh. Eji Sanomi ra tò mò, cũng có thể là giặc cướp hoặc là quan binh bị cướp sạch. Cố Thanh Thu thấy được một chút vết máu, cái kia hẳn là sẽ có thi thể a. Coi như không ai liệm, phơi thây hoang dã, cũng hẳn là lưu lại một chút xương cốt cái gì. Ngài Húc Nguyệt gia nhập phân tích, ý đồ biểu hiện ra giá trị của nàng. Người tựa hồ quên, tại loại này thời đại, dê hai chân cũng coi như có lương. Cố Thanh Thu phun ra một cái tàn khốc lời chữa mắt. Biết dê hai chân cái từ này hàm nghĩa người, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Bạch Từ nhìn về phía Hạ Hồng Dược. Thế nào? Cao Mã Vi nháy nháy mắt, có phát hiện. Lâm Bạch Từ bó tay rồi, ta phát hiện cái đầu của ngươi. Ngươi hạ lệnh, lục soát cái này thôn làng, nhìn xem có hay không manh mối. E gì Sano Mi ra buồn cười, Hạ Hồng Dược thật là đần đáng yêu, mình nếu là cái nam nhân, tuyệt đối hướng nàng cầu hôn. Đứng tại Hạ Hồng Dược bên người Cố Thanh Thu, tay trái che miệng, cùng Hạ Hồng Dược nói vài câu. Nha, nha. Hạ Hồng Dược bừng tỉnh đại ngộ, dựa vào, bình thường nghe Tiểu Lâm Tử chỉ huy nghe quen, đều quên hiện tại là ta nói chuyện. Chúng ta trước đó đi đường, tiêu hao không ít thể lực, bây giờ tại cái thôn này chỉnh đốn nửa giờ, còn có dư lực người, lục soát một chút thôn xóm, nhìn xem có hay không có giá trị manh mối. Hạ Hồng Dược phủi tay, ra hiệu mọi người có thể giải tán. Không ít người cũng hoàn toàn chính xác mệt mỏi, tìm cái dâm mát chỗ ngồi nghỉ ngơi. Hạ Hồng Dược đi tới Lâm Bạch Từ bên người, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đã mọi người rời đi trận kia ô nhiễm, đã nói chỉ toàn hóa thần khư phương thức, cũng không phải là đánh giết vị kia đại tướng quân. Mà lại nói lời nói thật, nơi này chính là tần cung, cái kia đại tướng quân ra sân bài diện, căn bản không có tư cách được xưng là đại bốt. Còn nhớ rõ cây cỏ cảng thần khư sao? Lâm Bạch Từ hỏi lại. Đương nhiên nhớ kỹ. Hạ Hồng Dược cười, đây chính là Lâm Bạch Từ thành danh chiến, cũng là hắn lần thứ nhất bị lao tỷ chú ý tới. Tòa kia thần khư bên trong có một vị vương. Lâm Bạch Từ không nói đằng sau, nhưng Hạ Hồng Dược đã hiểu. Ngươi nói là tần cung bên trong cũng có một vị vương. Tái phát tán một chút tư duy, tiếp xuống chính là muốn tìm tới hoàng cung, đến một bán kinh kha đâm tần vương. Thật thông minh. Lâm Bạch Từ dựng lên ngón tay cái. Hắc hắc. Hạ Hồng Dược cười đắc ý, thân trên hơi nghiêng về phía trước, dựa theo Lâm Bạch Từ. Có ý tứ gì? Lâm Bạch Từ không có hiểu rõ, nhưng là Eji Sano Mi Dạ dây hiểu, nàng đưa tay, sờ lên Cao Mã Vi đầu. Nhà ta đoàn trưởng chính là lợi hại. Anh Hoa Muội đưa lên cảm xúc giá trị, giống như á. Hạ Hồng Dược khoe miệng bật cười đổ cong, căn bản ép không được. Cố Thanh Thu cùng Lâm Bạch Từ bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi không thấy được ẹ gì tràn tại coi ngươi là sủng vật chó sơ sao? Nàng không phải khen ngươi, là đùa chó đâu. Vậy kế tiếp nhiệm vụ chính là tìm cung điện, tiến hoàng cung, sau đó sát vương. Hạ Hồng Dược lục lọi cái cảm giác cũng không khó. Ngươi đừng quá lạc quan, ta cảm thấy tìm tới cung điện chuyện này, liền có thể kẹp lại rất nhiều người. Cố Thanh Thu phân tích, nếu là tìm cung điện thẻ không được người, kia mang ý nghĩa rất nhiều người đều tiến vào cung điện, nhưng là không thể giết chết vương. Vậy ngươi nói vị kia vương nên mạnh bao nhiêu? Đám người nghe nói như thế, thần sắc có chút nghiêm trọng. Dù sao đây chính là cho đến tận này không người còn sống tần cung, chết mất long cấp cộng lại trọn vẹn 50 vị trở lên. Lật Điền Vân đứng tại cách đó không xa, nghe những người này phân tích, có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Không thể không nói, người ta cái này tư duy chính là nhanh nhẹn. Nhanh như vậy tìm đến phương hướng đi tới. Lâm Thần, Hạ Thần, ta tìm tới con kia cương thi trinh sát. Bịt mắt nam tử trong một cái hẻm nhỏ chạy ra, hướng phía Lâm Bạch Từ bọn hắn hô một cú họng. Đi, đi qua nhìn một chút. Hạ Hồng Dược một ngựa đi đầu. Phân tích của ngươi là đúng, muốn tịnh hóa tòa này thần hư, nhất định phải giết chết vị kia vương. Nhưng là rất nhiều người, ngay cả hoàng cung vị trí cũng không tìm tới, liền sẽ chết tại đủ loại quy tắc ô nhiễm bên trong. Tòa này thần hư bên trong, khắp nơi đều là quy tắc ô nhiễm, mà lại theo thời gian trôi qua, ô nhiễm cường độ càng ngày càng cao. Thần minh thợ săn sẽ ở tìm kiếm bên trong, một đường bị làm hao mòn, cho đến tinh bị lực tận tử vong. Tựa như trước mắt cái thôn này, nhìn như thường thường không có gì lạ, hoang phế đã lâu, kỳ thật nó là một tòa mê cung, người tiến vào liền không ra được, mà lại đến ban đêm, chết đi thôn dân biết hóa thành lệ quỷ. Đối xâm nhập thôn xóm người tiến hành công kích. Chỉ là Lâm Bạch Từ có thực thần giả đạ, hiện tại cảm giác đói bụng chỉ hướng phương hướng, chính là hoàng cung phương hướng. Bởi vì tại tòa này thần khư bên trong, chân quý nhất, cường đại nhất thần kỵ vật đều tại tòa kia trong vương cung, thậm chí bao gồm vị kia thần minh. Bịt mắt nam mang mọi người xuyên qua một cái rách dưới cửa gỗ, tiến vào một cái sân. Trong viện có khỏa chết mất cây táo, bởi vì không có lá cây, nhánh cây gầy trơ cả xương, nhìn qua giống như một bộ thây khô, có chút rợn người. bác phòng gạch một trong phòng có một cái hố lửa, vị yêu cương thi trinh sát lúc này hai tay ôm đầu gối co quắp tại hố lửa bên trên nơi hẻo lánh, trên thân đóng một chút cỏ tranh. Nơi này không phải là nhà của nó a? Hạ Hồng Dược suy luận. 89/10 E gì xà nổ mị ra đột nhiên có chút đáng thương cái này trinh sát. Đi thôi. Lâm Bạch Từ rời đi, có phải hay không đều không trọng yếu. Bịt mắt nam nhìn thấy Lâm Bạch Từ bọn hắn rời đi, không có giết chết cái này cương thi trinh sát ý tứ, hắn nhíu mày, tiếp lấy bắn ra một viên tiền xu, hướng phía cương thi trinh sát bắn ra. 3. Tiền xu giống đạn, bắn về phía cương thi trinh sát. Ầm. Cương thi trinh sát đầu bị đánh phát nổ, có cùng thịt nát bôi lên ở trên vách tường, chợt nhìn giống như một bức tranh. Bịt mắt nam ra. Người tên gì? Hạ Hồng Dược chủ động nghe ngóng, nàng cảm thấy cái này hoang dại đảng không tệ. Người khác đều đang nghỉ ngơi, không dám rời đi đại bộ đội, liền hắn tại lục soát thôn xóm tìm manh mối. Hạ Đoàn, ta gọi Vương Sâm. Bịt mắt nam cung kính cười một tiếng. Tên rất hay. Hạ Hồng Dược khách sáo, có hứng thú hay không gia nhập Cửu Châu An toàn cục? Ta có thể chứ? Vương Sâm thần sắc kích động. Biểu hiện tốt một chút, ta có thể làm người giới thiệu người. Hạ Hồng Dược cổ vũ. Đợi đến thời gian nghỉ ngơi lúc kết thúc, Lâm Bạch từ cái này đoàn nhỏ đội cũng đã thương lượng xong đến tiếp sau kế hoạch. Đám người xuất phát. Bởi vì là theo cảm giác đói bụng dạ đã chỉ thị lộ tuyến, mọi người dễ dàng đi ra cái này thôn làng, thậm chí không có phát hiện nó là một tòa mê cung. Một khắc đồng hồ về sau, mọi người đi tới bờ sông. Mặt sông rộng lớn, dòng nước không nổi, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy chim nước lướt qua mặt sông. Chúng ta đến bờ sông làm gì? Lật Điền Vân hướng phía hai bên bờ nhìn ra xa, người muốn đi đường thủy. Nhưng kể bên này giống như không có thuyền. Lâm Bạch Từ không có trả lời Lật Điền Vân, hắn tìm một mảnh địa hình tương đối bằng phẳng bãi bùn. Liền nơi này, Lâm Bạch Từ lấy ra một sợi dây chuyền. Liên truy là một cái từ vàng chế tạo quá dương thuyền mô hình, có chừng một khối đồng bạc lớn như vậy. Đây là Lâm Bạch Từ tại nhà bảo tàng thu hoạch chiến lợi phẩm, tên là Ni La sông số 3. Kích hoạt về sau, có thể triệu hoán một chiếc cổ Ai Cập thuyền buồm. Thứ này quá cổ xưa, ngoại hình nhìn qua rất đơn sơ, nhưng khi nó xuất hiện trên mặt sông một khắc này, vẫn là đưa tới đám người sợ hãi thán phục. Lâm Thần, của cải của ngươi đúng là dày. Ta cảm giác ngươi tựa như một con đỏ dạ ẻm ẩn, mặc kệ cần gì, ngươi cũng có thể làm trận móc ra. Cái đồ chơi này giống cổ Ai Cập thuyền. Đám người nghị luận ầm ĩ, không ngừng có người đưa lên mông ngựa. Chớ ngẩn ra đó, lên thuyền. Lâm Bạch Từ một bên thúc giục, một bên dẫn đầu nhảy lên Ni La sông số 3. Chiếc thuyền này, chỉ cần có mặt trời chiếu xạ trên bong thuyền, mặc kệ dòng sông hải chiều cỡ nào chạy xiết pháp sư vĩ đại, đều không thể khiến cho nó lật úp. Mặt khác nó cũng không cần nô lệ mái chèo, chỉ cần Lâm Bạch Từ vị thuyền trưởng này ra lệnh một tiếng, nó liền có thể cất cánh. Mọi người tranh thủ thời gian lên thuyền. Bong tàu bên trên không bỏ xuống được nhiều người như vậy, ẻ gì Sa Nô Mị Dạ chủ động làm các người, đem những cái kia tạp ngư đồ ăn chó đều đuổi tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Số 3 xuôi dòng mà xuống. Cái này một phiêu, đã vượt qua một ngày một đêm. Cũng may không cần chân đi đường, tất cả mọi người rất nhẹ nhàng, cũng liền qua những cái kia hiểm trở đường sông lúc, có chút khẩn trương, lo lắng thuyền đắm. Tiến vào tần cung thần khư ngày thứ 3 buổi sáng, đại khái 10 giờ, số 3 từ một cái cao hơn 10 mét trên thác nước sông lên mà xuống. Ầm. Số 3 nện ở trên mặt sông, oanh lên to lớn bọt nước. Toàn bộ thân thuyền kịch liệt chập trùng, lắc tới lắc lui. Loại hành vi này vô cùng nguy hiểm, nhưng không có một người có lá gan chỉ trích Lâm Bạch Tử. Tiểu Lâm Tử, mau nhìn. Hạ Hồng Dược chỉ một ngón tay. Ở phía xa trên mặt sông, xuất hiện một chút quỷ dị vòng xoáy, nhìn qua rất khủng bố. Lách qua, nhanh lách qua. Lật Điền Huân lớn tiếng thúc giục. Nếu như bị cuốn đi vào, tuyệt đối xong đời. Lâm Bạch Từ đương nhiên sẽ không đi qua, nhưng là thực thần mở miệng. Phía dưới kia có một chiếc thuyền đắm, bên trong có đồ tốt. Nếu như muốn kế hoạch sau này thuận lợi tiến hành, các ngươi tốt nhất vớt một chút chiến lợi phẩm. Lâm Bạch Từ nhíu mày. Thực thần đều nói như vậy, vậy khẳng định muốn đi nhìn một chút, chính là thực thần không nói bên kia sẽ có nguy hiểm gì. Lâm Bạch Từ nhường số 3 chậm rãi dựa theo kia phía mặt sông. Vòng xoáy thỉnh thoảng biết biến mất, nhưng lại sẽ có mới sinh ra, mà lại bởi vì loại này quái, chung quanh đây nước sông tất cả đều là bùn cát, nhìn qua rất đủ. Ngươi làm gì? Lật Điền Vân khó chịu, nơi này rõ ràng có ô nhiễm, ngươi còn tới. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Lâm Bạch Từ liếc mắt Lật Điền Vân một chút. Cầu cái gì? Thần kỵ vật. Lật Điền Vân phát phì cười, ngươi cũng không phải trên lệnh món kia thần kỵ vật người. Chờ chút. Lâm Bạch Từ vốn liếng dày như vậy, chắc chắn sẽ không là bởi vì muốn thần kỵ vật mới tới, vậy hắn mục đích là cái gì? Tiểu tử này sẽ không phải có một loại nào đó tiên đoán loại thần ân hoặc là thần kỵ vật ta. Lâm Bạch Từ không phải người ngu, như vậy hắn làm như thế, khẳng định có nguyên nhân. Số 3 đứng tại những cái kia khu nước xoáy bên cạnh trên mặt sông, Lâm Bạch Từ đứng tại bong tàu bên trên, dò xét mặt sông. Nước rất đục, cái gì đều không nhìn thấy. Người dạng này nhìn có thể nhìn thấy cái rắm, sắp xếp người xuống nước. Lật Điền Vân tức giận phàn nàn. Lâm Bạch Từ nhìn về phía Lật Điền Vân. Ngươi nhìn ta làm gì? Lật Điền Vân khí cười, làm sao? Ngươi còn chuẩn bị uy hiếp ta xuống nước? Ngươi có thực lực kia sao? Chọc tới lão tử, trực tiếp thoát đoàn rời đi. Ngươi là luyện kiếm đem đầu góc luyện không có. Cố Thanh Thu niệm ai, này một ít chuyện cũng không nghĩ đến. Lật Điền Vân sửng sốt một chút, đi theo liền mắng một câu. Bà cạ, tiểu tử này tâm thật hắc. Lật Điền Vân đã hiểu. Lâm Bạch Từ nhìn mình, là để cho mình làm ác người, thúc đẩy pháo hồi xuống nước. Còn thất thần làm gì? Cố Thanh Thu kỳ thật không ngại làm ác nhân, nhưng là có Lật Điền Vân, không dùng tỷ phí. Ngươi muốn cùng chúng ta cái đoàn đội này, hà tiện, vậy cũng phải ra một chút lực a. Lật Điền Vân nghe Cố Thanh Thu như thế ngay thẳng lời nói, mặt của hắn một đen. Đại khái trầm mặc mười mấy giây, Lật Điền Vân đi vào buồng nhỏ trên tàu chờ đến hắn trở ra, trong tay dẫn theo hai người cổ áo. Xuống dưới, kiểm tra một chút đáy sông có cái gì. Lật Điền Vân phân phó. Bị bắt Tráng Đinh hai người, nhìn xem trên mặt nước những cái kia vòng xoáy, sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn không dám dưới, thế là xin giúp đỡ nhìn về phía Lâm Bạch Tử. Bà cả. Lật Điền Vân mắng to, đưa tay liền quăng bọn hắn thẳng xuôi xẻo mấy cái tát. Đã muốn làm ác nhân, liền thế làm tốt. Xuống nước. Lật Điền Vân thực lực mạnh mẽ, không sợ những người này trả thù, mà lại nói lời nói thật, liền bọn hắn những này tạp ngư thực lực, sợ là cũng không sống tới đi ra. Hai cái thằng xui xẻo lềm mà lề mề, Lật Điền Vân không chịu nổi, chân to một đạp. Phanh phanh. Hai cái thằng xui xẻo rơi xuống nước. Những cái kia trốn ở trong khoang thuyền, lén lút ra bên ngoài nhìn người, nghe được rơi xuống nước âm thanh, đều bị hù sợ run cả người. Đã đều xuống nước, vậy liền nhanh một chút. E gì Sano Mỹ Dạ cũng không thèm để ý danh tiếng, các ngươi sẽ không cảm thấy không có cống hiến, ta biết đem các ngươi kéo lên a. Hoa Duyệt Ngư có chút không đành lòng, cảm thấy làm như vậy không tốt, nhưng nhìn bốn phía, phát hiện Đỗ Đức Hắc, Vương Hạc Lâm loại này lòng cấp tự đầu, tất cả đều là một mặt bình tĩnh thân sắc. Tại thần khư bên trong, hoa dại đảng tác dụng chính là phá hôi. Huống chi nơi này vẫn là tỷ lệ tử vong 100% tận cùng, không cần phá hôi dò đường, mình bên trên sao? Chương 1094, vớt cống thuyền. Chương 1094, vớt cống thuyền. Trên mặt sông có gió, cuốn lên sóng nước liên miên chập trùng, tuần hướng bên bờ. Bong tàu bên trên, an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mỗi người đều nhìn chằm chằm mặt sông, thật không thể ánh mắt xuyên qua đục ngầu nước sông, nhìn thấy phía dưới động tĩnh. Đại khái quá rồi 3 phút, một cái bị Lật Điền Vân đạp xuống nước thẳng xuôi sẹo nâng lên. Lâm Thần, phía dưới có một chiếc thuyền đắm. Thằng xuôi sẹo lau mặt một cái bên trên nước sông, vòng xoáy quậy lên rất nhiều bụi cát, phía dưới tầm mắt rất kém cỏi. Ta có thể lên đi sao? Thằng xuôi sẹo rất khẩn trương. Đi thuyền đắm bên trong nhặt một chút đáng tiền hàng, ngươi liền có thể đi lên. Lâm Bạch Từ phân phó. Lâm Thần. Thằng xuôi sẹo không muốn đi, vừa muốn bán thảm, bị Lâm Bạch Từ đánh gãy. Đừng cảm thấy ta khi dễ ngươi, trên thuyền tất cả mọi người đều muốn xuống sông vớt chiến lợi phẩm. Lâm Bạch Từ nói xong, quay đầu phân phó Kim Ánh Chân đi trong khoang thuyền, đem những người kia đều lên đến. Ừm. Kim Ánh Chân quay người tiến vào buồng nhỏ trên tàu. Nhanh đi. Hạ Hồng Dược hướng phía trong sông thẳng xuôi xẻo hô một cú họng, về sau lấy tuổi trỏ và nhẹ Lâm Bạch Từ một chút, chuyện này nên ta làm. Hạ Hồng Dược không phải là vì khoe khoang đoàn trưởng thân phận, mà là loại này mệnh lệnh, biết đắc tội với người, bởi vậy Cao Mã Vị nghị kéo qua đi. Nàng hy vọng Lâm Bạch Từ vĩnh viễn không có điểm đen. Quỷ xuôi xẻo nghe được Lâm Bạch Từ nói như vậy, không có lại khẩn cầu, dùng sức hít một hơi, liền ẩn vào trong nước. Hắn mặc dù không cùng Lâm Bạch Từ cộng sự, nhưng là loại này Long Dược đại lao nói, chắc chắn sẽ không đổi ý, trừ phi bọn hắn không biết xấu hổ. Ngươi là đoàn trưởng, loại này công việc bẩn thỉu nhân huynh không thể làm. Lâm Bạch Từ cười ha ha. Xem ra chúng ta cái này tạm thời đoàn đội bên trong, bo bo giữ mình không ít người. Eji Sanomi ra nhìn xem vùng nhỏ trên tàu miệng, cười lạnh không thôi. Cho tới bây giờ đều không ai ra, chỉ có một cái khả năng, bọn hắn không muốn xuống nước. Tất cả mọi người là thần minh thợ săn, thính lực không tệ, Lâm Bạch Từ nói chuyện lại không tận lực hạ giọng, cho nên bong tàu bên trên chuyện xảy ra, trong khoang thuyền đều biết. Ta đi. Ất Cơ Sinh bén tay áo lên, xài bước hướng vùng nhỏ trên tàu đi. Eji Sanomi ra nhìn về phía Lật Điền Vân, kiếm thánh các hạ, làm phiền ngươi bị liên lụy. Lật Điền Vân tức giận thổ huyết, hắn không quan tâm có thể hay không đắc tội những cái kia tạp ngư đồ ăn chó, dù sao bọn hắn coi như cộng lại vây công hắn, hắn đều sẽ không thua, hắn để ý là ẻ gì xả nổ mị dạ thế mà cho Lâm Bạch Từ làm chó làm như thế khởi kình. Ngươi thế nhưng là người đông doanh, là đại diệu tuyết cơ, có thể hay không yếu điểm như mặt. Đơn giản làm giận. Kiếm thánh các hạ, nơi này rõ ràng có ô nhiễm, chúng ta dừng lại thời gian càng dài, nguy hiểm càng lớn. Ẻ gì xả nổ mị dạ mỉm cười. Ta đã biết. Lật Điền Vân tức giận giống lên một tiếng, tiến vào buồng nhỏ trên tàu, sau đó liền chuyển tới đánh chửi gào thét thanh âm. Một giây sau, liền có một cái thằng xui xẻo giống phá bao tải giống như bị ném ra. Lật Điền Vân dù sao cũng là long cấp, hắn vừa ra tay, phía dưới những cái kia hoang dại đảng căn bản không có sức chống cự, tất cả đều giống nuôi nốt gà vịt, bị đuổi kịp bong tàu. Phía dưới có thuyền đắm, mỗi người đều muốn xuống nước vớt một kiện vật phẩm có giá trị. Lâm Bạch Từ phân phó, những người này hoặc là trái chú ý phải nhìn, hoặc là cúi đầu, đều tại lề mà lề mề, rõ ràng không muốn xuống nước, đều ngẩng đầu nhìn ta. Lâm Bạch Từ thanh âm lạnh dần, có mấy cái nhìn về phía Lâm Bạch Từ, lại lập tức rời đi ánh mắt. Bọn hắn không dám nhìn thẳng Lâm Bạch Từ ánh mắt, lo lắng bị súng bắn chim đầu đàn. Rất tốt, mỗi một vị hoang dại thần minh thợ săn cần xuống nước vớt hai kiện vật phẩm có giá trị. Lâm Bạch Từ nâng lên cổ tay trái, nhìn thoáng qua phía trên đồng hồ, nếu như 10 giây sau các ngươi còn không có xuống nước, đó chính là ba kiện. Lâm Bạch Từ không có nhảm chán đến đếm ngược. Dù sao đến lúc đó những người này không làm, hắn sẽ đem bọn hắn ném xuống. Loại này người ích kỷ, đoàn đội không cần. An toàn cục các nhân viên nghe được lời nói này, lặng lẽ thở dài một hơi, những cái kia hoang dại đảng lại là hoảng muốn chết. Cái này thêm đo, có người còn tại lề mề. Không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, nhưng cũng có người suy nghĩ minh bạch, về sau đường xá, muốn cùng cái đoàn đội này, nhất định phải có cống hiến, không phải người ta dựa vào cái gì che chở ngươi. Thế là bắt đầu có người nhảy thuyền. Phù phù, phù phù, phù phù. Rơi xuống nước âm thanh nổi lên bốn phía. Đợi đến 10 giây đồng hồ đi qua, Lâm Bạch Từ quay đầu, quét qua toàn bộ bong tàu. Đây là tại nhớ nhân số A. Lâm Thần ánh mắt thật là khủng khiếp. Lâm Thần, ta cái này xuống dưới. Bong tàu bên trên còn lại những cái kia hoang dại đảng, bị Lâm Bạch Từ cái này tràn ngập cảm giác gáp bách ánh mắt quét qua. Đều chạy hướng về phía thuyền một bên, nhảy xuống. Sớm nhất nhảy hai cái, còn có một cái không có nổi lên. Vương Hạc Lâm nhìn xem mặt nước, thở dài một hơi, hẳn là giữ nhiều lành ít. Lâm Bạch Từ lấy ra một đại quyển cổ tay thô dây gai, một bên chặt thành dài 10 mét dây thường đoạn, một bên phân phó, động tác lưu loát điểm, đem bọn nó trói đến mạn thuyền lên. Đây là vì thuận tiện những cái kia xuống sông người chờ một lúc lên thuyền. Tiểu Lâm Tử bên kia, Hạ Hồng Dược chỉ một ngón tay. Xa xa trên mặt sông, nổi lên một mảnh đỏ thắm, nhìn dạng như vậy, hẳn là có dòng người máu. Lâm Bạch Từ hướng Hạ Du nhìn lại, khoảng cách cái này bảy máu tươi đại khái 7, 8 mét địa phương, có một cỗ thi thể hiện lên, bị nước sông hướng Hạ Du phóng đi. Soạn. Một cái tóc ngắn nam nổi lên mặt nước, thét chói tai vang lên hướng thuyền bên cạnh du lịch, có quỷ, phía dưới có ma. Gia hỏa này thần sắc bối rối, hướng phía trước bơi không có vài mét, toàn bộ thân thể lại đột nhiên chìm xuống, thật giống như có đồ vật gì dắt lấy chân của hắn, tại hướng trong nước kéo. Cứu! Cứu mạng! Tóc ngắn nam kịch liệt dãy rủa, không ngừng chập trùng lên xuống, đập mặt nước, nhưng là vô dụng, hành hạ như thế hơn 10 giây, triệt để chìm xuống dưới. Ung ung. Chỉ có một chuỗi bọt khí xuất hiện. Tạp ngư nhóm sắc mặt khó coi, nhưng là Đỗ Đức Hắc, Lật Điền Vân, Vương Hạc Lâm những người này, tập mãi thành thói quen. Đội cái gì hoảng? Lật Điền Vân mang lên, tịnh hóa quy tắc ô nhiễm, nào có người không chết. Sớm nhất cái kia thằng xui xẻo nổi lên mặt nước, một cái tay kéo lấy một cái hòm gỗ, một cái tay khác hướng phía Ni La sông số 3 ra sức du động. Nhanh, kéo hắn đi lên. Vương Hạc Lâm thúc giục. Tiểu tử này vận khí không tệ, thế mà thắng lợi trở về. Thằng xui xẻo thành công lên thuyền, đều không để ý tới thở một ngụm, trực tiếp đem cái dương hướng Lâm Bạch từ trước mặt đẩy. May mắn không làm được bệnh. Mặc dù Vương Hạc Lâm tư lịch giả nhất, Đỗ Đức Hắc là Thiên Thần Câu lạc bộ giáo phụ đại nhân, Hạ Hồng Dược là trên danh nghĩa đoàn trưởng, nhưng là thằng xui xẻo này nhãn lực không kém, vừa nhìn liền biết Lâm Bạch Từ mới là người nói chuyện. Hắn cũng không biết trong dương đồ vật có đáng tiền hay không, cho dù rất đắt đỏ, cũng nhất định phải hiến cho Lâm Bạch Từ. Muốn lẫn bảo tốt, năng lực ra không xuất chúng không quá quan trọng, mấu chốt là cùng đối người. Thằng xui xẻo đem cái dương cái này đẩy, chính là dâng lên nhập đội. Bất bại, nghỉ ngơi đi thôi. Lâm Bạch Từ đem thằng xui xẻo đỡ lên. Cố Thanh Thu đã đứng ở hòm gỗ bên cạnh. Cái dương không lớn, dài 2 thước, rộng 1 thước, nửa cái bàn tay cao, phía trên lớn không ít màu xanh lá cỏ xỉ rễ. Có một thanh thanh đồng khóa, đã vết gì loang lổ. Cố Thanh Thu rút đao, chém vào thanh đồng khóa lại. Đinh, leng keng. Thanh đồng khóa rơi. Cố Thanh Thu thuận tay xốc lên nắp vali. Ngoa tạo. Không ít người đều lo lắng gặp nguy hiểm, vô ý thức về sau vừa trốn. Lật Điền Vân cũng né, thậm chí còn muốn mắng Cố Thanh Thu quá lỗ mãng, vạn nhất có tổn thương người cơ quan làm sao bây giờ. Nhưng nhìn đến Lâm Bạch Tử cùng Hạ Hồng Dược bọn hắn không có tránh, hắn lại không tốt ý tứ mắng. Bởi vì như vậy sẽ có vẻ hắn là kẻ hèn nhát. Bà ca, các ngươi sớm muộn nguyên nhân quan trọng vì loại này cuồng vọng tự đại trả giá đắt. Lật Điền Hân trong lòng nguyền rủa. Trong dương phủ lên 3 tầng tơ lụa, bởi vì xông vào nước sông, tơ lụa đã ngâm nát, dính tại một bộ thanh đồng dụng cụ pha rượu bên trên. Một cái cổ dài bầu rượu, hai cái rượu tước, bọn chúng phía trên điêu khắc một chút minh văn, chế tác tinh xảo còn có bức cách. Cái đồ chơi này xem xét chính là Vương Tôn công tử dùng. Trên mặt sông lại có máu tươi nổi lên, nhưng cũng có người vớt đến cái dương, nổi lên mặt nước. Bọn hắn vừa lộ đầu, liền bắt đầu hô to. Lâm Thần, ta mò được, nhanh để cho người ta kéo ta đi lên. May mắn không làm được bệnh. Phía dưới giống như có quái vật. Tất cả mọi người đang ra sức du động, giành giật từng giây. Bởi vì tại trong sông dù là chờ lâu một giây, đều có thể chết mất. Người trên thuyền cũng đang giúp bận điệu, đem có thu hoạch người kéo lên. Đừng quản những cái kia không thu hoạch người. Lật Điền Vân bàn giao. Lâm Thần, phía dưới có quái vật. Đóa, mau đỡ ta đi lên. Lâm Thần, Hạ Thần, phía dưới thật sự có quái vật, chúng ta sẽ chết. Có người bơi tới thuyền một bên, không ngừng khao khát, không dám nắm lấy dây thừng trèo lên trên. Cũng có người trực tiếp bên trên, nhưng là cương trảo ở dây thừng bò lên mấy lần, Lật Điền Huân liền đem dây thừng chặt đứt, để bọn hắn rơi mất trở về. Lâm Thần nói, không có vớt đến đáng tiền hàng không cho phép trở về, không nghe thấy sao? Lật Điền Huân giống to, thế nhưng là trong nước có quái vật, hoang dại đảng nhóm đều muốn tuyệt vọng. Nơi này là tận cùng, đằng sau còn có thần minh, ngươi ngay cả quái vật đều sợ, ngươi dứt khoát chết ở chỗ này được rồi. Lật Điền Huân niệm ai? Những người kia nhìn thấy Lâm Bạch Từ không dàn xếp, liền hướng Đô Đức Khắc xin giúp đỡ. Giáo phụ đại nhân, ta tin sợ, giúp ta một chút ta. Giáo phụ đại nhân, tiếp tục tại trong sông tiếp tục chờ đợi, chúng ta sẽ chết. Van xin ngài, nguyện thượng đế phù hộ ngài. Theo bọn hắn nghĩ, hai phe này đội ngũ kỳ thật ở chung cũng không hòa thuận, mà lại Đỗ Đức Khắc thực lực cường hãn, Lâm Bạch Từ là ép không được hắn. Lâm Thần đã đầy đủ nhân tử. Đỗ Đức Khắc lạnh lùng nhìn về những người này, nếu như là ta, biết giết đà dọa khỉ. Đỗ Đức Khắc một đường đi tới, tự mình kinh lịch tử vong nhiều lắm, liền hiện tại những này cầu khẩn người, tất cả đều là phế vật, căn bản không có còn sống giá trị. Soạn. Lại có người bị quỷ nước kéo xuống, thở ra ngâm không thấy. Các ngươi cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian, không nếu muốn biện pháp vớt đồ vật. Vương Hạc Lâm thuyết phục. Lúc này, liền có thể nhìn ra người khác biệt. Có người căn bản không có cầu khẩn, thừa dịp nhiều người, lặn xuống vớt hàng hóa, đánh cược một lần sát suất. Đó chính là nhiều người quá ít, mình không có bị quỷ nước để mắt tới. Cho nên tại một chút đồ hèn nhát cầu khẩn thời điểm, cũng có người mò được cái dương, hướng trên thuyền bò. Có người nhìn thấy khẩn cầu vô dụng, chỉ có thể cắn răng, một lần nữa chui vào trong nước, cũng có người từ bỏ, hướng bên bờ bơi đi. Về sau có thể hay không chết sau này hay nói, chí ít hiện tại phải sống sót. Lâm Thần, các ngươi Cựu Châu trong đám người một bên, sợ chết quỷ cũng không ít. Lật Điền Vân chào phúng, có muốn hay không ta giúp các ngươi thanh lý môn hộ? Lâm Bạch Từ không có phản ứng lật Điền Vân, hắn nhìn xem phía dưới những người kia, đồng thời cũng là nói cho người trên thuyền nghe, các ngươi nếu như muốn đi, ta không ngăn, nhưng xin nhớ kỹ, mệnh đều là mình kiếm về tới. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Vương Hạc Lâm nhìn về phía kia mấy chục tên Tây Kinh an toàn cục đồng sự, nên xuống nước. Chớ ít người, tỷ lệ tử vong cao hơn. Vương Hạc Lâm sẽ không bởi vì những người này là đồng sự, liền cho bọn hắn ưu đãi. Đỗ Đức Khắc sau lưng, sướng ca ban những thanh niên nam nữ không nói một lời đứng ở nơi đó, thẳng đến Đỗ Đức Khắc nói một tiếng các ngươi đi xuống đi, tận lực vớt một chút vật phẩm quý giá những này thanh niên nam nữ liền bắt đầu nhảy thuyền xuống sông. Bọn hắn không chút do dự, càng nhiều người, càng an toàn. Thực thần đột nhiên mở miệng. Lâm Bạch Từ nhíu mày. Đây là ý gì? Nói là một đám người cùng một chỗ xuống nước, vẫn là nói muốn tổ cái đội, tu cùng một chỗ. Hẳn là cái sau a. Lâm Bạch Từ nghĩ như vậy, hướng phía mọi người hô một tiếng, không muốn đơn độc hành động, chí ít ba người một tổ. Nói thì nói như thế, nhưng có cái tệ nạn, tìm được đồ vật làm sao chia? Dù sao ai không muốn nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ mau tới thuyền. Bọn nhỏ, nghe Lâm Thần. Đỗ Đức Khắc phân phó một câu, ba người một tổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đang đánh cược mệnh. Thỉnh thoảng có người kéo lấy cái dương bơi về thuyền bên cạnh. Từng cái dương được mở ra, có tạo hình xinh đẹp đồ gốm, có đã hư thối thẻ tre, có chén vàng, có kim sức, còn có một số nát hỏng bét vải vóc. Xem ra có lẽ còn là hoa lệ quý tộc quần áo, bởi vì ngâm nước, bụng nát. Len keng. Hạ Hồng Dược chặt đứt thanh đồng khóa, lại mở ra một cái dương. Bên trong chất đầy thanh đồng đáo tệ. Đây là một đầu vận chuyển cống phẩm thuyền A. Eji Sanomi ra phân tích. Nhìn bộ dạng này, trên thuyền vận chuyển hàng hóa hẳn là một nơi nào đó mang đến hoàng cung cống phẩm, kết quả gặp được sự cố, chìm. Lâm Bạch Từ nhìn xem mặt sông. Hắn cảm giác đói bụng tăng thêm, mà lại chỉ hướng dưới nước. Điều này nói rõ thuyền đắm bên trong có đồ tốt. Chờ lấy những người khác đem đồ chơi kia vớt lên đến xác suất quá nhỏ, được bản thân tự mình xuống dưới tìm. Lâm Bạch Từ không chần chờ, bắt đầu cởi quần áo. Lật Điền Vân lập tức nhìn lại, ánh mắt hơi kinh ngạc. Không phải, tiểu tử này muốn làm gì? Xuống nước? Điên rồi đi. Ngươi rõ ràng có thể không cần mạo hiểm. Lấy Lâm Bạch Từ địa vị, hắn không xuống nước, không ai dám phản nàn nữa chứ. Lâm Cun, Eji Sanomi ra nhíu mày. Muốn xuống nước sao? Hạ Hồng Dược nhãn tỉnh sáng lên, cũng bắt đầu thoát áo khoác. Ổn thỏa, ta cũng đi. Kim Ánh Chân vội vàng cởi quần áo, mặc dù mình không có thực lực, nhưng thời khắc nguy cấp, có thể làm mồi nhử. Đừng làm loạn thêm, Hồng Dược, Ất Cơ Sinh, theo giúp ta xuống dưới, những người khác trên thuyền đợi. Lâm Bạch Từ trừng Cố Thanh Thu một chút, ngươi tọa trấn chỉ huy. Không ngoài định mức căn dặn một câu, lấy Cố đồng học điên phê tính cách, khẳng định phải xuống nước tản bộ một vòng. Những cái kia vớt về hàng hóa, ngồi trên bong thuyền nghỉ ngơi người, nghe được Lâm Bạch Từ muốn xuống thuyền, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lâm Thần thế mà muốn xuống dưới. Bọn hắn cùng Lật Điền Vân ý nghĩ, ngươi thế nhưng là đoàn đội mạnh nhất người, ngươi cho dù không đi xuống, cũng không ai sẽ nói cái gì. Chỉ là Lâm Bạch Từ hành động này, lập tức thắng được mọi người tôn trọng. Đây là một vị đáng giá đi theo đoàn trưởng. Lâm Thần. Đỗ Đức Khắc lấy ra một viên thập tự giá, vứt cho Lâm Bạch Từ, nó có thể che chở ngươi. Còn gì nữa không? Lâm Bạch Từ tiếp được, chuyển tay liền kín đáo đưa cho Hạ Hồng Dược. Đỗ Đức Khắc ngạc nhiên, ngươi bắt ta đưa cho ngươi thần kỵ vật đưa ân tình. Tại Đỗ Đức Khắc trong lòng, Hạ Hồng Dược có thể chết, nhưng Lâm Bạch Từ không được. Tấu chương xong, chương 1095, cực phẩm thần kỵ vật ghét. Chương 1095, cực phẩm thần kỵ vật ghét. Ngươi ngẩn người là có ý gì? Lâm Bạch Từ thúc giục, có liền tranh thủ thời gian cho ta, chúng ta thời gian đang gấp. Đỗ Đức Khắc nhìn chằm chằm Lâm Bạch Từ vài giây đồng hồ về sau, từ trong túi móc ra một viên trân châu vứt cho hắn, nó có thể đâm rách hắc ám, chiếu sáng tiền đồ. 3. Lâm Bạch Từ tiếp được, hướng phía Đỗ Đức Khắc khoát tay áo, cảm ơn. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Bạch Từ quay đầu hỏi thăm. Tất cơ sinh đã cởi hết, chỉ mặc một cái quần lót, tùy thời chuẩn bị nhảy thuyền. Hạ Hồng Dược dựng lên một cái ok thủ thế. Xuống nước, theo sát ta. Lâm Bạch Từ căn dặn, tha rằng không mất đồ vật, cũng không cần rời xa ta. Đi. Lâm Bạch Từ nói xong, đi đầu nhảy vào trong nước sông. Hạ Hồng Dược cùng Ất Cơ Sinh đuổi theo. Những cái kia hoang dại đảng nguyên bản đối với Lâm Bạch Từ để bọn hắn xuống nước, dẫn mà không dám nói gì, kết quả bây giờ thấy Lâm Bạch Từ đều xuống nước, trong lòng bọn họ oán hận lập tức tiêu tán không ít. Kỳ thật chăm chú ngẫm lại, đều tiến vào thần thư, còn không liều mạng, làm sao có thể sống sót. Lâm Bạch Từ tay trái cầm chân châu, quanh người hơn 10 mét, đều là một mảnh sáng ngời. Tầm mắt là rõ ràng, nhưng vấn đề là có thể hay không dẫn tới quái vật. Liên thế tăng tốc lục soát tốc độ, giảm bớt tại dưới nước dừng lại thời gian. Lâm Bạch Từ miệng bên trong ngậm lấy bạch hà đồ răng, nhanh chóng hướng phía thuyền đắm bơi đi. Hạ Hồng Dược cùng Ất Cơ Sinh theo ở phía sau. Cao Mã Vi cũng có thể nhường nàng tại dưới nước hô hấp thần kỵ vật, bởi vì có thể dừng lại mấy canh giờ. Ất Cơ Sinh không có, nhưng nó không cần hô hấp, liền xem như bị vùi vào trong đất vài chục năm, nó cũng sẽ không ngạt thở tử vong. Dưới nước, có thể nhìn thấy từng đạo vòng xoáy, có dần dần thu nhỏ biến mất, cũng có mới tạo ra. Tới gần bọn chúng, rõ ràng có thể cảm giác được to lớn hấp lực. Người bình thường gánh không được loại này hấp lực, sẽ bị cuốn đi, nhưng Lâm Bạch Từ bọn hắn không có vấn đề. Hiu, hiu, hiu. Lâm Bạch Từ ba người giống như ba đầu kiếm ăn đại bạch sa, xuyên qua những vùng rừng rậm kia giống như khu nước xoáy vực, xuất hiện tại thuyền đắm phía trên. Chiếc này thuyền đắm hiện lên 45 độ sừng, nghiêng cắm ở nước bùn bên trong. Bốn phía tán lạc một chút cái dương. Thông qua những cái kia hoang dại đảng đợi tại dưới nước thời gian để phán đoán, bọn hắn đều là nhận được phụ cận cái dương liền hướng tự du, không có người tiến buồng nhỏ trên tàu. Lâm Bạch Từ không có gấp lục soát vật tư, trước vòng quanh thuyền đắm bơi một vòng, tiếp lấy bơi đến bong tàu bên trên. Hạ Hồng Dược cùng Ất Cơ Sinh một mực đi theo. Lâm Bạch Từ nhìn xem các nàng, làm một cái đi vào thủ thế, sau đó liền bơi vào buồng nhỏ trên tàu. Đây là một chiếc rất lớn lâu thuyền, tổng cộng có 3 tầng. Bởi vì nghiêng cắm ở nước bùn bên trong, người trở ra, nếu như phương hướng cảm giác không tốt, biết đầu óc choáng váng. Lâm Bạch Từ có cảm giác đói bụng dạ đạ, dựa vào nó lục soát tiến lên là được. Đại khái bơi 7 phút, Lâm Bạch Từ đột nhiên cảm giác được có người đập bắp chân của hắn. Hắn lập tức quay đầu. Hạ Hồng Dược chỉ vừa rồi đi qua cái kia buồng nhỏ trên tàu, liền xoay người trở về du lịch, chui vào. Lâm Bạch Từ đuổi theo sát. Trong khoang thuyền đặt vào thật nhiều cái dương, mà lại cái đầu cũng không nhỏ. Xem ra, đây cũng là thả cống phẩm gian phòng. Hạ Hồng Dược cầm hắc nhận đòn đao, đập ra phía trên thanh đồng khóa, xốc lên nắp vali. Bên trong là ngấm nát tơ lụa. Hạ Hồng Dược liên tiếp đập ra 3 cái dương, đều là loại vật này, ngay tại nàng lục tung, chuẩn bị nhìn xem có hay không cái khắc cống phẩm thời điểm, bị Lâm Bạch Từ kéo lại. Lâm Bạch Từ dùng tay ra hiệu hướng du lịch, tiếp tục lục soát. Cái này buồng nhỏ trên tàu, thả cũng đều là vải bọc. Tại đường tống, tấm lụa đều có thể làm tiền dùng. Tại thời kỳ chiến quốc thì càng không cần nói, đồng tiền mạnh. Ba người tiếp tục lục soát. Trong lúc đó cũng nhìn thấy một chút dương nhỏ. Cái dương càng nhỏ, thả cống phẩm hẳn là càng chất quý, nhưng Lâm Bạch Từ cần chính là nhường hắn sinh ra cảm giác đói bụng cống phẩm, cho nên hắn không có kiểm tra những này dương nhỏ. Hạ Hồng Dược đối Lâm Bạch Từ 100% tín nhiệm, không nói nhảm, không làm dư thừa hành vi, thành thật thật đi theo. Rốt cục, ba người bơi vào một cái buồng nhỏ trên tàu. Bởi vì tại dưới nước còn có bùn cát, mọi người không tốt lắm phán đoán cái này buồng nhỏ trên tàu vị trí, nhưng là từ lớn nhỏ, cùng bên trong trang trí đến xem. Đây cũng là một vị quý nhân cho ở Lâm Bạch Từ làm một cái mọi người tản ra, tự hành lục soát tư thế, liền bơi đến giường lớn một bên, kiểm tra có hay không hốc tối. Hạ Hồng Dược thì là bơi đi trước bàn sách. Soạn. Hạ Hồng Dược kéo ra một cái ngăn kéo, một con đợi ở bên trong bạch tuộc bị kinh sợ, trong nháy mắt phun ra số lượng lớn màu đen mực nước. Hạ Hồng Dược tranh thủ thời gian về sau du lịch. Lâm Bạch Từ muốn nói cho Hạ Hồng Dược, vì ra cống phẩm chắc chắn sẽ không đặt ở bên ngoài, cũng chính là ngăn kéo loại hình địa phương, bị người đánh cắp làm sao bây giờ? Khẳng định có dấu đồ vật hốc tối hoặc là mất thất, chỉ là trong nước, không có cách nào nói chuyện. Lâm Bạch Từ chỉ có thể mặc cho Hạ Hồng Dược ngủ tịm. Lâm Bạch Từ đói khát dạ đã có thể dò xét đồ tốt vị trí, nhưng không cách nào chính xác đến mét. Tỷ như hiện tại, Lâm Bạch Từ có thể tìm tới cái này buồng nhỏ trên tàu, nhưng là cống phẩm cụ thể giấu ở địa phương nào, hắn cũng chỉ có thể tự mình động thủ tìm. Cũng may đây không phải trên lục địa kiến trúc, mà là buồng nhỏ trên tàu, địa phương cứ như vậy nhiều. Lâm Bạch Từ đại khái lật ra một lần, ngay tại tủ quần áo đằng sau, tìm được hốc tối. Mở ra sau khi, bên trong đặt vào một chút thẻ tre, mấy quyển trục bằng da thú, nửa cái vàng chế tạo đồ vật. Lâm Bạch Từ xem chừng đó là dùng đến lĩnh quân hộ phủ. Trừ cái đó ra, còn có hai cái chế tác tinh xảo, nạm vàng khảm ngọc hộp gỗ. Một cái là hình lập phương, so bóng truyền hơi nhỏ một chút, một cái khác là bằng phẳng hộp dài con. Lâm Bạch Từ phất tay, ra hiệu Hạ Hồng Dược cùng Ất Cơ Sinh phân một phần, đem hốc tối bên trong tất cả mọi thứ đều cầm lên, nên rút lui. Ba người đường cũ trở về, chỉ là bơi một hồi, Lâm Bạch Từ liền cau mày ngừng. Đường không đúng, chẳng lẽ lại chiếc lâu thuyền này bên trong là một tòa mê cung? Tại cống phẩm bị người lấy đi một khắc này, liền sẽ khởi động. Lâm Bạch Từ mặt hướng Hạ Hồng Dược cùng Ất Cơ Sinh, hai tay khoa tay, nói cho các nàng biết lộ tuyến không đúng, muốn hỏi một chút hai người có hay không biện pháp. Hạ Hồng Dược nắm tóc, không có hiểu rõ Lâm Bạch Từ ý tứ, Ất Cơ Sinh ngược lại là đã hiểu. Nó lập tức vỗ ngực. Ất Cơ Sinh kỳ thật vừa rồi liền muốn nói, Lâm Bạch Từ đi lộ tuyến không đúng, nó còn tưởng rằng Lâm Bạch Từ muốn tiếp tục tìm đồ, không nghĩ tới là muốn đi ra ngoài. Hiện tại đã biết rõ, Ất Cơ Sinh lập tức làm một cái nhường mọi người đi theo động tác tay của nó, sau đó hướng phía trước bên cạnh bơi đi. Nhân loại tiến vào chiếc lâu thuyền này về sau, lục cảm lại nhận ảnh hưởng, cũng chính là tại bản thân trong ý thức, là tại hướng phải đi, nhưng trên thực tế là hướng ngoại trừ phải bên ngoài một cái ngẫu nhiên phương hướng. Ất Cơ Sinh không phải gốc cặt bọn sinh mệnh, nó là thần khư giống loài, nó phán đoán phương hướng phương thức vốn là cùng nhân loại không giống, hiện tại càng là tại thần khư bên trong, không thể nói như cá gặp nước, nhưng loại này hình ô nhiễm sẽ không đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Có Ất Cơ Sinh dẫn đường, Lâm Bạch Từ ba người rất nhanh liền bơi ra ngoài, sau đó xuyên qua vòng xoáy khu vực, hướng trên mặt sông du lịch. Cái này đều nửa giờ, làm sao còn chưa lên đến? Hoa Duyệt Ngư nhìn xem mặt sông, lòng nóng như lửa đốt, thật sự là hận không thể nhảy đi xuống bồi Lâm Bạch Từ cùng một chỗ. Giờ khắc này, nàng thật sâu chán ghét tự thân nhỏ yếu. Mới nửa giờ mà thôi. Lật Điền Hân cảm thấy thời gian này tiêu hao quá bình thường, Trung Quốc lâu thuyền, hắn là hiểu rõ qua, so đông doanh thuyền lớn hơn. Riêng là ở bên trong du lịch một vòng, đoán chừng đều muốn một giờ, huống chi còn muốn tìm đồ. Nghĩ đến đây cái, Lật Điền Hân liền khó chịu, đồng thời lại có một chút hâm mộ và ước mơ. Cửu Châu thật là đất rộng của nhiều, văn minh kéo dài, nhưng mà cái này văn minh, cũng không phải là người đông doanh. Lật Điền Hân cũng nghĩ có như vậy mấy vị lao tổ tông trong lịch sử vang dội cổ kim như chòm sao lòng lánh có thể xuất ra đi khoe khoang. Đi qua lâu như vậy sẽ không chết đuối a? Ngươi cho rằng Lâm Thần là ngươi nghèo đinh đương vang? Người ta khẳng định có thể dưới nước hô hấp thần kỳ vật. Chớ tự mình dọa mình, Lâm Bạch Từ chết rồi, vậy ai cũng không sống nổi, cho nên tâm bình tĩnh, ca chiếu hát, múa chiếu nhảy. Trong khoang thuyền, đám người nghị luận ở mỹ, còn có không ít người ghé vào buồng nhỏ trên tàu miệng, hướng phía bên ngoài nhìn quanh. Đi lên. Eji Sanomi ra đột nhiên hô một tiếng, đám người lập tức nhìn về phía mặt nước. Quả nhiên, Lâm Bạch Từ ba người đã nổi lên mặt nước, quay đầu xác nhận một chút Ni La sông số 3 vị trí, liền bắt đầu ra sức hướng phía bên này du lịch. Nhanh, chuẩn bị dây thừng, kéo bọn hắn đi lên. Vương Hạc Lâm thúc giục. 5 phút sau, Lâm Bạch Từ ba người thuận lợi lên bong tàu. Gặp phải nguy hiểm sao? Cố Thanh Thu nghe ngóng. Khoang thuyền nội bộ hẳn là một tòa mê cung, nếu là không có ất cơ sinh, chúng ta tuyệt đối không có nhanh như vậy ra. Lâm Bạch Từ đem chân châu còn cho Đỗ Đức Hắc. Trận này nhìn như không có gì nguy hiểm, nhưng trên thực tế, nếu là không có dưới nước hô hấp thần kỳ vật, không có thực thần tình báo, không có Đỗ Đức Hắc thập tự giá cùng chân châu, Lâm Bạch Từ bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Liên một cái dưới nước không thể thở nổi, liền có thể nín chết bọn hắn. Phải biết cho dù là thần minh thợ săn, cũng không có cách nào một giờ không hô hấp. Giáo phụ người của ngươi hẳn là tiến buồng nhỏ trên tàu. Lâm Bạch Từ chạm đến là thôi, hắn cũng không thể nói, tiến buồng nhỏ trên tàu giữ nhiều lành ít, ngươi phải đi cứu bọn họ. Vạn nhất Đỗ Đức Hắc không muốn cứu làm sao bây giờ? Như thế mình nói sẽ để cho hắn xuống đài không được, cho nên Lâm Bạch Từ nhắc nhở được câu. Đa tạ. Đỗ Đức Hắc nói hai chữ, không chú ý mặt sông, mà là nhìn xem Lâm Bạch Từ mang về đồ vật. Một màn này, ít nhiều có chút nhi máu lạnh. Hạ Hồng Dược đã không kịp chờ đợi mở ra những cái kia thẻ tre, trong nước ngâm quá lâu, thẻ tre đều giòn, mà lại phía trên mọc ra màu xanh lá cỏ xỉ rêu, viết cái gì không tốt lắm phân biệt. Kia mấy quyển gia thú không biết là địa đồ, vẫn là ca công tụng Đức Văn Thư, bút tích xem sớm không rõ. Lâm Bạch Từ lúc đầu muốn mở ra hộp, nhìn thấy Hạ Hồng Dược hứng thú này giạt rào dáng vẻ, liền để nàng đến làm. Ta mở. Hạ Hồng Dược cầm tinh xảo hộp gỗ nhỏ, nói xong, gõ nó. Màu xanh nhạt quan mang, giống như ngân sa trải đất, lập tức đổ xuống mà ra. Chiếu lên trên người, lành lạnh. Ngoa tạo, Dạ Minh Châu. Như thế lớn. Chờ một chút, không phải có người phổ cập khoa học qua, Dạ Minh Châu quang mang nhưng thật ra là tính phóng xạ vật chất. Vong tàu bên trên, tiếng nghị luận lập tức nổi lên bốn phía. Mọi người nhìn chằm chằm Hạ Hồng Dược trong tay hộp. Bên trong phủ lên tơ lụa đã nát, nhưng là viên kia to bằng nắm đấm trẻ con Dạ Minh Châu không có nát, theo hộp mở ra, nó tựa như một vầng minh nguyệt lên không, chiếu rọi đại địa. Quang mang này, để cho người ta mê say. Ghen trình biên dịch, làm người lăn cái ga giường lúc, đem nó đặt ở bên cạnh, tắm rửa lấy quang mang các người, nếu như mang thai, như vậy sinh hạ bảo bảo sẽ xuất hiện trình độ nhất định biến đến dị. Có khả năng đạt được siêu anh hùng năng lực giống nhau, cũng có khả năng biến thành quái vật, ngay cả nhân loại hình thái đều không thể duy trì. Thực thân lời bình. Nhanh khép lại đi. Lâm Bạch Từ cũng không muốn bị cái đồ chơi này phóng xạ, nhìn xem một cái khác trong hộp là cái gì. Ừm. Hạ Hồng Dược cất kỹ Dạ Minh Châu, gõ một cái khác bằng phẳng trên cái hộp thanh đồng khóa. Bên trong nằm một thanh dài một thước thanh đồng kiếm. Không có vỏ kiếm, thân kiếm nhan sắc lại đỏ, lớn bằng ngón cái, phía trên có trên lá cây kinh lạc trạng đường vân, chợt nhìn giống như một chút trải qua cần. Ngư chẳng kiếm, có thể nuốt vào trong bụng, ho khan hai tiếng liền có thể phun ra. Phi kiếm giết người, là thứ vương giết giá thiết yếu vũ khí. Thực thần lời bình, nói trắng ra là muốn giết chết vương, thanh này ngư chàng kiếm là nhất định phải đạo cụ. Đồng thời, bình dân muốn đi vào hoàng cung, tiết kiến vương, cái này hai kiện cống phẩm cũng là nhất định. Đây là cái gì kiếm? Hạ Hồng Dược cầm lấy ngư chàng kiếm, bấm tay gõ gõ thân kiếm. Đinh, thân kiếm tỏa ra ánh sáng lung linh, giống như cầu vồng rơi vào phía trên, xinh đẹp hoa lệ một tấc, khẳng định là một thanh danh kiếm. Lật Điền Huân thân làm kiếm thánh, rất thích vũ khí lạnh, hắn vô ý thức đưa tay đi lấy, muốn thưởng thức, chỉ là ngả vào một nửa. Liền giới ở vạn nhất người ta không cho mình nhịn, nhiều xấu hổ. Chỉ là không đợi Lật Điền Vân thu tay lại, Hạ Hồng Dược liền đem ngư chàng kiếm đưa cho hắn. Lật Điền Vân sững sờ, chợt cũng bởi vì mình lòng tiểu nhân cảm thấy xấu hổ. Tạ ơn. Lật Điền Vân nói xong, dám thưởng ngư chàng kiếm. Kim Ánh Chân cùng Hoa Duyệt Ngư cầm khăn mặt, lau đi Lâm Bạch Từ trên người nước, giúp hắn phủ thêm tấm thảm. Lâm Bạch Từ nhìn xem mặt nước, về sau vừa nhìn về phía Đỗ Đức Hắc. Ý tứ không cần nói cũng biết, chúng ta đợi thêm bao lâu? Chỉ có Đỗ Đức Hắc mới biết được, hắn người có thể tại dưới nước đợi bao lâu. Nếu như 15 phút sau vẫn chưa có người nào nổi lên, chúng ta liền có thể xuất phát. Đỗ Đức Khắc biết, quan trọng nhất chiến lợi phẩm, Lâm Bạch Từ đã lấy được. Lâm Bạch Từ nhẹ gật đầu. Hoang Dại Đảng nhóm rất vui vẻ, bởi vì Lâm Bạch Từ không tiếp tục để bọn hắn xuống nước, đồng thời, bọn hắn lại có một chút hổ thẹn. Bởi vì bọn hắn đều là tại thuyền đắm chung quanh nhặt cái dương, chưa đi đến trong thuyền, mà dùng đầu gối nghĩ cũng biết, vật chân quý nhất khẳng định tại cái nào đó trong khoang thuyền. Rất nhanh, 15 phút trôi qua, Sướng Ca Ban cái kia xuống nước tiểu đội, không người còn sống. Bọn hắn không có trộm gian dùng mảnh lưới, tại thuyền bên ngoài nhặt cái dương, mà là tiến vào lâu thuyền nội bộ. Về sau thân hãm mê cùng, toàn bộ chìm vong. Lên đường đi. Đỗ Đức Khắc nói câu nói này thời điểm, trên mặt bình tĩnh như trước. Tất cả mọi người âm thầm cảm khái Đỗ Đức Khắc thật là máu lạnh đồng thời, cũng đều thở dài một hơi, tinh thần dễ dàng hơn. Bất kể như thế nào, lại vượt qua một trận quy tắc ô nhiễm. Ni La sông số 3 xuôi dòng mà xuống, lại chạy được 3 ngày, sau đó tại ngày thứ 4 buổi chiều, Lâm Bạch Từ hạ lệnh, nhường số 3 dựa vào hướng bên bờ một cái cũ nát bến tàu. Bởi vì cảm giác đói bụng dạ đã chỉ thị phương hướng, đã không phải là dòng sông hạ du. Đám người lên bờ, tiếp tục đi, cũng không lâu lắm bầu trời bắt đầu trời mưa. Mọi người đứng tại một cái cũ nát cỏ tranh lều bên trong tránh mưa. Không bao lâu, một đội giáp sĩ giống xua đuổi châu ngựa, áp lấy trên trăm tên hình đồ chạy tới. Muốn hay không cho chúng nó nhường chỗ đưa? Những giáp sĩ này nhìn qua thật hung. Cái này sẽ không lại là một trận ô nhiễm a? Đám người xì xào bàn tán. Chương 1096, tin mừng vang vào vương thành. Chương 1096, tin mừng vang vào vương thành. Mưa to như chú, đầu tầm mưa lớn điểm nện ở trên thân còn có chút đau. Cỏ tranh lều cũng không lớn, mà lại bốn phía khu vực biên giới còn không cách nào che gió che mưa, sớm bị Lâm Bạch Từ những người này chặn đích. Những người kia cao mã đại giáp sĩ hoàn toàn làm như không thấy, vô cùng lo lắng xông lại, liền hướng cỏ tranh lều bên trong chui. Áo giáp, vỏ kiếm, còn có trường qua tiếng va đập, âm vang hữu lực, tựa hồ cũng mang theo mùi máu tanh. Ngoại trừ Lâm Bạch Từ mấy vị này đại lão, đám người vội vàng thoái vị, đưa ra cỏ tranh lều. Bọn hắn thà rằng gặp mưa, đều không muốn kinh lịch một lần quy tắc ô nhiễm. Giáp sĩ nhóm nhìn thấy có mấy người không đi, hung ác bạo ngược ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm tới, phảng phất sau một khắc, vừa muốn rút kiếm chặt xuống bọn hắn thủ cấp. Lâm Bạch Từ đánh giá những giáp sĩ này một chút, liền không lại chú ý, mà là nhìn về phía những cái kia tín đồ, mày nhăn lại. Làm sao còn có người ngoại quốc? Không phải là nhân loại a? Những này hình đồ mặc điên rồi cùng tiểu dáng màu xám áo tù, ngắn đến bắp chân vải bộ quần, trên chân là một đôi giày cỏ, thân trên cũng là ngắn và tao áo tròn ngắn, vải vóc có thể bất tí bớt, mà lại lớn nhỏ không vừa vặn, cũ nát không nói, còn có đã rửa không sạch vết máu, xem xét chính là từ trên thân người chết lột xuống, phế vật lợi dụng. Bọn hắn đều bị tạo thành đầu trọc, trên tay mang theo nặng nghề một kẹp, mỗi người trên thân liền không có không mang thương. Lúc này vết thương bị nước mưa gặp một chút, đau nhè răng niết miệng, ngồi xuống. Có giáp sĩ quá lớn, nhường những cái kia hình đồ ngồi xổm ở cột tranh lều bên cạnh. Giáo phụ, có cái A Tam nhận ra Đỗ Đức Hắc, lập tức kêu khóc, từ trong đám người lao ra. Hắn cái này khẽ động, những cái kia giáp sĩ lập tức như lâm đại địch, rút kiếm xuất đao, dương cung cài tên, chuẩn bị chấn áp bạo động hình đồ. Đông, A Tam quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, giáo phụ đại nhân, mau cứu ta. Phúc, một chi vũ tiễn bắn tại A Tam trên bàn chân, tiếp lấy hai cái giáp sĩ cấp tốc tới gần, còn lại giáp sĩ một bên để phòng những này hình đồ, một bên nhìn chằm chằm Đỗ Đức Hắc một nhóm. A Tam kêu thảm. Hai cái giáp sĩ đi qua, đổ ập xuống một trận đập mạnh. Đáng chết. Trời mưa xuống đều không thành thật, để chúng ta còn phải đội mưa thu thập các ngươi. Giáo phụ đại nhân, mau cứu ta. A Tam ôm đầu, tại mưa trong đất kêu rên, rất nhanh liền lăn một thân bùn. Hình đồ bên trong kỳ thật còn có người hiện đại, nhưng là bọn hắn không giống cái này A Tam như vậy lỗ mãng, không có kêu cứu. Bởi vì nhất định sẽ bị đánh, thậm chí bị giết. A Tam lăn qua lăn lại, còn không ngừng kêu to, làm hai cái giáp sĩ trên thân ố hế không nói, lửa giận trong lòng cũng nổi lên, trong đó một cái trực tiếp huy kiếm, chém vào trên cổ của hắn. Răng rắc. A Tam đầu bịch một tiếng rơi trên mặt đất, từ máu tươi cuồn cuộn, hòa với nước mưa nhuộm đỏ một mảng lớn. Từ A Tam xuất hiện đến kêu cứu, còn không có một phút, nhưng là cỏ tranh lều bên trong giáp sĩ nhóm đã toàn bộ giải tán. Bọn chúng cầm trong tay vũ khí, hiện lên chiến đấu đội hình, vây quanh Đỗ Đức Khắc một nhóm. Bởi vì A Tam là hướng Đỗ Đức Khắc cầu viện, mà lại vị này đại lão niên kỳ dài, khí trang đủ, nhìn qua hoàn toàn chính xác giống cái đoàn đội này lão đại, cho nên giáp sĩ nhóm đều nhìn chằm chằm hắn. Đỗ Đức Khắc không chút hoang mang, lấy ra một bản bản tay dày tác phẩm vĩ đại địa tịch, lật ra. Thần thích thế nhân. Đỗ Đức Khắc bắt đầu tuyên dương thần tin mừng. Hắn tiếng nói trầm thấp, cũng không lớn, nhưng là cái này mưa to âm thanh đều không thể che giấu, rõ ràng truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Đám người nghe vài câu về sau, tại mưa to bên trong đi đường mang tới hỏng bét tâm tình, cũng khá không ít. Hạ Hồng Dược đưa tay, chọc chọc Lâm Bạch Từ. Lâm Bạch Từ quay đầu. "Đừng nghe." Cao Mã Vi hai tay đút lấy lỗ tai, tuyệt đối không nên ý đồ nghe rõ hắn tại niệm cái gì. "Không phải tâm trí của ngươi sẽ bị ảnh hưởng." "Ừm." Lâm Bạch Từ nhẹ gật đầu. Đỗ Đức Khắc không có nhằm vào Lâm Bạch Từ những người này, nhưng là cũng sẽ không tận lực tránh đi. Các ngươi nếu như bị ta tin mừng ảnh hưởng tới, đó chỉ có thể nói các ngươi quá cùi bắp. Đỗ Đức Khắc đại khái thì thầm một phút, đột nhiên có giáp sĩ quỳ một chân trên đất, cúi đầu, vùng vũ khí xuống. Giải quyết. Đám người rất hưng phấn, không cần chém giết, thật tốt. Càng ngày càng nhiều giáp sĩ quỳ xuống, thần thái thành kính tư thái, giống như tại hướng thượng đế sám hối. Vị kia lữ soái, cũng chính là cái này đội giáp sĩ tối cao sĩ quan, đột nhiên trợn quát một tiếng, kêu to, huy kiếm bổ về phía Đỗ Đức Khắc. Chỉ là vẹn vẹn bọt lên ba bước, đầu của nó phịch một tiếng nổ tung, một chút máu tươi văng ra, chỉ là bay về phía Đỗ Đức Khắc. Những cái kia đều bị một đường nhìn không thấy bình chướng cản lại. Ầm, thi thể ngã xuống đất. Giáo phụ đại nhân, tự do, vạn thuế. Tín đồ bên trong những người hiện đại kia nhìn thấy Đỗ Đức Khắc khống chế những giáp sĩ này, lập tức hưng phấn hoan hô lên. Có cái A Tam bị ngược đãi rất thảm, lúc này trùng hoạch tự do, hắn lập tức nhào về phía cái kia đánh hắn đánh vô cùng tàn nhẫn nhất giáp sĩ, cũng mặc kệ trên tay còn mang theo một kẹp, nhặt lên trường kiếm liền muốn chém chết nó, báo thù rửa hận. Quỳ xuống. Đỗ Đức Khắc quát lớn. Ầm. A Tam thân thể căn bản không bị khống chế, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Các ngươi từ đâu tới đây? Lại đi nơi nào đi? Đỗ Đức Khắc nhìn về phía một vị mặc rõ ràng là sĩ quan giáp sĩ, lên tiếng hỏi thăm. Chúng ta từ Vương Thành đến, muốn áp giải những này hình đồ đi chấn thủ biên cương. Vương Thành ở đâu? Giáp sĩ chỉ một ngón tay, lần này đi 70 dặm. Tất cả mọi người quay đầu, nhìn về phía cái hướng kia, thần sắc nghiêm trọng. Không cần hỏi, đó chính là thần minh nghỉ lại địa phương. Trong Vương Thành ai lớn nhất? Đỗ Đức Khắc xem chừng Lâm Bạch Từ có tiên đoán loại thần ẩn, không phải hắn chọn đường vì cái gì như thế chính xác. Có thể nói, nếu như không phải Lâm Bạch Từ, mọi người còn không biết muốn tại tòa này thần khư trung chuyển du bao lâu. Mỗi một ngày qua, dù là không tao ngộ quy tắc ô nhiễm, cũng biết tiêu hao tinh lực. Tự nhiên là vương. Ngươi gặp qua vua của các ngươi sao? Hắn có cái gì năng lực? Đỗ Đức Khắc truy vấn. Không có. Giáp sĩ lắc đầu, lấy hắn chức quan, ngay cả thái úy đều không gặp được, đừng nói vương. Ngươi đối với các ngươi vương có cái gì hiểu rõ? Cho dù là tin đồn, cũng giảng một chút. Đỗ Đức Khắc rất có kiên nhẫn, nhưng là giáp sĩ trầm mặc như trước. Các ngươi có cái gì muốn hỏi sao? Đỗ Đức Khắc nhìn về phía Lâm Bạch Từ. Ta không có. Một cái áp giải hình đồ giáp sĩ, có thể biết cái gì? Lâm Bạch Từ lười nhát phí cái kia sức lực. Ta có. Hạ Hồng Dược nhấc tay. Tốt. Đỗ Đức Khắc cười cười, sau đó lật ra một trang sách, hy vọng thần tha thứ tội lỗi của các ngươi. Ngay tại hắn sau khi nói xong, những cái kia yên lặng quỷ trên mặt đất giáp sĩ đột nhiên nắm lên trường kiếm, đâm vào riêng phần mình ngực.
Phốc phốc,
phốc phốc, máu tươi dâng trào. Duy chỉ có trước đó cái kia bị Đỗ Đức Khắc tra hỏi giáp sĩ còn sống, chỉ là nó đối với đồng bào chết đi, thờ ơ, hiển nhiên đã bị tẩy não. Người có thể đi hỏi. Đỗ Đức Khắc đối Hạ Hồng Dược thái độ hiền lành. Tạ ơn giáo phụ đại nhân. Những cái kia các tín đồ nhìn thấy cái này đội giáp sĩ đã chết, lần này an tâm, đều tuân đi qua hướng phía Đỗ Đức Khắc nói lời cảm tạ.
Kịp tui hết.
Đây là giữ yên lặng ý tứ. Đỗ Đức Khắc nhẹ tụng xong, những cái kia nghĩ biểu đạt cảm tạ hình đồ nhóm lập tức ngậm miệng lại. Hành động này không lấy ý chí của bọn hắn mà thay đổi. Mọi người một bên tránh mưa, một bên giao lưu tình báo. Ngày đó sương mù đen khịt quyết trương, bao phủ tiền tiêu doanh địa về sau, cũng không phải là tất cả mọi người bị chuyển tống đến cùng một nơi. Có một ít người vận khí không tốt, không có gặp được Lâm Bạch Tử, chỉ có thể mình một mình cầu sinh. Có người đã chết, có người bị bắt. Những này bị bắt người, ngay cả vương mặt đều không có gặp, trực tiếp bị thừa tướng hình phạt, xung quân đi biên cảnh tu trưởng thành. Nếu như không có gặp được Lâm Bạch Tử, bọn hắn sau cùng kết cục chính là chết tại trên công trường. Các ngươi vì cái gì không phản kháng? Hạ Hồng Dược kỳ quái. Thần minh thợ săn đều có được thần ân, dù là những người này tương đối thái kê, cũng không trở thành không có sức hoàn thủ. Bọn hắn cúi đầu, thần sát xấu hổ. Nói chuyện. Hạ Hồng Dược thúc giục. Những người này muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là tại Cao Mã Vi liên tục thúc giục dưới, bọn hắn mới nói ra chuyện. Phàm là hình đồ đều bị động qua cung hình, một đao kia xuống dưới, không chỉ có cắt mất nhị đệ, còn đem bọn hắn thần ân cũng cắt xén rơi mất. Nói cách khác, những người này hiện tại cùng người bình thường không có gì khác biệt, đã không có thần ân. Ngoa tạo, khủng bố như vậy, không hổ là tần cung. Mụ mụ, ta muốn về nhà. Không có người chế giễu bọn hắn bị cắt, mà là từng cái sắc mặt nghiêm trọng, lo lắng cho mình vận mệnh. Nói không chừng, mình cũng biết bị đến bên trên như thế một đao. Một canh giờ sau, mưa to ngừng. Trên đường lầy lội không chịu nổi, nhưng là Hạ Hồng Dược hay là hạ lệnh lên đường. Trước đó, mọi người không biết Hạ Hồng Dược muốn đi địa phương nào, hiện tại biết, hơn nữa còn gặp được một đội hình đồ, bọn hắn đột nhiên cũng có chút mâu thuẫn trong lòng. Đoàn đội tiến lên tốc độ trở nên chậm, đội ngũ bắt đầu kéo dài. Cái này rõ ràng là có người tại lề mà lề mề. Hồng Dược Chan, tiếp tục như vậy không được. Eji Sanomi ra nhắc nhở, ngươi đến cho những người này chăm chú ra. Ta biết. Hạ Hồng Dược đi tại đội ngũ phía trước nhất, hiện tại ngừng lại, quay người, sợ hãi có làm được cái gì? Không đánh giết thần minh, tinh hóa rơi tòa này thần thư, cuối cùng đều là một cái chết. Mọi người sắc mặt khó coi. Chúng ta vận khí rất tốt, không có gặp được quá nhiều quy tắc ô nhiễm, lãng phí hết thể lực, lấy chúng ta hiện tại trạng thái này tiến vương thành, nhất định có thể cầm xuống vị kia vương. Hạ Hồng Dược vỗ tay, tốt, mọi người giữ vững tinh thần. Sau đó, đoàn đội tốc độ tiến lên biến nhanh, xem ra mọi người vẫn là được chia ra nặng nhẹ. Hạ Hồng Dược rất hài lòng, cảm thấy những người này có thể dùng. Thôi đi, bọn hắn chỉ là muốn cho chúng ta nhanh lên một chút tiến vương thành. Eji Sanomi ra liếc mắt. A. Hạ Hồng Dược ngạc nhiên. Trong thần khư chờ lâu một ngày, tử vong tỷ lệ nhiều một phần, bọn hắn sợ hãi xảy ra ngoài ý muốn, tự nhiên ước gì chúng ta sớm một chút tiến vương thành, nhưng là ta dám cam đoan, trong này rất nhiều người sẽ không tiến vương thành. Eji Sanomi ra cười lạnh. Nếu không phải những tên kia không đủ tự tin, cảm thấy không có năng lực tự vệ, bọn hắn sớm thoát đội chạy trốn. Cố Thanh Thu cùng Eji Sanomi ra cái nhìn đồng dạng. 70 dặm lộ trình, hôm nay là đi không tới. Hoàng hôn lúc, mọi người tại một cái trong khe núi hạ trại. Đợi đến sáng ngày thứ 2 rời giường, đội ngũ tập hợp, Hạ Hồng Dược phát hiện ít người. Ngoá, thiếu đi 12 người. Hạ Hồng Dược khó chịu, ít vẫn là thực lực không tệ đám gia hỏa. Có thể lý giải, thực lực yếu mình sống không nổi, chỉ có thể cùng đoàn, thực lực mạnh, gặp được quy tắc ô nhiễm, chí ít có thể kiên trì một đoạn thời gian. Cố Thanh Thu cười, chờ đến hoàng cung trước, lại nghĩ đi, coi như không còn kịp rồi. Bọn hắn cũng sợ Lâm Bạch Từ cùng Đỗ Đức Khắc bắt lính, buộc bọn họ tiến vương thành. Dù sao Lâm Bạch Từ bọn hắn muốn sống, nhất định phải tiến hoàng cung, cho nên mình trở lấy là được rồi. Thao, có người chạy. Lâm Thần, Hạ Thần, giáo phụ đại nhân, các ngươi không xử lý một chút sao? Loại này đồ hèn nhát, đều đáng chết. Có người phát hiện ít người, lập tức lòng đầy căm phẫn giống lên. Hồng Dược, hạ lệnh lên đường đi. Lâm Bạch Từ xem chừng có người biết chạy, bất quá hắn không có quản, bởi vì hắn biết lấy Đỗ Đức Khắc tính cách, tuyệt đối sẽ không để người khác chiếm hắn tiện nghi. Giáo phụ đại nhân, người sướng ca trong lớp cũng có kẻ chạy trốn. Có không thể gặp người khác tốt A Tam nhắc nhở, hy vọng Đỗ Đức Khắc có thể ra tay. Đi thôi, giáo phụ đại nhân so với các ngươi nghĩ đến chu toàn. Vương Hạc Lâm thúc giục. Đám người lên đường, đại khái nửa giờ sau, một cái bảy người tạo thành tiểu đội, chính chờ ở bên đường. Bọn hắn đều là sướng ca ban thanh niên, ở bên cạnh họ, đặt vào 12 quả đầu lâu. Nhìn thấy đại đội, những này thanh niên lập tức chạy tới, hướng Đỗ Đức Khắc báo cáo. Những cái kia chạy trốn người, đều không đốc, chuẩn bị tại hoàng cung phụ cận giấu kín một đoạn thời gian, dạng này có thể trước tiên đạt được Lâm Bạch Từ tin tức của bọn hắn. Chỉ là tại bọn hắn rời đi về sau, Đỗ Đức Khắc liền phái ra sướng ca ban đuổi giết bọn hắn. Ta không muốn lại nhìn thấy loại chuyện này, hoặc là cùng sống, hoặc là cùng chết. Đỗ Đức Khắc thanh âm bình thản, nhưng là những cái kia lòng mang hai thai người, trái tim đều níu chặt, nhất là những cái kia hình đồ, mặt đều dọa đen. Bởi vì không cách nào sử dụng thần ân, bọn hắn kỳ thật không có ý định tiến vương thành, nhưng bây giờ xem ra, không cách nào thoát đoạn. Hạ Hồng Dược khống chế tốc độ tiến lên, sau đó tại hạ thuyền sau ngày thứ 3 buổi sáng, đã tới vương thành. Xa xa, đám người liền thấy một tòa rộng lớn kiến thành. Từ to lớn gạch xanh lũy thế tường thành, tròn 5, 60 mét cao. Nhân loại đứng tại trước mặt nó, phảng phất một đám nhỏ bé sâu kiến. Trên đầu thành, đứng đấy đỉnh nón trụ sâu giáp binh sĩ, to lớn xe nỏ đối phía dưới, còn có từng đội binh sĩ không ngừng vừa đi vừa về tuần tra. Dưới tường thành là một đầu rộng hơn 10 mét sông hộ thành, bên trong nước đã ô trọc không chịu nổi, hiện ra thi thể cùng xương người. Thủ vệ tốt nghiêm, một khi đi vào, đoán chừng liền không ra được. Hoa Duyệt Ngư rất khẩn trương, tòa thành này cho nàng một loại khí tức túc sát, hướng trong xương thủy thấm, rất đáng sợ. Lớn mật điểm, đem đoán chừng bỏ đi. Cố Thanh Thu đánh giá tòa thành chỉ này, đã có chút không thể chờ đợi. Ta đề nghị, trước phái mấy người đi phụ cận quan sát một chút. Lật Điên Vân mở miệng. Mọi người lúc này trốn ở trên một sườn núi, xa xa nhìn ra xa, nhìn không rõ ràng lắm. Xuất phát. Đỗ Đức Khắc đi về phía trước. Hạ Hồng Dược các nàng xem hướng Lâm Bạch Từ, Đỗ Đức Khắc danh khí lại lớn, hắn cũng không phải nhà mình đoàn trưởng. Đi thôi. Lâm Bạch Từ một câu, thứ bảy tinh thần đoàn viên cũng bắt đầu khởi hành. Đương nhiên, cũng có một số người lưu tại chỗ, chủ trừ không quyết. Bọn hắn không muốn đi, thế nhưng là lại sợ Đỗ Đức Khắc giết chết bọn hắn. Ngay lúc này, cầu treo buông xuống, cửa thành mở ra, một đội kỵ binh bỏ ra, nhanh như điện chớp, hướng phía bên này vọt tới. Hiển nhiên, mọi người bị phát hiện. Lần này không được chọn, đám người nhanh đi truy Lâm Bạch Từ bọn hắn. Chương 1097, không hổ là ta lớn Lâm Thần. Chương 1097, không hổ là ta lớn Lâm Thần. Bọn kỵ binh quét sạch như báo, móng ngựa đạp đạp ở đại địa bên trên, tóe lên quần quần bụi mù. Lâm Thần. Có người nhìn xem những kỵ binh kia xông lại, rất hoảng. Hơn 300 mét khoảng cách, bọn kỵ binh chớp mắt là tới. Có một ít lưu lại, cầm trong tay cung nỏ, đối Lâm Bạch Từ một nhóm, còn có một số kỵ binh tiếp tục xung kích. Cũng không phải là tất cả mọi người đến đây, còn có 10 cái tiểu khả ái tự cho là thông minh, quay người chạy trốn. Bọn kỵ binh rất nhanh liền đuổi kịp bọn hắn, buộc phát chém giết. Hiu, hiu, hiu. Mũi tên bắn trụ. Những này tiểu khả ái bên trong, đại bộ phận đều là bị thiến thẳng xui xẻo, bọn hắn không có thần ân, cảm thấy tiến vương thành hẳn phải chết, cho nên nghị chờ ở bên ngoài, kết quả trước tao nộ kỵ binh tập kích. Bọn kỵ binh sức chiến đấu không tầm thường, vừa đối mặt, liền bắn ngã ba người, sau đó móng ngựa bước qua, giơ tay chém xuống, chặt xuống đầu của bọn hắn. Không muốn giết, chúng ta cùng những người kia là cùng một chỗ. Chúng ta muốn đi yết kiến đại vương. Lâm Thần, cứu mạng. Tiểu khả ái nhóm cầu xin tha thứ, kêu cứu, đáng tiếc không làm nên chuyện gì, bọn kỵ binh tay cầm đao không chần chờ nửa phần. Mấy người kia giống như chết chắc. Hạ Hồng Dược lấy tay che nắng, hướng phía đằng sau nhìn quanh. Những người khác cũng không có nàng phần này nhà tâm, đều khẩn trương nhìn xem bốn phía những kỵ binh kia. Người ta dương cung cài tên, chỉ vào phe mình, lúc nào cũng có thể phát động công kích. Rất nhanh, chiến đấu phía sau kết thúc. Bọn kỵ binh rục ngựa trở về, có 10 cái trong tay người, đều dẫn theo một viên khuôn mặt giữ tợn đầu người. Bởi vì những này thủ cấp là mới từ trên cổ chặt đi xuống, da thịt xoay tròn vết thương còn tí tách lấy máu tươi. Các ngươi là ai? Cầm đầu tướng quân không giận tự uy, từng cái quét qua những người này, tại vương thành bên ngoài lén lén lút lút, tùy ý thăm dò ấn luật nên chém. Chúng ta là ngoại quốc sứ giả đoàn, chuẩn bị chất bảo, muốn hiến cho đại vương. Hạ Hồng Dược dựa theo trước đó thương lượng kế hoạch, đáp lại đối phương. Đoàn sứ giả. Tướng quân tay phải nắm dây cương, ngồi tại trên yên ngựa chậm rãi tản bộ, chất bảo. Đúng vậy, rất bảo vật chất quý. Hạ Hồng Dược không phải ăn nói lung tung. Các nàng tại thuyền đắm bên trong, tìm được Dạ Minh Châu cùng Ngư Tràng Kiếm, hai món đồ này tuyệt đối giá trị liên hành, nếu như cái này đều không thể nhường vương hài lòng, các nàng còn có thần kỳ vật. Ở đâu? Để cho ta nhìn một chút. Tướng quân hỏi thăm. Không được, đây là hiến cho vương cấm phẩm, người bình thường không thể xem qua. Hạ Hồng Dược từ chối. Mặc dù trước mặt gia hỏa này thống soái lấy một chi kỵ binh, hẳn là có quan thân, nhưng còn chưa đủ, muốn nhìn chân bảo, ít nhất phải là thái bộ cái kia cấp bậc. Lớn mật. Làm càn. Càn rỡ. Bọn kỵ binh nhìn thấy Hạ Hồng Dược đối tướng quân bất kính, lập tức gầm thét, chuẩn bị bắn tên, lại loạn đao chém chết những người này. Hạ thần, ngươi liền cho nó nhìn xem thôi. Và nó rất muốn giết chết bọn hắn, có thể hay không ngậm miệng. Không ít người xì xào bàn tán, không muốn cho nó nhìn, nhìn các ngươi nhất định phải chết. Thực thần lời bình. Lâm Bạch Từ lông mày nhíu lại, đây là ý gì? Đối phương hội kiến tài khởi ý, cưỡng đoạt. Không cần Lâm Bạch Từ nhắc nhở, Hạ Hồng Dược là gan vốn là lớn, căn bản không để ý vị tướng quân này. Ta muốn gặp thừa tướng, ta muốn gặp thái úy, ta có tuyệt thế chân bảo muốn hiến cho đại vương. Hạ Hồng Dược hô to, cố ý nhường vương thành bên kia thủ vệ cũng nghe đến. Ngậm miệng. Tướng quân quát lớn, đầu tiên là hướng phía vương thành bên kia nhìn thoáng qua, về sau vừa hung ác trừng mắt nhìn Hạ Hồng Dược một chút, lúc này mới phân phó, đi theo ta. Bọn kỵ binh áp lấy Lâm Bạch Từ một nhóm, tiến về cửa thành. Nếu như Hạ Hồng Dược cho vị tướng quân này nhìn cấm phẩm, như vậy thì biết phát động quy tắc ô nhiễm, cũng chính là đối phương biết giết người diệt khẩu. Hiện tại, trận này ô nhiễm tránh khỏi. Mọi người đi tới trước cửa thành. Tướng quân hướng phía đầu tướng quân coi giữ, hô lớn vài câu, nói rõ Lâm Bạch Từ những người này ý đồ đến. Sau đó cầu treo tại kéo kẹt dây treo cổ tiếng vang bên trong, bị để xuống. Ầm. Rộng lượng cầu treo đập xuống đất. 10 người một tổ, tới soát người. Tướng quân quát lớn, tiến vào vương thành, không cho phép châu đầu ghé thai, không cho phép nhìn chung quanh. Mọi người nhìn về phía Lâm Bạch Từ, lại nhìn nhìn Đỗ Đức Khắc, những cái kia hoang dại đảng rất có tự mình hiểu lấy, cảm thấy sẽ bị Lâm Bạch Từ bức bách đi trước dò đường, thế là cả đám đều cúi đầu, về sau chuyển cỏ. Lùi cái gì đâu? Lật Điền Vân quát khẽ, các ngươi 10 cái, lên trước. Không phải lão tử trước làm thịt các ngươi. Hoang dại làm nhóm sắc mặt khó coi. Nhanh lên một chút. Tướng quân thúc giục. Thần cư bên trong, lấy thực lực vi tôn, kẻ yếu căn bản không có nhân quyền. Mấy cái kia bị thiến qua thằng xui xẻo, bởi vì không cách nào lại sử dụng thần ân, tự nhiên làm nhóm đầu tiên, bị đá ra. Bọn kỵ binh tiến lên, rất thô bạo đối bọn hắn tiến hành soát người kiểm tra, cho dù là bọn họ không có phản kháng, kỵ binh nằm đấm, chân to, còn có roi ngựa cũng hung hăng đánh trên người bọn hắn. Kiểm tra hoàn tất, 10 người bị đẩy hướng cầu treo. Mau cút. Cầu treo là chất gỗ, rộng 9m, dài 27m, từ thô to dây sắt tương liên. 10 cái thằng xui xẻo lúc đầu muốn đợi những người khác cùng một chỗ, nhưng là bọn kỵ binh không cho phép, lại bắt đầu đối bọn hắn quyền đấm cước đá. Không có cách, bọn hắn chỉ có thể nơm nớp lo sợ đi tới. Một đám ngu xuẩn, đi nhanh điểm. Lật Điền Vân hô một tiếng. Hắn câu nói này nhìn như là nhắc nhở thằng xui xẻo nhóm, nếu như trên cầu gặp nguy hiểm, đợi thời gian càng ngắn càng an toàn, trên thực tế là hắn ngại những người này dày vò khốn khổ. Thằng xui xẻo nhóm hiện tại rất khẩn trương, trong đầu một đoàn loạn, sao có thể nghĩ đến cái này, mà lại lên cầu, đưa đầu một đao, rụt đầu cũng là một đao, thế là ra tốc, hướng đối diện chạy tới. Giống như không có vấn đề. Dài 20 mét cầu treo, mấy giây liền có thể chạy xong. Mắt thấy nhóm đầu tiên thằng xui xẻo nhóm liên tiếp chạy qua cầu treo, Lật Điền Vân yên tâm. Các ngươi chớ tự mình dọa mình, mặc dù tiến vào vương thành, khẳng định có kinh khủng vi tắc ô nhiễm, nhưng không đến mức ở trước cửa thành liền bị sợ đến như vậy à. Vương Hạc Lâm an ủi lắm người. Kết quả hắn vừa dứt lời, kia 10 cái thằng xui xẻo bên trong, có 2 người, đầu của bọn hắn giống như bị xe vòng vượt trên khí cầu, đột nhiên nổ tung. Phanh phanh. Theo huyết nục vẩy ra, hai cỗ thi thể không đầu đảo hướng mặt đất. Ngoa tạo. Không phải đâu, thật có ô nhiễm. Không hổ là tân cung, tất cả đều là dồn người vào chỗ chết nguy cơ. Đám người ngược lại rút khí lạnh, ánh mắt bị kinh hãi đập mạnh. Ha ha. Bọn kỵ binh, còn có cửa thành quân coi giữ, thấy cảnh này, đều phát ra cười ha ha, phảng phất tại nhìn một đám hề mãi nghệ. Tiếp theo đội. Tướng quân mệnh lệnh. Đám người lập tức nhìn về phía Lâm Bạch Tử. Lâm Thần, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Dứt khoát giết đi vào đi. Ngươi điên rồi. Tất cả mọi người là một mặt lo lắng, liều mạng hồi ức chi tiết, suy nghĩ phá giải trận này quy tắc ô nhiễm biện pháp. Xem ra một lần muốn chết hai người. Cố Thanh Thu trầm ngâm. Trước mắt xem ra, là ngẫu nhiên tử vong. E gì xã nộ mỹ ra nhìn về phía những cái kia tạc ngư, tình báo quá ít, cần lại đến một đội. Anh Hoa mội mí môi, vẫn là nói ra, để cho ta tới chọc người đi. Thực lực mạnh yếu, nam nữ giới tính, cái đầu cao thấp, tuấn mỹ xấu xí. E gì xã nộ mỹ ra cần khống chế lượng biến đổi, đến nghiệm chứng hạng người gì sẽ bị nổ đầu. Đến cùng là ngẫu nhiên. Vẫn là có một loại nào đó nguyên nhân dẫn đến. Tướng quân thấy không người ra, trực tiếp bắt đầu roi ngựa hướng trong đám người một chỉ, bắt đầu chọc người. Ngươi, ngươi, ngươi. Lật Điền Vân xem xét tình huống này, lập tức gấp, sải bước vọt tới mấy người trước mặt, manh quất bọn hắn cái tát. Bà cạ, lan ra ngoài, qua cầu. Bị đánh mấy người không muốn đi. Các ngươi không qua cầu, hiện tại liền phải chết. Lật Điền Vân uy hiếp. Tướng quân không có ngăn cản Lật Điền Vân, không có vì những cái kia bị hắn rút thẳng xuôi xẻo lên tiếng ủng hộ, liền đợi ở một bên xem kịch. 10 cái thằng xuôi xẻo lèm mà lèm bề. Lật Điền Vân lo lắng tiếp tục như thế, hắn cũng bị chọn chúng, thế là một cái bạt đao chạm, chém vào một cái nam nhân trên cổ. Bạch. Máu tươi dâng trào, đầu lâu như chín mồi phiên ra, cá chua giống như lăn xuống. Bên trên cầu, Lật Điền Vân quát lớn, sau đó lại nhìn về phía Hạ Hồng Dược, bất mãn phàn nàn, "Hạ đoàn trưởng, đây là trách nhiệm của ngươi." Hắn biết Lâm Bạch Tử nói càng có tác dụng, nhưng là hắn không dám đi hắc Lâm Bạch Tử, cho nên chỉ có thể hướng phía Hạ Hồng Dược gầm rú. "Ta đang nghĩ biện pháp." Hạ Hồng Dược mím môi. Trừ bỏ bị tướng quân chọn lựa 3 người, còn có bị Lật Điền Vân đánh ra tới 7 người, tiếp nhận thô bạo soát người kiểm tra. Bọn hắn lèm mà lèm mề, không muốn lên cầu, thế là lại bị đánh một trận đánh đập. Lần này, bọn hắn lèm mà lèm mề, mà lại đều đang đùa tâm nhãn. Bọn hắn không biết trước qua cầu người nguy hiểm, vẫn là sau qua cầu người nguy hiểm, cho nên đều dự định ở giữa. Cầu cái an ổn. Tướng quân chưa hề nói thúc giục, mà là phất phất tay. Thế là trên đầu thành cung tiễn thủ bắt đầu xạ kích. Hiu, hiu, hiu. Tiễn như mưa xuống, trực tiếp bao trùm cầu treo. Không chỉ có như thế, còn có một mảng lớn trưởng thành nhân thủ cổ tay thô tên nỏ, từ xe nỏ bên trên bay vụt mà xuống. Tút tút tút. Bó mũi tên đánh vào trên cầu treo, bởi vì cầu treo soát rất nhiều lần dầu cây trầu, lại trải qua đặc thù công nghệ xử lý, đừng nói mũi tên, chính là cung nọ phía trước nắm đấm lớn bó mũi tên, đều chỉ có thể tại trên cầu treo lưu lại một đạo vết cắt. Cái này một đội 10 người, tất cả đều bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, không một may mắn thoát khỏi. Ba cả, chết vô ích. Lật Điền Vân rất tức giận, sau đó quay đầu lại đi cho người. Chẳng qua là khi hắn đem một số người đẩy đi ra về sau, tướng quân nhìn lướt qua, lắc đầu, sau đó bắt đầu dùng roi ngựa điểm danh. Ngươi, ngươi, ngươi. Tướng quân một hơi điểm 10 người. Trong đó có Lật Điền Vân, Kim Ánh Chân, Cố Thanh Thu, Đỗ Đức Hác. Ba cả. Theo Lật Điền Vân, tử vong của hắn suất là 1/10, đã rất cao, nhưng là tại Lâm Bạch Tử nơi này nhưng chính là 1/5. Bởi vì Kim Ánh Chân cùng Cố Thanh Thu đều là đồng bạn của hắn. Kim Ánh Chân nhìn Lâm Bạch Tử một chút, nghĩ hô ẩu họa, nhưng là nhịn được, nàng không muốn cho Lâm Bạch Tử áp lực. Lâm Bạch Tử nhớ lại dĩ vãng kinh lịch, đi tới tướng quân trước ngựa, tướng quân có thể hay không nói chuyện riêng. Tướng quân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lâm Bạch Tử, ánh mắt lạnh lùng. Ta xem tướng quân, chính là tuyệt thế danh tướng chi tư, xin cho phép tiểu thần tặng bên trên một bộ bốn quốc danh tượng chế tạo dụng cụ pha rượu, để bày tỏ kính ý. Lâm Bạch Tử nói xong, quay đầu đi đến Ất Cơ Sinh bên người. Ất Cơ Sinh có một cái túi du lịch lớn, bên trong đặt vào một chút từ thuyền đắm bên trong vớt ra cống phẩm. Lâm Bạch Tử lấy ra, đi trở về đến tướng quân bên người, hai tay trình lên. Mời tướng quân vui vẻ nhận. Tướng quân biểu lộ dịu đi một chút, nó thậm chí không có che giấu ý tứ, trực tiếp cúi người, cầm đi Lâm Bạch Tử trong tay một gỗ. Mở ra nhìn lên, tướng quân con mắt lập tức sáng lên, sau đó trên mặt nổi lên vui mừng. Lâm Bạch Từ không hiểu cái đồ chơi này có được hay không, nhưng là tướng quân làm thần khư thổ dân, kia là một chút liền biết. Có thể bị xem như cống phẩm, bộ này dụng cụ pha rượu tự nhiên là cực phẩm. Ngươi cái này đoàn sứ giả người. Tướng quân bĩu môi, nhiều lắm. Lâm Bạch Từ hiện tại e cờ cũng vẫn được, nghe xong câu nói này, dây hiểu lời ngầm. Chỉ là một kiện lễ vật không đủ, hoặc là nói Lâm Bạch Từ có thể mang một số người đi qua, nhưng còn lại, vẫn là phải tiếp nhận kiểm tra. Tướng quân, những cái kia đều là cống phẩm, đã ghi lại trong danh sách, tiểu thần cũng vô pháp làm chủ, nếu như là đáo tệ. Lâm Bạch Từ thả chậm ngữ tốc, vụ trộm quan sát tướng quân biểu lộ. Thiện. Tướng quân nhẹ gật đầu. Ý tứ này chính là, tiền cũng được. Lâm Bạch Từ lập tức trở về đến đất cơ sinh bên người, tới cản trở một chút. Hoa Duyên Ngư, Ngải Húc Nguyệt các nàng lập tức vây quanh, hợp thành một đạo nhân tượng. Lâm Bạch Từ dùng tốc độ nhanh nhất, tại hai cái trong túi du lịch, chất đầy đáo tệ. Cái đồ chơi này đều là từ kia chiếc thuyền đắm bên trong vớt ra, có rất nhiều. Lâm Bạch Từ chuẩn bị cho tốt về sau, trở lại tướng quân trước ngựa, đem hai cái túi du lịch đặt ở hắn trước ngựa, mời tướng quân giám thưởng. Nếu không phải lo lắng đằng sau còn muốn dùng, đều cho vị tướng quân này cũng không quan trọng. Tướng quân cơ cơ roi ngựa, lập tức có hai cái thân binh tới, mở ra ba lô tiến hành kiểm tra. Chờ xác định hai cái trong ba lô đều là đao tệ, không có hôn tạp những vật khác, hai vị thân binh nhẹ gật đầu. Các ngươi đi qua đi. Tướng quân mở miệng, không muốn lễ mề. Tướng quân thanh âm không lớn, nhưng là mọi người thính lực không kém, nghe được câu này về sau, lập tức thở dài một hơi. Một cửa ải này là quá rồi a. Khẳng định quá rồi. Thao, dọa chết người. Xong rồi. Không hổ là ta lớn Lâm thần. Tạ tướng quân. Lâm Bạch Từ ổn quyền, quay đầu chào hỏi đám người. Có người lễ mề, còn tại tính toán, nhu trí, khôn ngoan, nhưng là Hạ Hồng Dược những người này đều đối Lâm Bạch Từ tín nhiệm vô điều kiện, lập tức bên trên cầu. 3 phút sau, mọi người đi qua cầu treo, đứng ở dưới cửa thành. Không có người nào bị nổ đầu. Không nghĩ tới cửa này, muốn tiến hành hối lộ. Nếu không phải trước đó Lâm thần nhường chúng ta vớt thuyền đắm, chúng ta nhưng không có nhiều như vậy đao tệ hối lộ bọn chúng. Quá hố, làm sao ngay cả thần khư bên trong quái vật đều biết thu tiền đen. Đám người nói nhỏ. Lâm Bạch Từ ngửa đầu, cửa thành động cao tới hơn 20 mét, đều có thể cung cấp cự nhân thông hành. Hiện tại, được thanh đồng cùng đinh tán to lớn cửa thành thật chặt nhắm. Trên cửa thành, một trái một phải, đều có một cái thanh đồng chế tạo sư thủ. Hạ Hồng Dược quay đầu. Những tướng quân kia mang theo kỵ binh, quá rồi cầu treo, ngay tại đằng sau vui vẻ nhìn xem bọn hắn, cũng không đến mở cửa dẫn đường ý tứ. Bà ca, đây lại là một trận ô nhiễm. Lật Điên Vân lo lắng. Cái này còn không có đi vào đâu, liền tao ngộ hai trận ô nhiễm chờ tiến vào, chẳng phải là từng bước từ địa. Trong vòng nửa canh giờ, nếu như các ngươi vào không được trong thành, ngay tại chỗ xử tử. Tướng quân hừ lạnh. Lại cho nó nhét ít tiền được hay không? Ngươi ngốc, cửa này đưa tiền đã không được. Vậy làm sao mới có thể gọi mở cửa? Ta nếu là biết còn cần ở chỗ này phát sầu. Chớ ồn nào, sẽ ảnh hưởng Lâm thần suy nghĩ. Đám người nói nhỏ, đều trông mong nhìn qua Lâm Bạch Từ. Vị này Hải Kinh Lâm thần, hiện tại chính là toàn thôn hy vọng. Chương 1098, trước thành 3 lần hỏi chương 1098, trước thành 3 lần hỏi sinh tử trước mắt, tất cả mọi người không có nhàn rỗi, vắt hết óc suy nghĩ tiến vào vương thành biện pháp. Nghĩ như vậy có thể nghĩ ra cái gì? Eji Sanomi ra nắm tóc, nhìn về phía Lật Điền Vân, tình báo có ít. Anh Hoa Ngụy nói bóng gió, đến làm cho pháo hôi trước đưa một đợt. Lật Điền Vân bó tay rồi, Eji Sanomi ra ánh mắt hàng nghĩa, hắn hiểu, đơn giản chính là để hắn làm ác nhân. Bà ca, thì cơ hội nhất định phải giết chết nàng. Lật Điền Vân chung chung mắng, ngược lại là đối làm kẻ ác không có gì mâu thuẫn, dù sao chết đều là không có bất kỳ cái gì giá trị thối cá nát tôm. Kỳ thật cho dù Eji Sanomi ra không thúc, hắn cũng dự định làm như vậy. Uy, ngươi, đi gõ cửa. Lật Điền Vân điểm một cái tóc dài nam tên. Tóc dài nam sợ hãi cả kinh, vô ý thức lui về sau hai bước. Lật Điền Vân tiến lên, hướng phía hắn ba ba chính là mấy cái tát, tiếp lấy nắm lấy tóc của hắn, dùng sức hướng trước cửa đẩy. Nhanh đi. Lật Điền Vân nắm chặt chuôi đao, làm bộ rút đao, không phải ta làm thì ngươi. Mọi người mặc dù có chút thọ tử hobby, nhưng là cũng không có vì tóc dài nam cầu tình, một là tự thân địa vị quá thấp, cầu cũng vô dụng, hai là bọn hắn cũng nghĩ mau chóng vào thành. Tóc dài nam thân là thần minh thợ săn, biết đây chính là kẻ yếu đãi ngộ, hắn không có lại cầu khẩn, lơm lớm lo sợ đi tới cửa thành to lớn trước. Phanh phanh. Tóc dài nam đánh bạo gõ gõ cửa thành, không có động tĩnh. Thế là hắn nắm chặt nắm đấm, lại dùng sức đập mấy lần. Khoảng khắc, một cỗ hùng hậu mang theo tiếng vọng tụng sướng, bắt đầu vang vọng ở trong thiên địa. Trời chi tướng sáng, tinh chỗ xu thế, ý cùng quân tử cùng. Đã nói cùng, thì có gia thụy. Lâm Bạch Từ trong lòng khẽ động, lập tức kích hoạt lên quà thai thành tụ. Tóc dài nam có chút thất kinh, lui về sau mấy bước. Những người khác sắc mặt cũng khó coi. Cái này tụng sướng mang theo một loại cổ quái âm luật, có chút chữ phi thường ít thấy cùng có đọc, cho dù là tinh thông âm nhạc người, chợt nghe xong, cũng là một mặt một bước. Bài hát này âm thanh tụng đến cuối cùng, trên tường thành, ngoài cửa thành, tất cả binh sĩ, tất cả đều lấy qua sử địa, quát to lên. Gió lớn, gió lớn, gió lớn, từ chiến, từ chiến, từ chiến. Những cái kia giáp sĩ phát ra thanh âm, mang theo nồng đậm thiết huyết khí tức, nghe một câu, liền phảng phất có lợi lưỡi đao cắt đứt cổ. Đợi đến tụng sướng hoàn toàn biến mất, trên cửa thành một trái một phải, hai cái sinh động như thật thanh đồng sư thủ, giống như từ trong ngộng tỉnh lại vương giả, mở mắt. Vẹn vẹn tùy ý thoáng nhìn, liền có lôi kéo khắp nơi khí thế. Tóc dài nam sợ hãi, còn muốn lui lại, chỉ là thanh đồng sư thủ đã nhìn về phía hắn. Không có cách, bởi vì hắn đứng tại phía trước nhất. Thanh đồng sư thủ không có mở miệng, tóc dài nam lo lắng nói nhầm, cũng không dám tùy tiện mở miệng, thế là không khí hiện trường cứng đờ.
Bạc ạ, ngươi ngược lại là hỏi nó.
Lật Điền Vân rất tức giận, cái này tạm ngư làm sao như thế ngu xuẩn. Hắn không dám nhắc tới tỉnh, bởi vì lo lắng bị Thanh Đồng sư thủ để mắt tới, kế tiếp đến phiên hắn không may.
Nói chuyện,
vẫn là Cố Thanh Thu gan lớn, mở miệng thúc giục.
Ta,
chúng ta là.
Không đợi tóc dài nam nói xong, trong hư không đột nhiên xuất hiện hơn ngàn mai mũi tên, đồng loạt bắn trụ hướng nó.
Hiu hiu hiu.
Tóc dài nam trực tiếp bị bắn thành con nhím, đột tử tại chỗ.
Tê.
Đám người ngược lại rút khí lạnh.
Cái quỷ gì?
Làm sao một lời không hợp liền khai sát?
Mưa tên này hiển nhiên là Thanh Đồng sư thủ tạo thành quy tắc ô nhiễm.
Đám người nhìn về phía Lâm Bạch Tử, toàn thôn hy vọng duy nhất.
Thanh Đồng sư thủ sát người hoàn mỹ, cũng không có nhắm mắt lại, mà là quét qua những người này.
Ta cảm giác nó lúc nào cũng có thể sẽ phóng thích mưa tên.
Đừng cảm giác khẳng định.
Nhanh nghĩ biện pháp.
Đám người gấp muốn chết, có phòng ngự thần ân người, đã kích hoạt lên.
Đồng học.
Cố Thanh Thu vừa muốn nói chuyện, Lâm Bạch Tử, Đỗ Đức Hắc, còn có ẻ gì sản nổ mỹ dạ, đều mở miệng.
Các nàng không cùng Thanh Đồng sư thủ trò chuyện, mà là tụng sướng một ca khúc.
Người hưu tâm có thể nghe được, bọn hắn âm điệu cùng vừa rồi cái kia tóc dài nam sau khi gõ cửa, vang lên tiếng ca đồng dạng.
Đúng thế, cái này nói không chừng chính là tịnh hóa chi pháp.
Đám người trong lòng run sợ bên trong, lại có một tia hy vọng.
Không hổ là nhà ta đồng học.
Cố Thanh Thu mỉm cười, cùng thiên tài tổ đội, chính là dễ chịu.
Lâm Bạch Từ dựa vào qua thai thành tụng, có thể đem nghe qua đồ vật, không sót một chữ nhớ kỹ, mà lại hắn còn kích hoạt lên phạm âm vật hưởng.
E gì xã nổ mỹ dạ cùng Đỗ Đức Khắc rõ ràng cũng hữu hiệu quả tương tự thần ân, không phải chỉ dựa vào cá nhân tài hoa, nghe một lần liền đem cái này thủ đại tần phú hoàn mỹ tụng sướng xuống tới, đó là không có khả năng.
Đợi đến ba người hát xong, những cái kia giáp sĩ không có tập thể la lên gió lớn, tử chiến, nhưng là trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, thư hoan không ít.
Địch quốc con dân là không thể nào học đại tần phú, cho nên phạm là tụng sướng ra người, chính là con dân, là minh hữu,
đáng giá một phần hữu nghị.
Trận này quy tắc ô nhiễm, gọi là trước thành ba lần hỏi.
Hiện tại chính là thứ nhất hỏi.
Nếu như Lâm Bạch Từ những người này không tụng sướng đại tần phú, như vậy bị tỉnh lại Thanh Đồng sư thủ sẽ trực tiếp giết chết bọn hắn.
Muốn rời đi?
Không có khả năng, những cái kia đứng ở bên cạnh cùng trên đầu thành giáp sĩ cũng không phải ăn chay.
Hiện tại thứ nhất hỏi, quá quan, thế là Thanh Đồng sư thủ mở miệng.
Ta hỏi ngươi, các ngươi tới đây có liên can gì?
Thanh âm này, mang theo âm vang tiếng kim loại, nghe vào trong lỗ tai, tựa như có người cầm giấy giáp bên tai màng bên trên dùng sức ma sát.
Đám người nào dám luận đáp, vô ý thức nhìn về phía Lâm Bạch Từ, sau đó lại nhìn một chút Đỗ Đức Khắc.
Có một ít người thậm chí còn nhìn lướt qua Eji Sano Mị Dạ,
bởi vì ba người này đều hát ra kia thủ phú.
Eji Sano Mị Dạ không biết trả lời cái gì, mà lại nàng bản năng cảm thấy Lâm Bạch Từ đáp án hẳn là càng tốt hơn.
Đỗ Đức Khắc liếc mắt Lâm Bạch Từ một chút, nhíu mày, đang trầm tư.
Hắn muốn nghe xem vị này Lâm thần đáp án.
Nói thật, tiến vào thần khư đến bây giờ, vị này có được Cửu Châu trẻ tuổi nhất Long Dược Chi danh thanh niên, tại mấy trận quy tắc ô nhiễm bên trong biểu hiện, thật là phi thường kinh diễm.
Nói một câu hoàn mỹ vô khuyết, không chút nào quá đáng.
Ngươi nếu là sợ chết không dám trả lời, trước hết để cho pháo hôi lên.
Lật Điền Vân nhỏ giọng lẩm bẩm.
Hắn cảm thấy trả lời sai người, hẳn là sẽ bị loạn tiên bắn chết.
Ai sợ chết rồi?
Hạ Hồng Dược khó chịu, xem thường ai đây?
Nhà ta tiểu Lâm tử mới không phải người sợ chết.
Hôm nay tháng chỗ chiếu, thuyền dư chỗ đến, đều là vương thổ, dư phụ mệnh, mang sứ đoàn, tiến hiến chất bảo, lấy chúc đại vương công đức ngàn năm, vạn thọ vô cương.
Lâm Bạch Từ tốn một câu văn, hắn lo lắng nói tiếng thông tục, nhường Thanh Đồng sư thủ cảm thấy hắn là mù chữ, không xứng tiến cung chiêu gặp đại vương, sẽ đem hắn trực tiếp đuổi đi.
Thanh Đồng sư thủ không có trả lời.
Mọi người trái tim lập tức nhấc lên, vụ trộm nhìn chằm chằm bầu trời, một khi có mưa tên tập sát, bọn hắn sẽ lập tức tránh né.
Ngay tại mọi người càng ngày càng không thấp thỏm thời điểm, hai viên Thanh Đồng sư thủ miệng nói tiếng người.
Thiện.
Có chút người ngoại quốc không biết cái chữ này là có ý gì, nhưng nhìn thấy Thanh Đồng sư thủ không có tiến hành công kích, đều thở dài một hơi.
Lâm Bạch Từ trả lời, hẳn là quá quan.
Đỗ Đức Khắc nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu.
Mình không có lô mạng ra mặt, là đúng.
Vị này Lâm thần hẳn là có thể tịnh hóa rơi trận này ô nhiễm.
Ta cả ngày trấn giữ cửa thành, đã 167 trở, ta mệt mỏi, cũng đói bụng, ngươi sẽ đem ngươi thân thể hiến cho ta ăn hết sao?
Thanh Đồng sư thủ hỏi thăm.
Lần này, bốn quả con mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch Từ.
Đám người trong nháy mắt ê.
Cái này mẹ hắn cái quỷ gì vấn đề?
Trả lời sẽ, đoán chừng thật sẽ bị ăn hết ta.
Thế nhưng là trả lời sẽ không, lại biết đắc tội viên này Thanh Đồng sư thủ, cho dù không được loạn tiễn bắn chết, cũng biết bị đuổi không đi à.
Mọi người nhìn Lâm Bạch Từ, thần sắc khẩn trương, giống như từng cái bị đặt tại đạo trường bên trên sắp hỏi trạm tử hình phạt.
Bọn hắn đều tại khát vọng hoàng đế đại xá thiên hạ thánh chỉ.
Lâm Bạch Từ trong lòng có cái ứng đối ý nghĩ, hắn hỏi thực thần, nhưng là thực thần không có trả lời.
Dựa theo kinh nghiệm di vãng, hẳn là không có vấn đề, nếu là biết chết, thực thần khẳng định nhắc nhở ta.
Lâm Bạch Từ trong lòng vái toái niệm, lấy ra một khối ngọc tượng đá khắc ngọc như ý, còn có một số đao tệ, đi đến trước cửa thành, đặt ở trên mặt đất.
Ta biết tại chúc mừng đại vương thời điểm, vì ngươi trở lệnh, hướng đại vương bẩm báo ngươi vất vả tận trách, trung thành không hối hận.
Lâm Bạch Từ trên mặt nhìn như cung kính, nhưng là đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị.
Chỉ cần cái này hai viên Thanh Đồng sư thủ có bất kỳ hành động công kích, hắn sẽ lập tức bật hết hỏa lực, nghiền nát bọn chúng,
làm cho người đè nén trầm mặc, kéo dài đến 3 phút.
Thanh Đồng sư thủ mở miệng,
"Nhớ kỹ ngươi."
Theo câu nói này nói xong, cửa thành to lớn, tại ầm ầm tiếng vang bên trong, mở ra.
Mở mở.
Lâm Thần no.
Một.
Có thể không đi vào sao?
Lúc đầu lại vượt qua một trận quy tắc ô nhiễm, mọi người thật vui vẻ,
nhưng là nghe được có người nói không đi vào ba chữ này về sau, sắc mặt của mọi người lại khó coi.
Đúng nha, tiến cái cửa thành đều khó như vậy, liên tục tao ngộ hai trận quy tắc ô nhiễm, kia tiến vào chẳng phải là khắp nơi trên đất ô nhiễm.
Đi rồi. Hạ Hồng Dược một ngựa đi đầu. Những người này là thuộc cao mã vĩ tràn đầy phấn khởi, dạng như vậy tựa như tiểu hài tử nhân sinh lần thứ nhất đi vườn bách thú dạo chơi ngoại thành đồng dạng. Nếu là có tuyển, cho dù mạnh như Đỗ Đức Hắc, đều không muốn khoảng thời gian này tiến vào tần cung thần cư. Lâm Bạch Từ quay đầu, nhìn về phía vị tướng quân kia.
Hừ.
Tướng quân hừ lạnh, dùng ngựa tiến lên chờ đến Lâm Bạch Từ trước người, quát lớn một tiếng, đi theo ta.
Còn có, tiến vào vương thành, không cho phép ồn ào.
Tướng quân cảnh cáo về sau, đi đầu dẫn đường.
Mọi người đi đại khái một khắc đồng hồ, được đưa tới một cái từ tảng đá xanh lát thành quảng trường nhỏ.
Tướng quân phái người thông báo,
cái này hạng một, lại là một giờ.
Ngay tại mọi người lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, có phải hay không lại có quy tắc ô nhiễm bộc phát thời điểm, một người mặc toàn thân áo đen thái giám, khoan thai tới trưởng.
Bạch.
Đám người lập tức nhìn sang. Cái này thái giám dài mặt không cần, nhìn qua 27-28 tuổi, vóc người cực cao, tướng mạo tuấn tú.
Tướng quân cùng không cần thái giám bàn giao vài câu, nói rõ Lâm Bạch Từ thân phận của những người này về sau, liền mang theo thân vệ giáp sĩ rời đi.
Thái giám không nói gì, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch Từ một nhóm.
"Ai, Lâm thần, tranh thủ thời gian lại cho ý tiền."
Lật Điền Vân nhỏ giọng thúc giục.
Lâm Bạch Từ không phải không đưa, mà là tại quan sát.
"Đi theo ta."
Thái giám nói xong, xoay người rời đi, mà lại bộ pháp rất nhanh.
Mọi người đuổi theo sát.
Hoàng cung rất lớn, mà lại những tòa đại điện kia nhìn qua đều như thế, mọi người theo thái giám bảy cuốn tắng ngặt, cho dù là phương hướng cảm giác người rất tốt, lúc này đều có chút mê thất.
Đạo thứ 7,
Cố Thanh Thu đến thẩm.
Làm mọi người theo thái giám xuyên qua bảy đạo cung cửa, lại đi một đoạn ngắn đường về sau, rốt cục đứng tại một cái đại điện bên ngoài.
T.
Đám người lần nữa ngược lại rút khí lạnh.
Đại điện bên ngoài là một cái quảng trường nhỏ, hiện tại cái này quảng trường nhỏ ở giữa, chất đống một tòa cao hơn 3 mét kinh quan.
Không sai, chính là đầu người chất đống cái chủng loại kia.
Những người kia đầu trải qua xử lý, sẽ không hư thối, thậm chí khuôn mặt rõ ràng, có thể nhìn thấy trước khi chết dừng lại sợ hãi.
Đi tòa kia trong thiên điện đợi chờ đại vương triệu kiến.
Thái giám phân phó xong, liền chuẩn bị rời đi.
Đại nhân, dừng bước.
Lâm Bạch Từ hai cái nhanh chân chạy tới, hắn không có đưa tiền, mà là nhét từ thuyền đắm bên trong vớt lên ngọc thạch, bởi vì cái đồ chơi này càng đáng tiền.
Thái giám cảm giác được trong tay có cái gì, nhanh chóng túi đầu liếc một cái, nguyên bản thái độ lãnh đạm, lập tức hỏa hoạn không ít.
Ngươi có chuyện gì?
Thái giám không để lại dấu vết thu hồi ngọc thạch.
Không biết đại vương lúc nào sẽ triệu kiến chúng ta.
Lâm Bạch Từ cười hỏi.
Đại vương đang tại cử hành trường thắng dạ yến chờ đại vương tận hứng, hẳn là liền sẽ triệu kiến các ngươi.
Xem ở tiền phân thượng, thái giám nói cho một tiếng.
Đại vương lúc nào có thể tận hứng?
Hạ Hồng Dược truy vấn.
Vị kia đại vương khẳng định chính là thần minh, nàng đã không kịp chờ đợi muốn đi gặp một lần nó.
Làm càn, đây cũng là ngươi có thể hỏi.
Thái giám quát mắng, đại vương tận chưa hết hứng, có liên quan gì tới ngươi?
Hạ Hồng Dược bĩu môi, ta không hỏi, vạn nhất vị kia đại vương là cái tiểu mông tử, biết một mực uống đến thiên hoàng địa lão làm sao bây giờ?
Đại nhân đừng nóng giận.
Lâm Bạch Từ lại móc ra mấy khối ngọc thạch, lấp đi qua, còn xin ngài hỗ trợ nói tốt vài câu.
Chúng ta đường xa mà đến, hy vọng sớm một ngày nhìn thấy đại vương, dâng lên chúng ta chân bảo, vì đại vương chúc.
Thái giám thần sắc nhạt nhẽo, từ chối cho ý kiến.
Đám người xem xét vẻ mặt này, liền biết người ta không có để ở trong lòng.
Đại nhân, nếu như đại vương ban thưởng chúng ta nguyện ý đem bên trong 1/2 đưa cho đại nhân.
Cố Thanh Thu chen vào nói.
Quá nghe lén đến câu này, ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng là ngoài miệng tại từ chối, cái này còn thể thống gì?
Kia là đại vương ban thưởng đồ đạc của các ngươi.
Không biết đại nhân chỗ ở nơi nào.
Cố Thanh Thu mỉm cười, trường thắng dạ yến kết thúc, chúng ta nhất định tiến về bái kiến đại nhân.
Không cần.
Ngay tại mọi người coi là không đùa thời điểm, thái giám lại nói nửa câu sau, đến lúc đó, ta biết đưa các ngươi xuất cùng.
Lịch duyệt cao người tự nhiên hiểu, đây là thái giám đến lúc đó muốn thu tiền ý tứ.
Như vậy đi, các ngươi đi ở giữa cái kia thiên điện đợi.
Thái giám cho đám người đổi nghỉ ngơi nơi trốn, ta biết tìm cơ hội, hướng đại vương bẩm báo, để các ngươi mau chóng dâng lên cống phẩm.
Đám người nghe nói như thế, vô ý thức nhìn về phía trước đó cái kia thiên điện.
Ta giọt má ơi,
nếu không phải Cố Thanh Thu hứa hẹn đưa trọng lễ, mọi người còn sẽ không đạt được loại này ưu đãi, mà lại có rất lớn xác suất tiến vào trước đó cái kia thiên điện về sau sẽ tao ngộ quy tắc ô nhiễm.
Đám người một trận hoảng sợ,
kiên nhẫn chờ xem.
Không cần thái giám rời đi.
Đám người lập tức cảm thấy trong lòng áp lực một tiếng.
Quá may mắn, không phải lại phải gặp quy tắc ô nhiễm.
Cái này cùng may mắn có quan hệ gì?
Là người ta chú ý thần tâm tư tỉ mỉ.
Không sai, hạ thần và biên, mỗi cái đều là tinh anh.
Đám người lập tức đưa lên mông ngựa.
Bọn hắn trước đó nghe Lâm Bạch Từ hô qua Cố Thanh Thu Cố đồng học, tự nhiên cũng liền thuận thế hô chú ý thần.
Ta nói các vị, các ngươi có phát hiện hay không, tòa kia kinh quan có vấn đề.
Eji Sanomi dạ đột nhiên mở miệng.
Chương 1099, trường thắng dạ yến chương 1099, trường thắng dạ yến vấn đề gì?
Mọi người vừa rồi lực chú ý đều tại vị kia thái giám trên thần, rất sợ nó biết dẫn phát một trận quy tắc ô nhiễm, mà mình không có chú ý tới một ít chi tiết, thảm tao đột tử.
Hiện tại thái giám đi, bọn hắn mới có dư lực chú ý khác.
Hàng thứ ba, thứ sáu cái đầu người, gọi là Sam Duộng Tin Ngạ, là đông doanh đại diệu rất nổi danh một vị thần minh thợ săn.
Eji Sanomi ra phổ cập khoa học.
Rất nhiều người không hiểu ra sao, nhưng là Vương Hạc Lâm cùng Lật Điển Vân lại là một mặt kinh ngạc, hướng phía đầu người nhìn sang.
Lật Điển Vân cẩn thận phân biệt về sau, nhìn không được cảm khái, thế mà thật là Sam Duộng Quân. Không sai, là người này. Vương Hạc Lâm cũng xác nhận. Long cấp, ta làm sao chưa nghe nói qua? Hạ Hồng Dược nhíu mày, không nên, gia hỏa này nhìn qua danh khí rất lớn, ngay cả Hạc Lao đều biết, vì cái gì ta cái này đối tất cả long cấp thợ săn đều nghe nhiều nên thuộc người, lại đối với danh tự này không có bất kỳ cái gì ấn tượng. 10 năm trước danh nhân, ngươi không biết, rất bình thường. Vương Hạc Lâm giải thích, lúc kia hắn là đông doanh danh tiếng chính định người trẻ tuổi bật, tại nửa bước long cấp thời điểm, lựa chọn tiến vào tần cung, muốn thông qua tịnh hóa nó, dùng cái này chứng minh hắn là châu Á người mạnh nhất. Sau đó thì sao? Hạ Hồng Dược truy vấn. 3. Cố Thanh Thu đập cao Mã Vĩ một bàn tay, nhắc nhở nàng đừng hỏi loại này xuẩn vấn đề. Đầu người đều ở chỗ này bị bày thành kinh quan, ngươi nói sau đó thì sao? Không sai, hắn chết, là chúng ta đông doanh một tổn thất lớn. Lật Điền Vân tiếc nuối, nếu là Sam Duộng tin ngạn bất tử, tất nhiên có thể trở thành một vị cường lực thần minh thợ săn, nhường đại diệu tại châu Á quyền lên tiếng nâng cao một bước. Mọi người dò xét Sam Duộng tin ngạn đầu, đã từng nửa bước long cấp, bây giờ bị ướp ra bị qua, ngâm môi phấn, bày ở nơi này, nhìn hắn trên mặt hoảng sợ đan sen thần sắc, chắc là hối hận tiến vào tòa này thần khư. Chờ một chút, ta giống như cũng nhìn thấy một vị đại lão, đây là người xương hải quái vị kia sự bại tợ a. Các ngươi nhìn cái này đầu, ta có chút nhi nhìn con mắt, là ai tới? Thuyền trưởng giác. Đúng, chính là hắn. Mọi người nhìn những ngày đầu, bắt đầu cùng một chút danh nhân đối đầu hảo. Tại 10 năm trước, tần cung danh tiếng còn không phải khủng bố như vậy thời điểm, có không ít danh nhân đến công lực qua. Hiện tại, những này danh nhân đầu bị đúc thành kinh quan, bày ở nơi này. Đám người trầm mặc, không khí hiện trường rất nghiêm trọng. Chính là bởi vì những này danh nhân không một người còn sống, mới khiến cho tần cung kinh khủng đại danh vang vọng thế giới. Hiện tại mọi người nhìn những này danh nhân thủ cấp, cũng bắt đầu lo lắng cho mình hạ trạng. Đoán chừng cũng không tốt gì. Ai, các ngươi có phát hiện hay không một chi tiết? Hạ Hồng Dược nhãn tình sáng lên. Bạch. Đám người nhìn lại. Đường thừa nước đục thả câu, mau nói. Lật Điền Vân thúc giục. Trong này giống như không có long cấp thần minh thợ săn đầu người. Hạ Hồng Dược phân tích, các ngươi nói, bọn hắn có khả năng hay không còn sống? Đám người nghe nói như thế, mừng rỡ. Nếu như bọn hắn có thể tại tần cung bên trong số 7, 8 năm, thậm chí thời gian dài hơn, kia chính mình có phải hay không cũng có thể. Dù sao miễn là còn sống, liền có khả năng đợi đến tần cung bị tịnh hóa ngày đó. Đừng ngây thơ, nơi này chỉ là một chỗ nghỉ, trưng bày tự nhiên là không trọng yếu thủ cấp. Cố Thanh Thu một lời bạch trần bản chất, long cấp đầu, khẳng định đều tại một cái trọng yếu địa phương đặt vào đâu. Thì như cung phụng tổ tiên tông miếu tế đàn, còn có người sống, rất không có khả năng. Đám người kỳ thật cũng hiểu rõ đạo lý này, chỉ là một khi tiếp nhận, mang ý nghĩa mình còn sống xác suất quá nhỏ. Đi thôi, đi vào tìm một chỗ nghỉ ngơi, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Cố Thanh Thu hướng trong đại điện đi đến. Có ít người đi theo, cũng có chút người không có đi theo, bọn hắn cảm thấy trong đại điện làm không tốt biết buộc phát quy tắc ô nhiễm, thế là liền muốn ở bên ngoài cái này trên quảng trường nhỏ đợi. Trong đại điện không có giường, chỉ có một ít dính vết máu bộ đoàn. Lâm Bạch Từ lấy một chút cắm trại dã ngoại đệm, phân cho mọi người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đám người chỉ có thể ở loại này dày vò bên trong chờ đợi. Hiện tại không ít người tâm tình rất phức tạp. Đã sợ hãi đại vương một mực không chịu kiến mọi người, sẽ chờ đến tiên hoàng địa lão, chết đói ở chỗ này, lại sợ gặp đại vương, một giây sau liền sẽ phát động quy tắc ô nhiễm tử vong. Lâm Cung, Hồng Dực Chan, Thu Chan, không có gì bất ngờ xảy ra, vị kia đại vương chính là thần minh rồi, nếu là chúng ta tịnh hóa không được ô nhiễm, liền thế trực tiếp giết nó. Eji Sanomi dạ sớm cùng mọi người thông khí. Nhìn thấy vị kia đại vương về sau, dùng đầu gối nghĩ, cũng biết nhất định sẽ phát động quy tắc ô nhiễm. Sẽ không, ba người các ngươi trí thông minh cao như vậy, cái gì ô nhiễm tịnh hóa không được. Hạ Hồng Dược hai tay ôm đầu, nằm tại giã doanh trên nệm, nhìn qua trụ cột, mà lại muốn thắng, liền muốn thắng được hoàn mỹ không một tí vết. Trực tiếp đánh giết thần minh, thật không có kỹ thuật hàm lượng. Hạ Hồng Dược cảm thấy vẫn là liên tiếp tịnh hóa mấy trận thần minh phóng xạ quy tắc ô nhiễm, thẳng đến để nó phá phòng, phát hiện mấy cái này nhân loại không thể địch nổi, dạng này mới có ý tứ, dạng này kinh lịch đi ra mới có khoe khoang giá trị. Có thể còn sống cũng không tệ rồi, còn muốn cầu hoàn mỹ không một tí vết. Eji Sanomi dạ im lặng, nàng biết Hạ Hồng Dược đầu óc không bình thường, nhưng là không nghĩ tới tiến vào tận cùng, còn dạng này không bất lo. Vì cái gì không được? Hạ Hồng Dược rất có lý do, coi như ngươi đối với mình không tự tin, ta còn có Tiểu Lâm Tử cùng Tiểu Thu Thu. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy bọn hắn không được? Ê! Eji Sanomi dạ bị chẹn họng một chút, đây không phải được hay không vấn đề. Đó là cái gì vấn đề? Hạ Hồng Dược hỏi lại. Là sinh cùng tử. Tử vong thì thế nào? Hạ Hồng Dược bĩu môi, nếu như sống được không vui, cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Đơn giản chính là không có bị lập tức vùi vào trong mộ địa thôi. Tiểu Dược, không nhìn ra ngươi còn có loại tư tưởng này cảnh giới. Cố Thanh Thu trêu ghẹo. Không đúng sao? Hạ Hồng Dược biểu lộ chăm chú, chẳng lẽ người mỗi ngày còn sống chỉ là vì đánh kia một phần công, ăn kia ba chợ cơm? Kia cùng châu ngựa khác nhau ở chỗ nào? Ngươi nói mọi người hình như có tuyển giống như. E gì xã nổ mỹ dạ trong lời nói mang theo ném một cái ném trào phúng, nàng đã từng vì từ cái kia tầng dưới chốt trong xã hội leo ra, cũng là không tiếc mệnh tiến vào thần khư thăm dò. Chắc hẳn Hạ Hồng Dược hiểu không được, dù sao nàng có cái cựu châu đệ nhất nhân tỷ tỷ. Cho nên ta mới càng chân quý ta cuộc sống bây giờ. Hạ Hồng Dược ngồi dậy, ta rất may mắn tại làm một kiện ta thích chuyện, vậy ta liền làm được cực hạn. Tử vong không đáng sợ là ta đứng tại nhân sinh trong ngày này, không dám tiến về phía trước một bước. Ba ba ba. Cố Thanh Thu vỗ tay. Không quan hệ giá trị quan đúng sai, nàng chỉ là thưởng thức Hạ Hồng Dược phần này dũng khí cùng quyết đoán. Hồng Dược, ngươi cảm thấy thần minh có cái gì áp đáy hòm thần ân? Lâm Bạch Từ không nghĩ tới, Hạ Hồng Dược lại là loại tâm tính này, chỉ là cái đề tài này không thích hợp tiếp tục, thế là mở miệng đặt câu hỏi, chuyển hướng chủ đề.
Ừm.
Hạ Hồng Dược chăm chú suy nghĩ. Ta quản nó biết cái gì thân ân, ta liền biết ta có thể xong đời. E gì xa nổ mị dạ rất thục nữ ngồi tại giã doanh trên nệm, nhìn về phía Lâm Bạch Tử, ta còn không có nói qua yêu đương, chết đi như vậy quá thua lỗ. Bây giờ nói yêu đương cũng không kịp. Hoa Duyệt Ngư trêu chọc. May mà ta có Tiểu Bạch. Hoa Duyệt Ngư không muốn chết, nhưng là nếu có thể ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, cùng với Lâm Bạch Tử, cũng không phải không thể tiếp nhận. Đúng thế, cho nên ta dự định vượt qua yêu đương, trực tiếp lăn ga giường. E gì xa nổ mị dạ nói làm như có thật, ta dù sao cũng phải thể nghiệm một chút cái loại cảm giác này à. Kim Ánh Chân nhíu mày, ngươi nghĩ thể nghiệm liền đi thể nghiệm, nhìn xem một bạn là mấy cái ý tứ. Lâm Cun, E gì xa nổ mị dạ đứng lên, có thể mời ngươi ra một chút không? Lâm Bạch Tử nhức đầu không thôi, ngươi vừa nói xong câu nói như thế kia, hiện tại lại muốn hẹn ta ra ngoài, người khác biết nghĩ như thế nào? Lâm Bạch Tử ra mặt còn không có dậy đến loại trình độ này. E gì xa nổ mị dạ nhìn Lâm Bạch Tử không nói lời nào, tới kéo hắn. Ta dựa vào, ngươi đến thật. Hoa Duyệt Ngư giật mình. Nữ nhân xấu. Kim Ánh Chân chu môi, rất khó chịu. Ha ha. Cố Thanh Thu xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ta đề nghị ngươi kêu lên Hồng Dược cùng một chỗ, nàng cũng không có kinh nghiệm. Mở ra cái khác ta nói giỡn. Lâm Bạch Từ hất ra ẻ gì xa nổ mỹ ra tay. Lật Điền Huân ở bên cạnh cách đó không xa, nhìn xem Lâm Bạch Từ bị một đám cô gái xinh đẹp vây quanh, cười cười nói nói, hắn ghen tị muốn lập tức chém chết Lâm Bạch Từ, lại đem hắn phơi thây 3 tháng, cho ăn chó hoang. Hắc hắc, bị ngươi phát hiện. Ẻ gì xa nổ mỹ dạ thuận thế ngồi xuống Lâm Bạch Từ bên người, nghiêng đầu một cái, dán tại trên vai của hắn, để cho ta dính dính vận may của ngươi, gia tăng một chút còn sống tỉ lệ. Nói bừa. Mặc dù ta rất mạnh, nhưng Lâm Bạch Từ loại này kim đại thối, cũng muốn thời khắc ôm chặt. Nếu như gặp phải loại kia hai tuyển một nguy hiểm, ẻ gì xa nổ mị dạ biết Lâm Bạch Từ nhất định sẽ tuyển Hoa Duyệt Ngư cùng Kim Ánh Chân, cho nên nàng muốn gia tăng mình tại Lâm Bạch Từ trong lòng địa vị. Không sánh bằng Hạ Hồng Dược cùng Cố Thanh Thu, ít nhất cũng phải cao hơn Kim Ánh Chân cùng Hoa Duyệt Ngư. Được rồi, đi, đừng khi dễ tiểu Lâm Tử. Hạ Hồng Dược coi là ẻ gì xa nổ mị dạ là nhàm chán, đang trêu chọc làm Lâm Bạch Từ, dù sao anh hoa muội chính là như vậy tính cách. Kim Ánh Chân cùng Hoa Duyệt Ngư thì là cảm thấy ẻ gì xà nổ mị dạ tại tử vong áp lực thật lớn trước mặt, có chút tinh thần thất thường. Duy chỉ có cô Thanh Thu đoán được ẻ gì xà nổ mị dạ tâm tư. Lâm Bạch Từ ưu tú như vậy, đẹp trai như vậy, ẻ gì xà nổ mị dạ thích hắn rất bình thường, nhưng nàng như vậy lý trí, càng nhiều vẫn là hy vọng đề cao nàng tại Lâm Bạch Từ trong lòng địa vị. Nếu như mọi người gặp được nguy hiểm lúc, ẻ gì xà nổ mị dạ hy vọng Lâm Bạch Từ cứu người đầu tiên là nàng. Đây chính là kim đại thối hàm kim lượng. Cố Thanh Thu cảm khái, nhìn về phía Lâm Bạch Từ. Nàng đột nhiên cũng bắt đầu tò mò, nếu gặp được loại nguy cơ này tình huống, Lâm Bạch Từ cái thứ nhất cứu chính là ai? Tìm cơ hội hỏi một chút hắn. Ngay tại Cố Thanh Thu nghĩ như vậy thời điểm, Lâm Bạch Từ, Hạ Hồng Dược, còn có ẻ gì xả nổ mỹ dạ, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đại điện bên ngoài. Thế nào? Ba người dị thường, nhường mọi người lập tức khẩn trương lên. Có tiếng bước chân. Lật Điền Huân đứng dậy, tay cầm chuôi đao. Là cái kia thái giám, nó trở về. Vương Hạc Lâm đứng dậy, hắn sớm nhớ kỹ cái kia thái giám tiếng bước chân. Quả nhiên, 2 phút sau, thái giám đứng ở cửa đại điện, dùng một cái khăn tay che mũi, hướng trong đại điện nhìn quanh. Đám người liền vội vàng đứng lên, có nhát gan còn tranh thủ thời gian túi đầu thỉnh an. Đại nhân, Vương Hạc Lâm thanh âm không nhỏ, còn đi về phía trước mấy bước, dự định hỏi thăm một chút tình huống. Hắn là Lâm Bạch Từ bọn hắn tiền bối, muốn chủ động gánh một chút trách nhiệm, nhưng là thái giám lập tức nhíu mày. Vương Hạc Lâm thấy cảnh này, giẫm chân xuống. Đại nhân, Lâm Bạch Từ bước nhanh về phía trước. Đại vương vừa nhìn một trận mua kiếm, tâm tình không tệ, ta thừa cơ bẩm báo, nói chuyện của các ngươi. Thái giám nhìn xem Lâm Bạch Từ, lộ ra nụ cười, đại vương triệu các ngươi lên điện yết kiến. Đa tạ đại nhân. Lâm Bạch Từ ổn quyền, thông minh cơ linh một chút, nếu là vận khí tốt, còn có thể tham gia yến hội. Thái giám nói xong, quay người, đi theo ta. Tại thái giám tới nói, tham gia trưởng thắng dạ yến, kia là ân sủng, thế nhưng là đối với Lâm Bạch Từ những người này tới nói, liền không nhất định là chuyện tốt. Đám người đuổi theo sát. Nhiều người như vậy đều lên điện sao? Cảm giác người có chút nhiều. Người có thể không lên. Ta ngược lại thật ra nghĩ đâu. Vừa có người nói nhỏ, thái giám liền đỗng nhiên dừng lại, quay đầu trợn mắt nhìn sang. Ngậm miệng. Lại có xì xào bàn tán người, trực tiếp mang xuống trượng đánh chết. Thái giám hung lệ ánh mắt, hung hăng quét một vòng về sau, lại hướng phía Lâm Bạch Từ gầm nhẹ, quản tốt ngươi người. Nếu như vương trước thất lễ, các ngươi đều phải chết. Đa tạ đại nhân đề điểm. Lâm Bạch Từ tranh thủ thời gian lại đưa qua đi một kiện tiểu lễ vật, còn xin ngài nhiều đảm đương. Hừ. Thái giám hừ lạnh. Đám người đi theo vị này thái giám, lại làm một trận bước nhanh đi nhanh. Trở lại xuyên qua một đường cổng vòm về sau, phía trước bắt đầu xuất hiện đỉnh nón trụ sâu giáp giáp sĩ, cách mỗi 10 mét, tả hữu phân chạm một người. Hiển nhiên, nơi này chính là Trường Thắng Cung. Là đại vương thường ngày du ngoạn, thường lạc, cử hành yến hội địa phương, bởi vậy phòng ngự biện pháp cũng tương đối nghiêm mật. Cổng vòm đằng sau là một đầu hành lang rất dài, hai bên là cao lớn nặng nề vách tường, phía trên còn điêu khắc sinh động như thật phù điêu. Có chiến tranh, có tế tự, còn có bội thu minh họa, chỉ là nhiều nhất vẫn là vừa múa vừa hát, ca công tụng đức đồ án. Trên mặt đất tảng đá xanh cũng có công tượng tỉ mỉ điêu khắc ra đồ án, nối liền nhìn chính là một bức tranh dài họa. Cố Thanh Thu cùng ẹ dị xạ nổ mị dạ chăm chú thưởng thức những này phù điêu minh họa. Cái trước là ra ngoài tò mò, cái sau là bởi vì thích Cửu Châu văn hóa, cảm thấy loại này tham quan cơ hội khó được, nhất định phải nhìn cái đủ bốn. Lâm Bạch Từ đại khái nhìn lướt qua, liền không có lại chú ý, mà là nghĩ đến gặp vương về sau, phải làm sao? Đến chế tạo ăn hết nó cơ hội. Rất nhanh, đám người đi ra đường hành lang, đi tới trên một cái quảng trường. Quảng trường hậu phương là một tòa từ 7 tòa cung điện hình thành dãy cung điện, phía bên phải tòa kia, thậm chí còn là một tòa cao vút trong mây lầu cát, đứng ở nơi đó, nói không chừng có thể quan sát cả tòa hoàng cung. Đám người đi theo thái giám, đi qua quảng trường, đi tới một cái dài đến gần ngàn mét trước bậc thang, đi đến nó, chính là chủ điện đại môn. Bậc thang hai bên, đứng đầy võ trang đầy đủ giáp sĩ, lúc này mặt trời lặn, dư vi rơi trên người chúng, giống như phủ thêm một tầng kim giáp. Bạch. Nhìn thấy có sứ giả đến thăm, bọn chúng riêng phần mình bước lên phía trước, tại cách xa nhau 3 mét thời điểm dừng lại, tiếp lấy giơ lên trong tay trường qua, trên không trung giao thoa. Đường đường đường. Một đầu giáp sĩ hình thành thông đạo, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đến rồi đến rồi. Hạ Hồng Dược nắm chặt lại nắm đấm, uy tắc ô nhiễm lại tới. Cái khác tạp ngư đồ ăn chó cũng không có Hạ Hồng Dược loại tâm tính này, thấy cảnh này, thần sắc trực tiếp sụp đổ. Đại vương có chỉ, tuyên bố danh sứ đoàn lên điện yết kiến. Thái giám cao giọng hô to. Chương 1100, trăm bước sát trận. Chương 1100, trăm bước sát trận. Trời chiều tung xuống dư huy, rơi vào trường kích bên trên, lộ ra lưỡi dao sắc bén dị thường. Nhất định phải từ nơi này phía dưới đi qua. Bọn chúng hẳn là sẽ đột nhiên chặt chúng ta a. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Tạm thời đoàn đội người ngoại quốc xem không hiểu một màn này, chẳng qua là cảm thấy gặp nguy hiểm, nhưng Cửu Châu người coi như quá đã hiểu. Loại này lễ nghi đại biểu cho thị uy cùng cảnh cáo, cũng là nhìn khách nhân có gan hay không từ phía dưới trái qua. Là mặt không đổi sắc, vẫn là hai cô run run. Đặt ở cổ đại bên trong, tham dò khách tới ý tứ lớn hơn một chút, nhưng nơi này là tận cung thần thư, có quy tắc ô nhiễm tồn tại. Bởi vậy có rất lớn xác suất, những binh lính này biết chặt đi xuống, đem tất cả chặt thành thịt nát. Thái giám đi về phía trước mấy bước, không nghe thấy người phía sau cùng lên đến tiếng bước chân, nó vừa quay đầu lại, nhìn thấy những người này không nhúc đích, lập tức giận dữ. Thất thần làm gì? Thái giám quát lớn, nhanh chóng lên điện. Đi thôi. Hạ Hồng Dược cất bước tiến lên, nàng không sợ, nhưng là Lâm Bạch Từ kéo lại nàng, đi tại vị thứ nhất. Người cho ta áp trận. Lâm Bạch Từ lo lắng ô nhiễm lúc bộc phát, Hạ Hồng Dược không có cách nào kịp thời ứng đối. Hắn cái này khẽ động, Kim Ánh Chân cùng Hoa Duyệt Ngư lập tức theo vào, sau đó là Cố Thanh Thu cùng Ệ Dị Sạ Nổ Mị Dạ. Đuổi theo. Đuổi theo. Long Miêu Miêu nói thầm, theo thật sát ở phía sau. Thứ bảy tinh thần người, không có một cái nào sợ hãi, nhất là ất cơ sinh loại này không chết được, còn có nhàn tâm liếc tới liếc lui, thưởng thức phong cảnh. Chậm trễ yết yến, nhường đại vương không nhanh, toàn bộ giết không tha. Thái giám quát khẽ. Đám người nơm nớp lo sợ, đi vào đầu này từ hơn ngàn tên giáp sĩ tạo thành trong thông đạo. Trên đầu là treo cao lưới dao, phản phất pháp trường bên trên chắc đao, biết tùy thời chém xuống, đem đám người chặt thành thịt muối. Lâm Bạch Từ hết sức chăm chú, cảnh giới lấy trước người giáp sĩ, miễn cho bị đột nhiên tập kích. Những người khác cũng là dạng này, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người thực lực đều đầy đủ ứng đối giáp sĩ tập kích. Đồng thời công kích cũng không phải là từ đội ngũ phía trước nhất bắt đầu, mà là ngẫu nhiên xảy ra. Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên. Lâm Bạch Từ quay đầu ngắm nhìn đồng thời, cũng không quên nhìn chằm chằm hai bên giáp sĩ. Trong đội ngũ, có một cái A Tam bị một thanh chặt đi xuống trường kích, đâm trúng xương bả vai, không đợi hắn phản kháng, bên cạnh giáp sĩ Quốc đem trường kích đập xuống. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. A Tam rất nhanh liền bị đâm đầy người lỗ rách, máu tươi cốt cốt tuôn ra. A Tam người bên cạnh đội vàng nhượng bộ lui binh. Đợi đến thằng xui xẻo này triệt để tử vong, một giáp sĩ đi qua, nắm lấy tóc của hắn, đem hắn kéo đi. Mấy tên tiểu thái giám từ bên cạnh thiên điện bên trong hỏa tốc chạy đến, bọn chúng dẫn theo thùng gỗ, cầm khăn lau, chạy đến A Tam tử vong địa điểm, lặng lặng chờ. Chỉ cần những này đoàn sứ giả người đi qua, bọn chúng liền sẽ lập tức bắt đầu thanh lý hiện trường. Ngẫu nhiên công kích, lần này phiền toái. Ai phát hiện phát động giáp sĩ công kích điểm mấu chốt rồi? Kích một tiếng. Lâm Thần, mau nghĩ biện pháp. Đám người lo nghĩ và phần. Đi. Thái giám gầm nhẹ, lần nữa thúc giục. Lâm Bạch Từ cùng Cố Thanh Thu liếc nhau một cái, tiếp tục đi lên phía trước. Có phải hay không muốn ba bước một giật đầu? Hạ Hồng Dược nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên phát biểu, đây là đi gặp đại vương, hẳn là biểu hiện ra đối với nó tôn kính, những binh lính này liền sẽ không tiếp tục công kích đi. Cao Mã Vi càng nói, càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Những người khác nghe nói như thế, cũng cảm thấy không có tâm bệnh. Dù sao cũng không có những biện pháp khác, trước thử một lần. Thế là sắp bị sợ mất mật tạp ngư đồ ăn chó nhóm, vì trên mặt đất phanh phanh dập đầu. Người cảm thấy thế nào? Cố Thanh Thu cũng cảm thấy Hạ Hồng Dược nói có mấy phần đạo lý. Dập đầu không cần. Thực thân lời bình, đại vương thân là vạn cương chi chủ, biết hiếm có các ngươi những này thảo dân mấy cái dập đầu. Không cần. Lâm Bạch Từ lắc đầu. Long Miêu Miêu cùng Ngải Húc Nguyệt nhìn thấy Hạ Hồng Dược quỳ trên mặt đất dập đầu, lúc đầu cũng dự định dập đầu, bây giờ nghe Lâm Bạch Từ lời này, lại đứng lên. Tiểu Lâm Tử, ta cảm thấy ta suy luận không có tâm bệnh. Hạ Hồng Dược thuyết phục, dù sao ngươi cũng không có biện pháp nào khác, đập một cái thử một chút thôi. Đúng thế, các ngươi Cửu Châu câu kia ngạn ngữ nói thế nào? E gì Sano Mi dạ chuẩn bị dập đầu, nhiều lễ thì không bị trách. Lâm Thần, ngươi vì cái gì xác định dập đầu không cần? Lật Điền Vân hỏi thăm, hắn cảm thấy Hạ Hồng Dược lý do rất đủ, nhưng là Lâm Bạch Từ vì cái gì lại như thế lời thể son sắt? Nếu như ngươi phát hiện cái gì, ta hy vọng ngươi nói cho mọi người. Thái giám thực sự không chịu nổi, sải bước đi đến Lâm Bạch Từ trước mặt, trừng mắt liếc hắn một cái về sau, lại đi đến Vương Hạc Lâm trước mặt, hướng phía trên mặt hắn qua tới. Lâm Bạch Từ là đoàn sứ giả thủ lĩnh, nếu là mang trên mặt dấu bàn tay, bị đại vương hỏi tới, mình rất có thể không may, cho nên chỉ có thể đánh cái tuổi này dài nhất người. 3. Vương Hạc Lâm bắt lấy thái giám tay. Ngươi dám phản kháng? Thái giám giận mắng, nhấc chân liền đá vào Vương Hạc Lâm trên bụng. Vương Hạc Lâm lần này không có phản kháng, bị đạp mấy cước không quan trọng, nhưng là bị đánh mặt, kia là tuyệt đối không được. Giáp sĩ nhóm tiến lên một bước, thái giám hét to, giang giáp. Hai bên giáp sĩ hướng phía trước bước một bước, một cỗ lăng liệt sát ý lập tức đập vào mặt. Đi trước, đừng ngừng. Cố Thanh Thu thúc giục, đội ngũ lại bắt đầu tiến lên. Lần này mọi người mở to hai mắt, nhìn chằm chằm hai bên giáp sĩ, phòng bị bọn chúng công kích. Lâm Bạch Từ đi hơn 10 mét, đột nhiên đằng sau chuyển đến vài tiếng thét lên. Lâm Bạch Từ quay đầu, nhìn thấy bốn tên giáp sĩ hướng phía một cái an toàn cục viên trước chặt xuống trường kích. Thằng xui xẻo này không có kịp phản ứng, liền bị đâm chết rồi, thậm chí ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, thi thể bị kéo đi. Tiểu Lâm Tử, tiếp tục như vậy không được. Hạ Hồng Dược nhìn qua phía trước thật dài bậc thang, cao mày, chờ đi xong những ngày bậc thang, đoán chừng người cũng chết gần hết rồi. Mọi người thấy lại người chết, lại so sánh một chút, phía trước nhất giống như rất an toàn, thế là không ít người cũng bắt đầu hướng phía trước chen, muốn đi đội ngũ phía trước nhất. Các ngươi muốn làm gì? Thái giám đều muốn làm tức chết, hướng về phía Lâm Bạch Tử kêu to, ngươi mặc kệ quản ngươi bộ hạ. Lâm Bạch Tử nhún vai, hắn không có khuyên lui những người này, bởi vì phía trước nhất cũng không nhất định an toàn. Tạm thời đoàn đội lần nữa trèo lên dài mà đi. Lần này đi ra 20 mét, hai làn giáp sĩ riêng phần mình hướng phía bọn chúng trước người hết kiến người, đâm xuống trường kích. Hô, hô. Trường kích mang ra chói hai âm thanh xé gió. Lại có hai người bị giết. Thảo, bọn hắn làm sao chỉ giết kẻ yếu? Có trong lòng người khó chịu. Bọn hắn muốn cho những giáp sĩ này công kích Lâm Bạch Tử hoặc là Đỗ Đức Hắc những này lòng cấp đại lao, dạng này nói đại lao nhất định sẽ ra tay, đến lúc đó mình liền có thể được nhờ. Không phải muốn dựa vào thực lực của mình đi ra trận này quy tắc ô nhiễm. Mơ mộng hao huyền thuộc về là. Hạ Hồng Dược nhìn lướt qua chết mất kia hai cái thằng xui xẻo, nhìn về phía cô Thanh Thu, lại nhìn ẹ gì xạ nổ mỹ dạ, các ngươi đang làm cái gì? Hai nữ hải giống như là khiêu vũ, đều bày biện tư thế cổ quái. Ngươi cảm thấy thế nào? Cố Thanh Thu hỏi thăm ẹ gì xạ nổ mỹ dạ ý kiến. Hẳn là hữu dụng. Ẹ gì xạ nổ mỹ dạ nhìn xem bên cạnh giáp sĩ, từ 10 mét có hơn, cái này hai con quái vật liền bắt đầu nhìn ta chằm chằm. Ta cảm giác bọn chúng muốn chặt ta, nhưng là ta một làm xong động tác này, bọn chúng liền rời đi ánh mắt. Vậy xem ra đây chính là phương pháp phá giải. Cố Thanh Thu cũng chú ý tới chút này. Những giáp sĩ này ánh mắt biết ngẫu nhiên tại phe mình những người này trên thân tới lui, nhưng khi bọn chúng bắt đầu nhìn chằm chằm người nào đó thời điểm, mang ý nghĩa người này đi đến bọn chúng bên người lúc sẽ bị công kích. Cố Thanh Thu không có bị nhìn chằm chằm, cho nên nàng không biết làm động tác này có hữu dụng hay không. Các ngươi có biện pháp rồi? Đám người vội hỏi. Các ngươi đừng đánh bí hiểm, có thể hay không trực tiếp nói rõ? Lật Điền Vân thúc giục. Các ngươi nhìn ta cùng Tu Chan, chúng ta làm cái gì động tác, các ngươi đi theo làm cái gì? E gì Sa Nô Mị Dạ căn dặn xong, hỏi thăm Cố Thanh Thu, ngươi từ cái kia động tác bắt đầu nhớ. Ngay từ đầu ta liền nhớ. Cố Thanh Thu sớm biết ẹ gì xạ nổ mỹ dạ rất lợi hại, hiện tại chứng minh quả là thế, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Tốt. Hai nữ hài nói xong, đem hai tay nâng quá đỉnh đầu, thân thể cũng bắt đầu vặn mèo. Dạng như vậy tựa như một loại nào đó tế tự vũ đạo. Các nàng một bên nhảy, một bên đi lên phía trước. Ngươi điểm tâm ngọt rất lợi hại. Thực thân tán thưởng. Lâm Bạch Từ nghe nói như thế, yên tâm. Chợt lại rất vui vẻ. Đây chính là có cường lực đồng đội chỗ tốt, không cần việc của mình chuyện đều lao tâm lao lực. Không muốn chết, liền theo làm. Hạ Hồng Dược phân phó một tiếng. Bất quá vẫn là một bên khiêu vũ, tiến tới Lâm Bạch Từ bên người, Tiểu Thu Thu làm xong. Tại cao mã vĩ trong lòng, Lâm Bạch Từ càng quyền uy. Ừm. Lâm Bạch Từ gật đầu. Tốt a. Hạ Hồng Dược nhỏ giọng hoan hô một tiếng. Bậc thang rất dài, như thế một bên nhảy một bên bên trên rất mệt mỏi, nhưng là không ai dám qua loa, bởi vì từ khi mọi người bắt đầu khiêu vũ về sau, những cái kia giáp sĩ không còn khởi xướng qua bất luận cái gì công kích. Điều này nói rõ, Cố Thanh Thu cùng Ezi Sanomi dạ biện pháp hữu dụng. 10 phút sau, mọi người rốt cục đi đến bậc thang, đi tới nguy nga trước đại điện. Quá quan. Cố thần, thái thần, các ngươi tốt lợi hại. Lần này may mắn mà có các ngươi. Lâm Sinh tuyển đồng đội ánh mắt thật tuyệt. Đám người rất vui vẻ, lại chịu đựng qua một trận. Bọn hắn đập Cố Thanh Thu cùng ẹ gì xả nổ mì giả mông ngựa thời điểm, cũng chưa quên mang lên Lâm Bạch Tử. Bởi vì hai vị này thấy thế nào, đều giống như là Lâm Bạch Tử tình nhân, cùng hắn quan hệ rất sâu. Mang lên Lâm Bạch Tử cùng một chỗ khen, không có tâm bệnh. Chúng ta nhảy cái kia múa là chuyện gì xảy ra? Long Miêu Miêu từ trong túi móc ra một cây bồng đồng đồng, lột ra đóng gói, đưa cho Cố Thanh Thu. Một bộ khiêm tốn thỉnh giáo bộ dáng. Là bích họa. Lật Điền Vân giải thích, chúng ta trước đó đi qua một đoạn đường, hai bên trên vách tường không phải có phủ điêu bích họa sao? Ta hỏi người sao? Long Miêu Miêu trợn nhìn Lật Điền Vân một chút, nếu không phải Thu Thu tỷ cùng Ế Lì tỷ, ngươi cũng không nghĩ ra à? Lật Điền Vân lập tức lúng túng, bởi vì cái này béo cô nàng không có nói sai, hắn cũng là nhìn thấy Cố Thanh Thu cùng Ế gì xạ nổ mì dạ nhảy đến nào đó mấy cái hắn có ấn tượng tư thế về sau, mới ý thức tới. Thì ra là thế. Mà nó, ta làm sao lại nghĩ không ra? Ngươi nghĩ ra cũng vô dụng, dại như vậy phủ điêu bích họa, ngươi nhớ kỹ xuống tới sao? Đám người xì xào bàn tán. Lâm Thần thật sự là có hai vị bạn bè tốt. Đỗ Đức Khắc kìm lòng không được tán thưởng, do xét Cố Thanh Thu cùng ẹ gì xạ nổ mỹ dạ. Xem ra chính mình đối với các nàng đánh giá, nếu lại tăng lên một cấp bậc. Bởi vì hắn biết, hai cái này nữ hải từ phù điêu bích họa bắt đầu một mực nhảy tới kết thúc, không một sai lầm. Lật Điền Huân nhìn thấy ngay cả Đỗ Đức Khắc trên mặt, đối hai cái này nữ hải thưởng thức chi tình lộ rõ trên mặt, hắn lập tức ghen ghét. Các nàng tại sao muốn gia nhập Lâm Bạch Từ đoàn đội? Tiểu tử kia ngoại trừ đẹp trai một chút, năng lực mạnh hơn một chút, khắc còn có cái gì? loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản không đáng tự ngạo. Cố Thanh Thu không buồn không vui, nhìn qua phía trên cung điện treo tấm biển. Phía trên có ba cái rồng bay phượng múa màu đen chữ lớn, Trường Thăng Cung. Tiến vào đại điện về sau, không được ồn ào. Thái giám lại trịnh trọng dặn dò một câu, đi theo ta. Sắp nhìn thấy đại vương, không có gì bất ngờ xảy ra, nó thậm chí là chúa tể tần cung tòa này thần khư thần minh, cho nên mọi người cẩn thận rất nhiều. Lâm Bạch từ cái thứ nhất, bước qua cao nửa thước cánh cửa, tiến vào đại điện. Đại điện trần nhà có thể được xưng là cao vút trong mây, mang cho người ta một loại cực kỳ trống trải cảm giác. Trong điện có cột trụ hành lang 36 cái, mỗi cái đều là ba người mới có thể ôm hết. Bọn chúng không biết là gỗ thô bao vây lấy đồng ra, vẫn là trực tiếp từ làm bằng đồng xanh, nhìn qua khí thế rộng rãi. Đại điện bên trong không có đại vương cùng đại thần cái bóng, chỉ có một ít thái giám đang bận rộn thanh tẩy trên sàn nhà vết máu cùng thịt nát. Lâm Bạch Từ nhìn về phía đại điện đằng sau bên kia có thanh đồng tiếng trung vang truyền tới. Dựa theo lệ cũ, đại vương hẳn là ở chỗ này tiếp kiến Lâm Bạch Từ những này sứ đoàn thành viên, nhưng là đại vương luôn luôn tùy tâm sử dụng, hắn không đến, đó chính là còn tại thiên điện uống rượu. Thế là thái giám mang theo đám người hướng phía sau thiên điện tiến đến. Càng đi qua đi, sáo trúc thanh âm càng lớn, chả bắt đầu xuất hiện tiếng cười vui. Rời đi đại điện, xuyên qua một đoạn hành lang, mọi người đi tới một hoa viên bên trong. Trong hoa viên muôn hồng nghìn tía, trồng đầy hoa tươi, còn có một cái cự đại giàn cây nho, chỉ là giàn cây nho dưới, kết không phải nho, mà là treo từng quả đầu. Trang diện kia nói thật, rất làm người ta sợ hãi. Hạ Hồng Dược liếc mắt nhìn qua, liền kinh hãi sổ một câu nói tụ. Ngoa tạo. Không cần nàng giải thích, mọi người cũng biết nàng vì cái gì kinh ngạc như thế, bởi vì dán tại người nơi này đâu, tất cả đều là long cấp. Thần Sơn vệ thế mà chết rồi. Hạ Hồng Dược nhìn xem một cái đầu người, lấy nàng lớn trái tim, đều không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là cùng nàng lão tỷ tranh đoạt Cửu Châu An toàn cục tổng cục trưởng bảo tọa nam nhân, kết quả hiện tại chỉ còn lại một viên tràn đầy vết máu đầu lâu treo ở nơi này. Vương Hạc Lâm sắc mặt nghiêm trọng. Hắn biết Tần Sơn vệ lâm vào tần cung thần thư, giữ nhiều lành ít, cũng không gặp thi thể, khó tránh khỏi có chút may mắn tâm lý. Hiện tại, viên này đầu lâu không chỉ có triệt để đánh nát Vương Hạc Lâm may mắn, chả mang đến sóng thần giống như tử vong áp lực. Tần Sơn vệ đều đã chết, mình có thể đánh giết thần minh, tịnh hóa rơi tòa này thần thư. Vương Hạc Lâm không có cái kia tự tin, hắn vô ý thức nhìn về phía Lâm Bạch Tử. Còn tốt, đến thiếu Lâm Bạch Tử không có hoảng, sắc mặt rất bình tĩnh. Vương Hạc Lâm lại nhìn một chút Cố Thanh Thu, ân, vị này cũng rất tỉnh táo. Hồng Dược đây là đi cái gì vận? Vậy mà tìm tới lợi hại như vậy hai người đồng bạn. Thì ra ngươi trí lực toàn bộ điểm đến giao hữu lên sao? Tần Sơn vệ là rất mạnh, nhưng là giờ khắc này, hắn không có hấp dẫn ánh mắt mọi người, bởi vì những đầu lâu này, cả đám đều tiếng tăm lừng lẫy, tất cả đều là long cấp cử đầu. Vũ Điền Thật, Đông Doanh Đại Diệu vị thứ nhất kiếm thánh. Hiện đạo Robin, Europa sử thượng đệ nhất quái tặc, danh xưng coi trọng đồ vật, không có trộm không tới tay nam nhân. Chiếu sang thánh nữ Cạ Rồ Lìn. Những người này ở đây mười mấy năm trước đã từng hưởng dự toàn bộ thần minh thợ săn giới, cho dù là tiến vào tần cung về sau, bên ngoài vẫn như cũ lưu truyền bọn hắn sự tích huy hoàng. Hiện tại, cái này sự tích chủ nhân, đầu cũng giống như nho, bị dán tại giản cây nho dưới, mặc cho mưa rơi gió thổi đi. Chương 1101, tiết kiến đại vương, thử vong xem bói. Chương 1101, tiết kiến đại vương, thử vong xem bói. Đi mau. Thái giám lại tại thúc dục, chỉ là bởi vì tới gần thiên điện, nó lo lắng cho mình thanh âm quá lớn, quấy rầy đại vương hào hứng, cho nên thanh âm rất nhỏ. Đuổi theo. Lâm Bạch Tư ngoắc, ra hiệu mọi người đừng xem. Hắn mặc dù là Cựu Châu Long Dực, nhưng trên thực tế trở thành thần minh tợ săn cũng liền một năm, có thể nói là một cái từ đầu đến đuôi người mới. Ngoại trừ bởi vì Hạ Hồng Miên quan hệ, biết Tần Sơn Vệ, Lâm Bạch Tư căn bản chưa nghe nói qua cái khác đại danh nhân, tự nhiên nhìn thấy những này giản cây nho đầu người về sau, rung động liền không đủ. Muốn nói hoảng, Vương Hạc Lâm ngược lại là nhất hoảng, hắn lúc này cũng có chút không bình tĩnh. Đám người đi theo thái giám, đi tới một cái trước đại điện. Quỳ xuống. Quỳ xuống. Thái giám thúc giục. Hạ Hồng Dược rất thẳng thắn quỳ xuống. Dù là Đỗ Đức Khắc đều không ngoại lệ. Tiểu Lâm Tử, quỳ. Hạ Hồng Dược lo lắng Lâm Bạch Tử lòng tự trọng quá mạnh, từ chối quỳ xuống. Loại thời điểm này, không cần thiết quan tâm tự tôn cùng mặt mũi, nói cái gì thể sống chết không quỳ, không phải ngay cả đại vương mặt cũng không thấy, liền sẽ bị giết. Lâm Bạch Tử cũng không phải không biết biến báo người. Đại trượng phu coi được giáng được, dù sao chỉ cần cuối cùng ăn thần minh, trở thành bên thắng là được. Dù là đều không có gặp đại vương, mọi người cũng là tranh thủ thời gian quỳ xuống. Thái giám tiến vào thiên điện. Đám người cái này hạng một, chính là gần nửa canh giờ, thẳng đến chuông nhạc thanh đồng tiếng nhạc biến mất, vị kia thái giám mới bước chân vội vã ra. Tất cả đứng lên, theo ta lên điện. Thái giám căn dặn, xoay người cúi đầu, đại lễ thăm biếng, ngàn vạn nhớ kỹ, không nên nhìn đại vương. Không phải sẽ bị quét con mắt, kéo xuống trượng đánh chết. Một đám đê tiện thảo dân, là không có tư cách chiêm ngưỡng đại vương tôn dung. Đám người đi theo thái giám, bước qua cao cỡ nửa người cánh cửa, đi vào đại điện. Ai cũng không dám ngẩng đầu, liền dùng khóe mắt liếc qua hai bên cảnh tượng. Trong đại điện ở giữa, lại có một cái ao, trong nước có nước, ao bên trên có hai đầu rộng 3 mét, dài 30 mét ngự đạo, đi qua bọn chúng về sau, liền tới đến vương trước. Quỳ xuống. Thái giám dừng lại, cao giọng tụng sướng, phiên bang vô danh sứ đoàn, vì đại vương chúc. Soạn. Đám người quỳ xuống. Chúc đại vương thiên thu và tái, nhất thống chư quốc. Mọi người dựa theo ước định khi trước khẩu hiệu, hô lên. Đại vương, đây là tiểu thần tiến hiến cho đại vương lễ vật. Hạ Hồng Dược lấy ra hai cái hộp, để dưới đất. Công việc này rất nguy hiểm, nhưng là cao mã vị nghị thể nghiệm một thành, Lâm Bạch Tử liền để cho nàng. Đợi mọi người hô xong khẩu hiệu, dập đầu xong, còn nói rõ muốn đưa bên trên lễ vật,
Vương tọa bên trên cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Toàn bộ đại điện chết giống như yên tĩnh. Loại này đè nén không khí trọn vẹn duy trì liên tục 5 phút, mới có một đường khàn khàn bên trong, mang theo một chút quyện đại thanh âm vang lên. Là cái gì? Lúc này đại vương mở rộng miệng, mau mở ra. Thái giám nhỏ giọng nhắc nhở. Hạ Hồng Dược mở ra thịnh phóng giả minh châu hộ, một cô ánh sáng ôn nhu lập tức tràn lan ra. A, ngươi là lớn quả nhân không có kiến thức. Đại vương cười lạnh, một viên nho nhỏ giả minh châu cũng dám lấy ra biểu xấu. Tả hữu, chặt hai cái đầu xuống tới. Đám người nghe nói như thế, trực tiếp ngộng. Cái gì đồ chơi? Ghét bỏ giả minh châu phần lễ vật này quá kém, còn muốn làm trận chém người. Ê! Trong đại điện có thân khoác kim giáp giáp sĩ, lúc này nghe được đại vương mệnh lệnh, có hai người sải bước đi tới. Sáng sảng, trường kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm cùng vỏ miệng ma sát, phát ra nhiếp nhân tâm phách thanh âm. Đám người nghe tiếng bước chân, tê cả da đầu, lo lắng nhìn về phía trước Lâm Bạch Tử, làm sao bây giờ? Chờ chết, vẫn là phản kháng. Không có người dẫn đầu, mà lại tạp ngư đồ ăn chó nhóm cũng biết do thực lực mình không được, ngay cả Tần Sơn Bệ, Vũ Điển Thật loại kia long cấp cự đầu đều đã chết, mình đừng nói sóng gió, bọn nước đều là không nổi mấy đóa. Lúc này, chỉ có thể cự mệnh. Cự kim giáp vệ sĩ để mắt tới không phải mình. Rất nhanh, kim giáp vệ sĩ bước chân đứng tại bên người, tiếp lấy chính là lưỡi dao xé gió, sau đó lại chém vào da thịt cổ bên trên tiếng vang. Tư, nóng ướt máu tươi dâng trào, lập tức liền hai cái đầu rơi xuống đất. Đợi đến kim giáp vệ sĩ giết người xong, đại vương mới chậm rãi mở miệng. Nếu như một kiện khác lễ vật, vẫn là không thể nhường quả nhân hài lòng, các ngươi đầu, bản vương biết chặt đi xuống, xem như thủ phân. Mọi người không dám trâu đầu ghé hai, nhưng là cảm thấy kiện thứ hai lễ vật cũng không có vấn đề. Bởi vì đây chính là ngư chẳng kiếm. Từ xưa anh hùng yêu mỹ nhân, phối danh kiếm, cưới mở mở vở. Một thanh tuyệt thế bảo kiếm, tất nhiên có thể chiếm được vị này đại vương niềm vui. Đúng rồi, bảo kiếm loại hình cũng không muốn rồi, quả nhân không yêu chém chém giết giết, mà lại quả nhân càng ưa thích công phá địch nhân thành trì về sau, cướp đoạt địch nhân bội kiếm. Đại vương đột nhiên mở miệng. Dùng loại phương thức này có được bảo kiếm, đại vương mới phát giác được có cất giữ giá trị. Đám người nghe nói như thế, trực tiếp liền tê. Xong, muốn chết. Lâm Thần, một thanh niên sợ vỡ mật, thốt ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên cạnh kim giáp vệ sĩ, trường kiếm chém xuống. Bạch. Thanh niên đầu bị chém đứt, thi thể không đầu bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Từ cái cổ đứt gãy phun ra máu tươi, từ khắp nơi đều là. Đại vương mời xem. Hạ Hồng Dược mở ra hộp, đây là một vị thượng cổ xạ mãn đại vu sư chế tạo mai rùa, có thể dùng đến câu thông thần linh, tiên tổ, xem bói tập hùng. Đám người nghe được Hạ Hồng Dược lời này, đều lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Tình huống như thế nào? Mọi người từ kia chiếc thuyền đắm bên trong bước lên tới kiện thứ hai lễ vật không phải một thanh ngư tràng kiếm sao? Làm sao biến thành mai rùa rồi? Các loại, chẳng lẽ là Lâm Thần biết trước, nghĩ đến ngư tràng kiếm có thể không cách nào làm cho đại vương vui vẻ, thế là đổi công phẩm. Lâm Bạch từ trước đó lúc nghỉ ngơi, cùng Cố Thanh Thu, ẹ gì xã nô mị dạ các nàng thảo luận qua lễ vật vấn đề. Một nước chi vương, vật gì tốt chưa thấy qua? Dạ Minh Châu, ngư tràng kiếm. Bao quát mỹ nhân cùng lương câu ở bên trong bất kỳ cái gì một vị đại vương, đoán chừng đều là không thiếu, thế là Lâm Bạch từ đổi chủ ý, đem ngư tràng kiếm đổi thành hỏi thần quy giáp. Cái đồ chơi này là tiên tần chi vật, mà lại có thể xem bói, nói không chừng có thể gây nên đại vương hứng thú. Lùi thêm bước nữa nói, nếu như đại vương phải hỏi thần quy giáp xem bói, cái này thần kỵ vật nói không chừng còn có thể cho mọi người nói tốt vài câu. Ồ, đại vương đến hứng thú, vật này thật có thể xem bói cắt hung. Phải. Hạ Hồng Dược gật đầu. Mọi người thấy đại vương không có mặt lộ vẻ không ngờ, nhường giáp sĩ giết người, bọn hắn đều thở dài một hơi. Còn phải dựa vào Lâm Thần. Cái kia chết mất thanh niên, bên cạnh mấy người trên thân dính máu của hắn, xoa cũng không dám xoa, chỉ là khẽ mắt nhìn xem cỗ thi thể này. Không khỏi cảm khái, chết vô ích. Ngươi nếu là bảo trì bình thản, đừng nói lung tung chờ Lâm Thần phát huy, là sẽ không chết. Vậy ngươi xem bói một chút, nó có thể hay không chết? Đại vương chỉ một ngón tay. Đám người vô ý thức ngẩng đầu, muốn nhìn một chút đại vương nói tới ai, sau đó liền thấy một vị người mặc màu đen huyền y trung nhân nhân. Nó khuôn mặt khô gầy, dù là đầu đội kim quan, đều ép không được kia cố đập vào mặt tử khí. Lúc này ngón tay của nó chính hướng xuống chỉ vào. Đám người bất an vặn mẹo thân thể một cái, thuận đại vương ngón tay nhìn sang, sau đó liền ngã hít một hơi khí lạnh. Là Lâm Mạch Tử. Vương Hạc Lâm lông mày cao chặt, hắn biết muốn hỏng việc. Vị này đại vương, xem xét liền cảm xúc không ổn định, không dựa theo lẽ thường ra bài. Hạ Hồng Dược xem bói nói Lâm Bạch Tử sẽ không chết, kia đại vương biết giết chết Lâm Bạch Tử, cái này đại biểu cho xem bói kết quả không cho phép, nhưng nếu là Hạ Hồng Dược nói Lâm Bạch Tử sẽ chết, lại làm như thế nào giải? Lâm Bạch Tử bất tử, nói rõ hỏi thần quy giáp không cho phép, dùng loại này cống phẩm lừa gạt đại vương, đoàn sứ giả tất cả mọi người nên bị ngũ mã phanh thây, lại phơi thây hoang dã. Thế nhưng là nhường Lâm Bạch Tử chết. Hạ Hồng Dược, Cố Thanh Thu những người này khẳng định không đồng ý. Thật sự là dữ. Cho dù là lão luyện thành thục Vương Hạc Lâm, lúc này cũng nhịn không được ở trong lòng chửi ầm lên. Vị này đại vương thật tác động, liếc mắt liền nhìn ra Lâm Bạch Tử tại cái đoàn đội này bên trong địa vị là nhân vật trọng yếu, cho nên tuyển hắn. Ê, quả nhiên, Hạ Hồng Dược ngây ngẩn cả người, quay đầu nhìn Lâm Bạch Tử một chút. Cố Thanh Thu cùng Ệ Dị Sạn Nộ Mị Dạ cũng tại vắt hết óc suy nghĩ phá cục biện pháp. Làm sao? Đại vương cười nhạo, xem bói không ra. Bạch. Trong đại điện, tất cả giáp sĩ đồng loạt tiến lên trước một bước, tràn đầy đều là tử vong cảm giác các bác. Hiển nhiên chỉ cần Hạ Hồng Dược lại không động thủ xem bói, liền phải chết. Đại vương, để cho ta tới xem bói như thế nào? Lâm Bạch Từ mở miệng. Hắn không dám để cho Hạ Hồng Dược trở lại,
chủ yếu là Cao Mã vị năng lực ứng biến có chút chênh lệch, hắn lo lắng đại vương sẽ làm thịt nàng.
Ồ, đại vương nhìn xem Lâm Bạch Tử, có chút hứng thú, mình xem bói vận mệnh của mình.
Có ý tứ.
Kia ngươi tới đi. Đại vương ngồi tại trên long ỷ, cánh tay phải dựa vào lan can, tay phải nửa nắm, chống đỡ gương mặt. Cái gì quà tặng, đại vương không quan tâm, nó chính là nhàm chán, muốn xem kịch.
Càng thú vị càng tốt.
Vương Hạc Lâm lo lắng vấn đề, cũng là đại vương chính là muốn làm.
Dù sao, xem bói không thể chuẩn.
Lâm Bạch Tử cầm lấy mai rùa, rót vào thân lực, sau đó nhắm mắt lại, làm bộ thì thầm vài câu chú ngữ lại đem hỏi thần quy giáp ném lên trời.
Ba dự.
Mai rùa rơi trên mặt đất.
Đợi đại khái 3 giây về sau, mai rùa mở miệng.
Vũ thể quy lệ hiến tam sinh, bất kính trời xanh kính quỷ thần.
Người chi mệnh vận, hôm nay lại hung.
Đại vương lại đợi một hồi, nhìn thấy mai rùa không nói, mày nhăn lại.
Chỉ có dạng này rồi.
Đại vương có nổi giận dấu hiệu, quả nhân hỏi là, ngươi có thể hay không chết?
Ta một lần nữa.
Lâm Bạch Từ nhìn thấy không che giấu được đi, đại vương nhất định phải một cái đáp án rõ ràng, vậy cũng chỉ có thể lên.
Hắn hít sâu một hơi, nhặt lên hỏi thần quy giáp.
Mai rùa, cho ta tính một lần mệnh.
Lâm Bạch Từ nói xong, không có rót vào thần lực, tiến hành ngoại lực quấy nhiễu, mà là nhường hỏi thần quy giáp dựa vào bản ý, tiến hành sinh tử xem bói.
Lạch cạch.
Mai rùa rơi trên mặt đất.
Đợi mấy giây sau, nó mở miệng.
Vũ thể quy lệ hiến tam sinh, bất kính trời xanh kính quỷ thần.
Đại hung.
Đại hung.
Đại hung.
Yến hội kết thúc trước, ngươi hẳn phải chết.
Đám người nghe nói như thế, thần sắc nghiêm trọng.
Lâm thần cũng biết chết sao?
Ha ha, thú vị.
Thú vị.
Đại vương cười, bưng lên trước mặt thanh đồng rượu tước, uống một ngụm rượu, xem ra ngươi là thật thay mình xem bói một thanh.
Nó nói ngươi sẽ ở yến hội kết thúc trước chết mất, ngươi cảm giác như thế nào?
Ta cảm thấy nó là đúng.
Lâm Bạch Từ mỉm cười.
Ngươi không sợ sao?
Ta khi tiến vào tòa này vương thành thời điểm, liền biết ta hôm nay có đại khái suất sẽ chết.
Hạ Hồng Dược coi là Lâm Bạch Từ là gặp dịp thì chơi, lắc lư vị kia đại vương, nhưng là Cố Thanh Thu cùng ẻ gì xạ nô mỹ dạ, đều nghe được Lâm Bạch Từ quyết tuyệt.
Tiểu tử này phải dùng hắn cái mạng này toàn lực đi liều một phát.
Thắng, cầm xuống thí thần thành tựu.
Thua, trực tiếp xong đời.
Khối này mai rùa nói, ngươi sẽ ở yến hội kết thúc trước chết mất, ngươi có phải hay không cảm thấy, quả nhân sẽ không hiện tại muốn ngươi mệnh.
Đại vương cười ha ha, ngươi có phải hay không còn muốn lợi dụng mấy cái này canh giờ, cố gắng cầu sống.
Ha ha, quả nhân lệnh không cho ngươi như ý.
Hiện tại, quả nhân muốn ngươi dâng lên người thủ cấp.
T. Đám người tất cả đều kinh hãi toàn thân siết chặt, cái này còn thế nào chơi?
Trực tiếp tới cứng rắn, sát vương sao?
Đúng lúc này, mọi người lại nghe thấy đại vương nói chuyện.
Đương nhiên, quả nhân cũng không phải cái gì bạo quân, như vậy đi, cho ngươi một lựa chọn.
Nếu như ngươi lựa chọn những người này chết, như vậy quả nhân có thể thả ngươi về nhà, cũng ban thưởng ngươi bạc kim.
Đại vương nói những người này là trừ Lâm Bạch Từ bên ngoài những người khác.
Nghĩ kỹ, đừng lỗ mãng trả lời a, vị này thần minh là chăm chú.
Lâm Bạch Từ nghe được thực thần lời bình, lông mày nhíu lại, nhịn không được trong lòng hỏi lại.
Thần cung đến nay không người còn sống, nó có thể thả ta rời đi.
Nó nhìn ra Hạ Hồng Dược, Kim Ánh Chân, Hoa Duyệt Ngư các nàng là người chân quý nhất người, nếu như ngươi lựa chọn các nàng chết, vậy ngươi làm người ý nghĩa cũng không tồn tại.
Ngươi biết cả một đời sống ở hối hận bên trong, thống khổ không cách nào tự kiềm chế, đôi này nó tới nói, so giết ngươi càng thú vị.
Đương nhiên, từ hoàng cung đi ra thần cư, dọc theo con đường này, nếu như không có ta, ngươi biết một mực tao ngộ truy sát, 89/10 cũng ra không được.
Cũng không phải là tất cả mọi người đều có đói khát ra đạ, có thể tìm tới đường đi ra ngoài.
Tại Lâm Bạch Từ trước đó, cũng có thần minh thợ săn thấy qua vị này đại vương, đạt được đặc xá, nhưng là kia 10 cái may mắn căn bản tìm không thấy đường đi ra ngoài, bọn hắn đi thẳng, một mực không ngừng lầm vào quy tắc ô nhiễm, thẳng đến cuối cùng, thân thể bị thần minh ô nhiễm phóng xạ thủng trăm ngàn lỗ, chết tại bên đường.
Cho dù là long cấp tự đầu, lâu dài đợi tại tòa này thần khư bên trong, cũng biết bị triệt để ô nhiễm.
Đám người lập tức khẩn trương, nhìn xem Lâm Bạch Từ.
Có người sợ Lâm Bạch Từ bị những cái kia giàn cây nho dưới long cấp cường giả đầu người hù sợ, chọn rời đi, cho nên bọn hắn dù là biết nguy hiểm, cũng không chịu được mở miệng cảnh cáo.
Lâm thần, nó nhất định là lừa gạt ngươi,
đừng bỏ lại chúng ta.
Hạ thần, cố thần đó cũng đều là ngươi tình cảm chân thành thân bằng, ngươi nhận tâm nhìn các nàng đi chết sao?
Đám người nói nhỏ.
Đại vương uống rượu, nhìn xem những người này.
Lần này nó không có hạ lệnh nhường giáp sĩ giết người, bởi vì một màn này rất thú vị, là nó muốn nhìn.
Nó thậm chí muốn nhìn đến có người nhảy dựng lên ngăn cản Lâm Bạch Từ, giống chó hoang giống như đánh thành một đoàn thì tốt hơn.
Ngươi, đại vương thật sẽ thả tiểu bạch ra ngoài sao?
Hoa Duyệt Ngư đột nhiên mở miệng, đem đám người giật nảy mình.
Cho đến tận này, không có người sống từng đi ra ngoài.
Kim Ánh Chân bổ sung,
quả nhân không dám hứa chắc nó có thể đi ra hay không quả nhân cương vực, nhưng là quả nhân có thể cam đoan, nó có thể sống rời đi tòa này hoàng cung.
Đại vương hứa hẹn, nhiều hứng thú nhìn xem hai cái này nữ hải.
Hắn đã nhìn ra, bọn chúng muốn cứu người thanh niên kia.
Tiểu Bạch,
Hoa Duyệt Ngư nghĩ quên Lâm Bạch Từ rời đi được rồi, những cái kia giản cây nho đầu người, thật đem nàng dọa sợ.
Chương 1102, Gờ Ho Giờ Lâm, Đợt Ly A Sơ. Chương 1102, Gờ Ho Giờ Lâm, Đợt Ly A Sơ.
Đỗ Đức Khắc mặc dù là uy tín lâu năm long cấp tự đầu, nhưng là tiến vào vương thành về sau, một mực rất trầm mặc, giống như một cái người trong suốt, không phát biểu bất cứ ý kiến gì.
Kỳ thật Đỗ Đức Khắc muốn làm gì, lấy thực lực của hắn cùng danh khí, sẽ có rất nhiều người đi theo hắn, nhưng là hắn không có.
Bởi vì hắn cảm thấy Lâm Bạch Từ biểu hiện rất tuyệt, cho dù hắn tự thân xuất mã, cũng đơn giản là làm được loại tình trạng này.
Thằng đến nghe được đại vương câu nói này, Đỗ Đức Khắc không bình tĩnh, nồng đậm lông mày trong nháy mắt nhíu chặt. Hắn nghe hiểu đại vương, cái này hư hư thực thực thần minh quái vật chưa hề nói cười, nếu như Lâm Bạch Từ lựa chọn ra ngoài, nó biết thực hiện lời hứa. Đỗ Đức Khắc tin tưởng Lâm Bạch Từ cũng có thể nghe hiểu, cho nên hắn bắt đầu lo lắng. Vạn nhất, Lâm Bạch Từ muốn đi ra ngoài làm sao bây giờ? Tất cả mọi người biết Tần Cung đúng trọng tâm định rất nguy hiểm, nhưng là nhân loại loại sinh vật này, chỉ có đụng vào nam tưởng mới có thể để cho bọn hắn quay đầu, nếu là chỉ là nghe nói, không có tự mình kinh lịch, Đỗ Đức Khắc cảm thấy Lâm Bạch Từ nhất định sẽ xông vào một lần, thậm chí nếm thử thí thần, nhưng rằng cây nho xuống dưới treo những người kia đầu, cho người kích thích quá lớn. Nói thực ra, cho dù là mang theo thí thần tâm tính tới Đỗ Đức Khắc, một khi có cơ hội, đều nghĩ tranh thủ thời gian rút lui. Bởi vì thật đánh không lại. Lâm Thần, không muốn lô mãng, làm ra hối hận cả đời quyết định. Đỗ Đức Khắc khuyên một câu. Cố Thanh Thu cùng ẹ gì xạ nổ mì ra biểu lộ kinh ngạc nhìn tới, vị này long cấp cự đầu còn kém rõ ràng nói, Lâm Thần, ngươi tuyệt đối đừng đi. Ngươi đi chúng ta làm sao bây giờ? Không phải đâu. Ngay cả Đỗ Đức Khắc đều bị chấn trụ. Ta đi được sao? Lâm Bạch Từ cười khổ. Đừng nói Hoa Duyệt Ngư các nàng đều ở nơi này, chính là chỉ có một cái cùng mình không có lăn qua ga giường hạ hồng dược, Lâm Bạch Từ cũng không có khả năng bỏ xuống nàng. Ông ạ! Kim Ánh Chân lo lắng. Xem ra ngươi làm ra quyết định. Đại vương lắc đầu, ngươi loại người này, quá dài tình, không thành được đại sự. Đại trượng phu liền nên vô tình vô nghĩa, bỏ qua tất cả có thể bỏ qua, mới có thể thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Chỉ là ngươi loại người này, quả nhân thời niên thiếu, nguyện ý con người xuống dưới dao. Hạ Hồng Dược nghe nói như thế, lập tức tiếp tra, ngươi nguyện ý cùng tiểu Lâm Tử kết giao bằng hữu, liền thế tha hắn một lần. Quả nhân nói ra, đó chính là thiên hiến, đã ngươi không tiếp thụ quả nhân hảo ý, liền thế dâng lên thủ cấp. Đại vương uống một ngụm rượu, dù bận vẫn ung dung nhìn xem Lâm Bạch Tử. Theo đại vương nói xong câu đó, một vị che mặt cung nữ, vương một cái chỗ sơn chất gỗ khay đi tới. Trên khay đặt vào một bầu rượu, một cái thanh đồng rượu tước. Hạ Hồng Dược liếc một cái, không cần hỏi, cái này tất nhiên là rượu độc. Lâm Thần, làm sao bây giờ? Đúng một cái. Khẳng định, tự sát loại sự tình này cũng quá ngu xuẩn, còn không bằng đánh cược một lần. Mọi người nói nhỏ. Cung nữ nhìn xem Lâm Bạch Tử, tay hơi có chút run. Lâm Bạch Tử không có phát giác được điểm ấy, hắn nhìn thoáng qua bầu rượu, đầy trong đầu đều là làm sao vượt qua cửa này. Mời đại vương ban kiếm. Lâm Bạch Tử ôm quyền, đại trượng phu cho dù là chết, cũng muốn lôi dao lăng chỉ, vạn tiễn xuyên tâm, mà không phải bị một bình rượu độc chết. Chết như vậy quá khó nhìn, quá oan uổng. Ồ. Đại vương nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Bạch Tử, ngươi không phải là muốn bắt quả nhân kiếm, chặt quả nhân đầu à? Lớn mật. Trên đại điện kim giáp vệ sĩ lập tức cùng kêu lên gào thét, nên giết. Chỉ là quả nhân thành phần ngươi. Đại vương lấy xuống bội kiếm bên hông, dùng sức ném một cái. Leng keng. Giá ước chừng 5 thước bội kiếm rơi tại cẩm thạch lũy thế trên sàn nhà, phát ra thanh thúy tiếng vang. Vương khay cung nữ miệng giật giật, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn không dám nói, lùi qua một bên. Một cái cung nữ bước nhanh tới, nhặt lên trường kiếm, hai tay giơ cao khỏi đầu, đi tới Lâm Bạch Tử trước mặt. Lâm Bạch Tử nhìn xem trường kiếm, đột nhiên đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, sang sảng một tiếng, đem nó rút ra. Bạch. Trên kiếm phong, hàn quang chạy xuôi, giống như đông kết ánh trăng. Lâm Bạch Tử trở tay, đem trường kiếm đặt tại trên cổ, dùng sức kéo một phát. Tiểu Bạch. Hổ ạ. Hoa Duyệt Ngư cùng Kim Ánh Chân giật mình kêu lên, Lâm Bạch Tử cái này không giống như là nói bừa. Tư. Theo đầu giống chín mồi cà chua rơi trên mặt đất, máu tươi từ phần cổ vết thương phun ra ngoài, và khắp nơi đều là. Ầm. Lâm Bạch Tử thi thể chính diện luôn xuống, quẳng xuống đất. Tiểu Bạch. Hoa Duyệt Ngư lập tức liền gấp đến đỏ mắt, Hồng Dược, Thanh Thu, các ngươi mau nhìn xem Tiểu Bạch. Ổn ạ. Kim Ánh Chân nhào về phía Lâm Bạch Tử. Nàng đoán chừng Lâm Bạch Tử khẳng định dùng một loại nào đó thân ân, đại khái suất sẽ không chết, nhưng là tận mắt thấy một màn này, vẫn là hai hùng kết đĩa, lo lắng muốn mạng. Tiểu Lâm Tử. Hạ Hồng Dược cũng giật nảy mình. Không phải, ngươi thật giống như Hạ Vũ, tự vẫn ô sông. Ngoa tạo, Lâm Thần. Làm lông đâu? Tình huống như thế nào? Đám người tất cả đều trợn tròn mắt. E gì xa nổ mị giả như mày, đang suy nghĩ Lâm Bạch Tử kế hoạch, bên cạnh Cố Thanh Thu thì là vượt trước ba bước, một bà nhấc lên trên đất đầu người, cầm lên đến, biểu hiện ra cho đại vương nhìn. Nhà ta đoàn trưởng đã dâng lên thủ cấp của hắn. Cố Thanh Thu muốn nói, cửa này hẳn là quá rồi a. Nàng không biết Lâm Bạch Tử có thể giả chết bao lâu, nhưng là khẳng định càng nhanh khôi phục càng tốt. Đại vương không có phản ứng Cố Thanh Thu, mà là phân phó một câu, người tới, thả chó. Theo nó ra lệnh một tiếng, không đến một phút, liền có hai cái hoạn quan nắm bảy đầu chó từ phía sau bình phong đi tới. Go go, go go. Chó săn nghe được mùi máu tươi, sủa loạn không thôi. Theo hoạn quan buông ra dây thừng, bảy đầu chó săn lập tức chui ra, vọt tới Lâm Bạch Từ bên người, chính là một trận cắn xé. Lan đi. Hoa Duyệt Ngư muốn ngăn cản, bị Hạ Hồng Dược một thanh kéo ra. Bình tĩnh một chút. Hạ Hồng Dược mới không tin Lâm Bạch Từ sẽ như vậy tùy tiện chết mất. Những này chó săn chính là đại vương nuôi dùng để chơi đùa. Bọn chúng cũng không biết bị đói bụng bao lâu, hiện tại đợi cho Lâm Bạch Từ thi thể, lập tức điên cuồng cắn xé ăn. Ta cảm giác gia hỏa này liền giống như chủ vương. Hạ Hồng Dược che miệng, nhỏ giọng cùng Cố Thanh Tu nói thầm, nàng cảm giác đằng sau khẳng định còn có đủ loại hoa thức cực hình. Mấy phút bên trong, Lâm Bạch Từ thi thể liền bị cắn xé không còn hình dáng, bụng bị chó săn răng nanh phá vỡ, nội tạng chảy ra. Đám người sắc mặt trắng bệch. Ha ha, đại vương cười to, thưởng thức những người này biểu lộ, hắn vì các ngươi mà chết, các ngươi không muốn vì hắn báo thù sao? Đại vương uống một ngụm rượu. Quả nhân hiện tại an vị ở chỗ này, đến ám sát quả nhân. Đại vương phát hiện, những này dân đen bên trong, có nhiều hơn một nửa đều sợ hãi cũng bắt đầu run, còn giống như có tệ ra quần. Thật sự là buồn cười. Trong đại điện hoàn toàn tĩnh mịch. không có người đậu thủ. Tạp ngư đồ ăn chó nhóm là không dám, Hạ Hồng Dược các nàng thì là biết Lâm Bạch Từ đại khái suất sẽ không chết. Còn nữa nói, hiện tại cũng không phải ám sát đại vương thời cơ tốt, phải nhẫn lại. Tốt, đứng lên đi. Đại vương cười xong, lại nói, mặc dù không biết ngươi dùng cái gì chướng nhãn pháp, nhưng là cái này hảo thuật, quả nhân thích. Đứng lên đi. Ban thưởng ghế ngồi, cùng bản nhân cùng nhau hưởng thụ dạ yến. Đám người nghe nói như thế, tâm tình buông lỏng, vô ý thức nhìn về phía Lâm Bạch Từ thi thể. Đây là quá con đi. Đại vương anh minh. Lâm Bạch Từ thanh âm từ đám người đằng sau truyền ra. Theo hắn mở miệng nói chuyện, trên mặt đất cỗ thi thể kia cũng đã biến mất. Lâm Bạch Từ đương nhiên sẽ không thực tình tự sát, hắn kích hoạt lên vạn nước xiết thú. Đạo này thần ân có thể chế tạo một cái cỡ lớn huyễn cảnh, hắn trình độ chân thật, từ người sử dụng quyết định. Nếu là ăn một, hai vị thần minh, Lâm Bạch Từ đạo này vạn nước xiết thú căn bản không gạt được vị kia đại vương hoặc là long cấp cường giả, nhưng là bây giờ thì khác. Lâm Bạch Từ lần này nghỉ hè Long Cung đi, không gần như chỉ ở cảng đảo Cửu Long quán ăn một vị thần minh, tại Long Cung đảo cũng thu hoạch một viên Long Châu. Mặc dù còn không có hoàn toàn tiêu hóa hết bọn chúng, nhưng là Lâm Bạch Từ sinh mệnh nguyên chất cũng đã trên phạm vi lớn tiến hóa. Hắn hiện tại thả ra thần ân, cho dù là thịt nát đã kích loại này hàng bình thường, uy lực cũng đã tăng lên tới đại thần ân cấp bậc. Đừng nói là huyễn cảnh, chính là Lâm Bạch Từ thật đem hắn cổ cắt vỡ, cũng sẽ không lập tức tử vong, mà là vết thương tự động chữa trị. Bạch, đám người quay đầu. Lâm Thần, mọi người kìm lòng không được hô lên, cảm giác chủ tâm cốt lại trở về. Đại vương đánh giá Lâm Bạch Từ, từ trên người nó, người được một tia đồng loại hương vị, quả nhân thưởng thức ngươi, cho nên cho ngươi một cái ưu đãi. Đại vương trêu tức ánh mắt, giống như mèo hí chuột, quét qua Hạ Hồng Dược những người kia, quả nhân lúc đầu chuẩn bị, nhường các ngươi bốc thăm, giết chết ngươi đoàn sứ giả một nửa người, còn lại thả đi. Hiện tại, quả nhân nhường ngươi đến tuyển. Ngươi đến quyết định, ai chết, ai sống. Đại vương nhìn xem những người này biểu lộ, sống người, có thể tham gia quả nhân trường thắng dạ yến. Đám người nghe nói như thế, trực tiếp trợn tròn mắt. Không phải đâu, ác độc như vậy. Vờ ho giờ lâm, gợ ly ạ sờ. Van cầu ngươi. Lan đi, đừng tại đây nhi bán thảm, Lâm Bạch Từ muốn cứu cũng là trước cứu chúng ta cựu châu người. Lâm Thần, những này ngoại quốc lao không tin được. Đám người bắt đầu cầu xin tha thứ, lẫn nhau chửi bới chỉ trích. Những người ngoại quốc kia trước đó đi theo Lâm Bạch Từ đoàn đội, có Lâm Bạch Từ ánh sáng, có người hoàn toàn phục, nhưng cũng có ít như vậy số, thực chất bên trong lộ ra một cấu ngạo khí, xem thường những này cựu châu người. Dù sao thật bị Lâm Bạch Từ ép, bọn hắn cũng có thể thoát ly đoàn đội. Mặc dù trên thực tế sẽ không làm như vậy, nhưng không trở ngại những người này nghĩ như vậy, cái này để bọn hắn cảm thấy mình còn có quyền lựa chọn, mình còn có tự tôn, không phải loại kia rời Lâm Bạch Từ liền sống không nổi thằng hề. Nhưng là bây giờ không được. Vị kia đại vương thần minh lên tiếng. Lâm Bạch Từ có được quyết định mọi người sinh tử quyền lợi. Đừng nói những ngày tạm ngư, liền ngay cả Đỗ Đức Hắc lúc này, trong lòng đều đông nhiên nhảy một cái, xuất hiện một chút thất vọng. Lâm Bạch Từ có thể hay không thừa cơ giết chết mình? Hẳn là sẽ không a. Dù sao mình còn sống, là một đại chủ lực, nhưng vạn nhất Lâm Bạch Từ có tự tin một mình đánh giết thần minh đâu? Đỗ Đức Hắc sắc mặt không tự chủ được biến thành đen. Vương Hạc Lâm không có hoảng, có Hạ Hồng Dược cái tầng quan hệ này, mình khẳng định có một cái sống sót danh lệch, cho nên hắn có nhàn tâm đi quan sát Đỗ Đức Hắc. Ha ha. Thì ra ngươi cũng biết khẩn trương. Lại nói Lâm Bạch Từ là thật lợi hại, nếu là hắn đi ra, tuyệt đối là Hạ Hồng Miên thứ hai. Không, nói không chừng so với nàng thành tựu còn muốn lớn. Dù sao Hạ Hồng Miên tại trở thành thần minh thợ săn năm thứ nhất, so chiến tích là không bằng Lâm Bạch Từ. Hạ thần, giúp đỡ chút. Hạ đoàn trưởng, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ thổi qua như bức quan hệ, ngài không thể thấy chết không cứu. Khiến cái này người ngoại quốc đi chết thôi. Cửu Châu an toàn cục những người kia, cùng Lâm Bạch Từ không quen, thậm chí cùng Hạ Hồng Dược cũng không quen, nhưng Cao Mã Vĩ nhậm chức thời gian càng dài, mọi người đối nàng hiểu rõ hơn, lại càng dễ kéo lên quan hệ. Hạ Hồng Dược nhìn về phía Lâm Bạch Từ, dựa theo nàng ý tứ, khẳng định là trước giúp mình người. Lâm Bạch Từ không có trả lời bất luận kẻ nào, hắn đang lén lén quan sát vị kia đại vương biểu lộ, thuận tiện hướng thực thần hỏi thăm ý kiến. Yêu cầu này có hồ sao? Lâm Bạch Từ cùng vị này đại vương tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là đối phương mang đến cho hắn một cảm giác, tựa như một cái tàn bạo máu lạnh lại thông minh tự tin quốc quân. Nó cho phép ngươi tại trước mặt nó đùa nghịch một chút tiểu thông minh, nhưng là nó rất nhanh lại sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Có. Thực thần lời bình. Lâm Bạch Từ nhướng mày, nói rõ một chút nhi. Bị ngươi tuyển ra người tới, ngược lại sẽ không chết. Lưu lại, sẽ bị ngũ mã phanh thây. Thao. Lâm Bạch Từ trong lòng chửi mắng. Nếu là không có thực thần lời bình, mình lưu lại Hạ Hồng Dược các nàng, ngược lại sẽ bị các nàng hại chết. Không thể không nói, vị này đại vương thần minh là thật ác thú vị. Hiện tại biết đáp án, Lâm Bạch Từ bắt đầu yên tâm tuyển người. Các vị, không có ý tứ. Lâm Bạch Từ nói một câu xin lỗi, trước từ Cửu Châu an toàn cục viên trước bắt đầu. Đoạn đường này đi tới, gặp được mấy trận quy tắc ô nhiễm, những người này, ai trung thực, có năng lực, ai trộm gian dùng mánh lưới, bằng mặt không bằng lòng, Lâm Bạch Từ đều nhìn ở trong mắt. Hiện tại vừa vặn thừa cơ hội này, loại bỏ một đợt. Dạng này giảm quân số cũng không lỗ. Dù sao đều không đồng lòng. Lâm Bạch Từ trước tuyển đàng hoàng, nghe lời. Những này thằng xui xẻo không biết đại vương thần minh mục đích, nghe được Lâm Bạch Từ tuyển bọn hắn, lập tức cảm thấy trời đều sập. Lâm thần, vì cái gì tuyển ta? Ta trước đó thế nhưng là đối ngươi mệnh lệnh, không có chút nào ngỗ nghịch. Vì cái gì không chọn những người ngoại quốc kia? Lâm Bạch Từ, ngoa tào mẹ nó. Có người tâm tính hỏng mất, chỉ vào Lâm Bạch Từ mắng lên. Tiểu Lâm Tử. Hạ Hồng Dược không thể nào hiểu được, nghĩ quên, nhưng là cảm thấy Lâm Bạch Từ khẳng định có đạo lý của hắn, lại ngậm miệng lại. Tâm tư tỉ mỉ người, lúc này đã phát hiện không thích hợp. Lâm Bạch từ một người ngoại quốc đều không có tuyển.
Đây là ý gì?
Tất cả câm miệng. E gì Sa Nô Mị Dạ gào thét, giống như một đầu trúng quyển, chỉ là nàng vừa nói xong, Lâm Bạch Từ liền chỉ hướng nàng.
A.
Đám người trợn tròn mắt. Vì cái gì Lâm Bạch Từ sẽ chọn E gì Sa Nô Mị Dạ? Muốn nói Lâm Bạch Từ hận cái này anh hoa muội, căn bản không có khả năng. Cái này anh hoa muội đều nhanh thành hắn chó, mỗi ngày đều giúp hắn cắn người.
Hở?
Hạ Hồng Dược nắm tóc, trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi. Nàng vắt hết óc, cũng vô pháp nghĩ rõ ràng. Ngược lại là Cố Thanh Thu, như có điều suy nghĩ. Sau đó Lâm Bạch Từ liền bắt đầu điểm Cố Thanh Thu, Hạ Hồng Dược, Kim Ánh Chân tên của các nàng. Lần này, tất cả mọi người nhìn ra vấn đề. Những cái kia bình chân như vậy cho là mình không có chuyện gì người ngoại quốc, cũng bắt đầu bối rối. Lật Điền Vân lúc đầu cho là hắn là bị lưu lại một cái kia, rất bình tĩnh, thế nhưng là mắt thấy Lâm Bạch Từ nhanh tuyển đủ một nửa người, còn không có đến phiên hắn bắt đầu luống cuống. Rốt cục, tại mạng sống cùng mặt mũi trước mặt, hắn lựa chọn mạng sống. Lâm Thần. Lật Điền Vân nuốt nước miếng một cái, ngươi đừng quên ta. Chương 1103, chú Ngải Thanh, uống rất. Chương 1103, chú Ngải Thanh, uống rất. Lâm Bạch Từ mặc dù khó chịu Lật Điền Vân, nhưng là có thần minh loại này kinh khủng địch nhân trước mắt, hắn vẫn là quyết định tạm thời lưu lại vị này kiếm thánh, dùng hắn chia sẻ hỏa lực. Thế là Lâm Bạch Từ điểm Lật Điền Vân tên. Không biết vì cái gì, Lật Điền Vân khi nghe đến Lâm Bạch Từ tuyển hắn về sau, lập tức có một loại trầm tĩnh lại cảm giác. Tạ ơn. Lật Điền Vân cúi đầu, thành khẩn nói một tiếng cảm ơn. Cái khác không có bị Lâm Bạch Từ tuyển chọn người thấy thế, đều hoảng hồn. Mặc dù đại vương nói Lâm Bạch Từ chọn người sẽ bị giết chết, nhưng trạng huống này rõ ràng bất thường. Không phải Lâm Bạch Từ tại sao muốn tuyển Hạ Hồng Dược, Cố Thanh Thu các nàng? Đây chính là đồng bạn của hắn. Lâm Thần, mời ngươi lựa chọn ta sướng ca ban. Đỗ Đức Khắc cuối cùng mở miệng. Lâm Bạch Từ không có trực tiếp từ chối, mà là nhìn thoáng qua những cái kia thanh niên nam nữ, sau đó cấp ra một đáp án. Ta nhiều nhất giúp ngươi lưu một cái. Chính ngươi chọn đi. Đa tạ Lâm Thần. Đỗ Đức Khắc không có lấy ra hắn giả dạng uy hiếp Lâm Bạch Từ, mà là lấy ra một đầu màu bạc dây chuyền. Dây chuyền treo một đầu lông vũ hình dạng mặt dây chuyền. Đeo nó lên, có thể mọc ra một đôi cánh, giống chim giống như tại thiên không tự do bay lượn. Đỗ Đức Khắc biết loại thời điểm này, không trả giá cao đại giới là đả động không được Lâm Bạch Từ, tuyển 10 người, nó chính là của ngươi. Lòng của mọi người lập tức nhấc lên, nhất là Tây Kinh an toàn cục những cái kia biên chức. Bọn hắn cùng Lâm Bạch Từ không quen, có thể được tuyển chọn, hoàn toàn là bởi vì an toàn cục viên chức thân phận, nhưng cái thân phận này lại chân quý, cũng so ra kém một kiện cực phẩm thần kỳ vật. 6 cái. Lâm Bạch Từ mặc cả. Quả nhiên, mọi người nghe nói như thế, sắc mặt kỳ biến. Bởi vì có 6 cái thằng xui xẻo muốn bị từ bỏ. Đỗ Đức Khắc lên tiếng, đem dây chuyền bức cho Lâm Bạch Từ. Lâm Bạch Từ có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Đỗ Đức Khắc sẽ tiếp tục có kẻ mặc cả đâu. Xem ra chính mình xem nhẹ hắn. Lâm Thần, ta có thể làm phá hôi, ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Vừa ho giờ Lâm, ta có hệ chữa trị thần ân, đối đoàn đội trợ giúp rất lớn. Ta cũng có hệ chữa trị thần ân. Mọi người biết bằng vào cầu khẩn bán thảm không đổi được Lâm Bạch Từ thương hại, thế là bắt đầu giảng thuật tự thân giá trị. Không có nhiều giá trị, trước hết hứa hẹn, nói mình sẽ làm trâu làm ngựa, tóm lại trước sống sót lại nói. Tất cả câm miệng. Trước đó cái kia mang theo bị mắt, tự giới thiệu, nói hắn gọi Vương Sâm nam nhân, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng. Hắn cái này vừa hô, rõ ràng mang theo thần ân hiệu quả, nhường những cái kia tạp ngư đồ ăn cho trực tiếp đầu váng mắt hoa, buồn nôn nôn khan, nói không ra lời. Lâm Thần, ta là Hắc Ám Chi Thực Vương Sâm, tên hiệu Độc Nhãn Cự Nhân. Vương Sâm lúc đầu kéo căng lấy khuôn mặt, có chút hành, nhưng là vừa nghĩ tới mình đang cầu xin người, hẳn là gạt ra một cái nụ cười, nhưng là hắn loại này siêu cấp đại lão, đã sớm không quen cười bồi, thế là làm ra một cái vặn vẹo vẻ mặt cứng ngắc. Cũng thật khó cho hắn. Ngoa tạo, Độc Nhãn Cự Nhân. Hạ Hồng Dược con mắt lập tức trừng lớn, quan sát tỉ mỉ bịt mắt nam. Vương Hạc Lâm cũng không ngoại lệ. Cái danh xưng này toàn thế giới kinh khủng nhất tổ chức thực sự quá thần bí, mỗi một cái thành viên đều không có bao nhiêu tư liệu, hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái, Vương Hạc Lâm cũng tránh không được cảm thấy hứng thú. Thảo, thổ như bức ai không biết, ta còn nói ta là Hắc Ám Chi Thần đâu. Hắc Ám Chi Thần là Hắc Ám Chi Thực đoàn trưởng. Ta là yêu cơ xanh lam. Ta cũng không giả, ngả bài, ta là màu đỏ sao chổi. Mọi người lưu giữ, bắt đầu lập như bức thân phận, ý đồ lừa dối quá quan. Hết thảy ngậm miệng. E gì Sa Nô Mị Dạ nhìn không được, các ngươi là cảm thấy Lâm Cung Đốc vẫn là con mắt mù. Các ngươi cái gì tiêu chuẩn, cho là chúng ta không nhìn ra được sao? Thật sự là nói đùa, một đám thối cá nát tôm còn giả lao sói bấy đuôi, cũng không sợ bị người cười rơi răng hàm. Lâm Bạch Từ kinh ngạc, hắn đã cảm thấy cái này bịt mắt nam không đơn giản, không nghĩ tới lai lịch mạnh như vậy. Tốt. Lâm Bạch Từ điểm Vương Sâm tên, chuẩn bị tiếp tục tuyển người, nhưng là Đại Vương nói chuyện. Đủ rồi. Đại Vương sắc mặt không ngờ, ngươi chậm trễ thời gian quá lâu. Cứ như vậy đi. Kỳ thật nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Lâm Bạch Từ khám phá hắn trò chơi. Đại Vương bản ý là nhường Lâm Bạch Từ xoắn xuýt, chăm chú tuyển người, muốn bảo đảm ai, kết quả cuối cùng phát hiện, hắn muốn bảo hộ những cái kia, đều là muốn chết. Vậy cái này thanh niên tuyệt đối sẽ sụp đổ. Đại Vương liền thích loại tràng diện này. Nhưng là bây giờ xem ra, người ta khám phá ý nghĩ của mình. Vậy cái này trò chơi liền không có chơi tiếp tục cần thiết. Đại Vương, ngài sẽ không cùng chúng ta những này tiểu dân chấp nhận ta. Lâm Bạch Từ khích tướng, lo lắng Đại Vương đổi ý hử. Đại Vương phất phất tay, người tới, đem những cái kia nó không có chọn, mang xuống ngũ sa phanh thây. Hạ Hồng Dược, Vương Hạc Lâm bọn hắn nghe được Đại Vương câu nói này, đều lộ ra quả là thế biểu lộ. Ngươi là thế nào nhìn ra được? Lật Điền Vân tò mò muốn chết. Trực giác. Lâm Bạch Từ thuận miệng qua loa. Lật Điền Vân liếc mắt,
ta tin ngươi cái quỷ. Đứng hầu tại đại điện hai bên kim giáp đám vệ sĩ, lúc này đồng loạt tiến lên, tiếng bước chân dày đặc giống như từ thần tấu vang lên chương nhạc. Lâm Thần, đừng bỏ lại chúng ta. Thảo, giết ra ngoài. Giáo phụ đại nhân, hiểu me. Những cái kia bị Lâm Bạch từ từ bỏ người, lúc này tất cả đều luống cuống. Có người hướng đại điện bên ngoài chạy, có dưới người quỷ hướng Lâm Bạch từ cùng Đỗ Đức Khắc cầu cứu. Kim giáp đám vệ sĩ bước nhanh đến phía trước, đối mặt với chạy trốn người, trực tiếp ném ra ở trong tay trường kích. Chiến đấu bắt đầu. Trong đó có một vị thiên nhân trạm đại tướng, tay cầm hai thanh chiến phủ, chỗ đến, bổ ra một chỗ chân của tay đức. Ha ha. Đại vương không có sợ hãi, ngược lại uống rượu, thưởng thức cái này máu tanh một màn. Lâm Bạch từ từ bỏ những người kia, đều là tạp ngư, không có nhiều thực lực, hiện tại đối mặt với những tinh binh này hàng tướng, vừa đối mặt, liền quân lính tăng dã. Phế vật, đừng từng người tự chiến. Lật Điền Hân trong lòng chửi mắng. Thật sự là một đám rác rưởi, tình huống này rõ ràng chạy không được, còn không bằng hướng phía vị kia đại vương khởi xướng quyết tử công kích. Một khắc đồng hồ về sau, theo thiên nhân chạm dùng lưỡi búa đem một cái người da trắng nam chặt thành 10 đoạn, chém giết kết thúc. Kim giáp đám vệ sĩ đem thi thể kéo đi. Một đám thái giám mang theo thùng gỗ cùng khăn lau từ phía sau màn che gấp chạy mà ra, bắt đầu ra sức thanh tẩy trên sàn nhà vết máu. Bạch. Theo một thùng nước sạch tới đi qua, những cái kia huyết dịch bị vọt vào trong hồ. Chắc không được bên trong nước là đỏ, thì ra lăn lộn máu tươi. Cũng không biết vị này đại vương đã tại phía trên tòa đại điện này giết bao nhiêu người. Ban thưởng ghế ngồi. Đại vương phân phó. Theo tiếng ra lệnh này, một đám thái giám xách cái bàn nhỏ cùng tấm thảm từ màn che sau ra, tay chân chịu khó đưa chúng nó bày ra tại đại điện hai bên. Nhập tọa. Đại vương phân phó. Mọi người không dám loạn ngồi, nhìn về phía Lâm Bạch Tử. Vừa rồi chuyện quá khẩn cấp, mọi người úp còn không mang nổi mình úp, không có thời gian quan xem xét đại điện bên trong tình huống, hiện tại rốt cục có nhàn. Tòa đại điện này đang tại cử hành một trận yến hội. Đại điện hai bên đều có hai hàng loại này cao hơn một thước bàn thấp. Mỗi một chương bàn thấp có thể cung cấp hai người sử dụng, cái bàn ở giữa khoảng cách 1 mét, đằng sau là một khối tấm thảm, lấy cung cấp tân khách ngồi quỳ chân. Hiện tại có một nửa bàn thấp không có khách nhân, nhưng là phía trên có chén rượu, có nếm qua thức ăn cùng trái cây. Như vậy người đi rồi, đại khái suất là bị giết. Còn lại những cái kia tân khách đều rất câu nệ, mỗi khi đại vương uống rượu, bọn hắn cũng đều sẽ lập tức nâng chén buổi uống, giống như đều là thần khư thổ dân. Hạ Hồng Dược che miệng nói thầm một tiếng. Những này tân khách đều mặc cổ đại phục sức, không có bất kỳ cái gì người hiện đại dáng vẻ, không cần giống như bọn chúng là được. Cố Thanh Thu xác nhận, nếu như là nhân loại, bọn chúng thấy mình phương ánh mắt, tuyệt đối không phải như vậy. Chớ ngẩn ra đó, muốn được kéo ra ngoài ngũ xa phên thây, tranh thủ thời gian ngồi xuống, thực thân thúc dụng, nhập tọa. Lâm Bạch Từ nói xong, hướng một cái bàn thấp đi đến. Đám người lập tức xông về phía trước tới, người tranh ta đoạn, muốn cùng Lâm Bạch Từ ngồi cùng một chỗ. Lâm Bạch Từ sau khi ngồi xuống, một nữ nhân cũng ngồi xuống. Lan đi. Vương Sâm đứng ở bên cạnh, quát lớn một câu, dưới tay phải ý thức sở về phía chui đao, chỉ là sở soạn cái không. Tiến vương thành thời điểm, mọi người vũ khí đều thu vào, không phải sẽ bị vệ binh đoạt lại. Mang theo vũ khí yết kiến đại vương, đó là không có khả năng. Nữ nhân sắc mặt thay đổi, nhìn Lâm Bạch Từ một chút, nàng muốn kiên cường một chút, nhưng cuối cùng không dám. Bởi vì Vương Sâm độc nhãn, lóe ra thật muốn giết người ánh mắt. Nữ nhân đứng lên, nhường ra chỗ ngồi. Hừ. Vương Sâm ngồi xuống, sau đó hướng phía Lâm Bạch Từ cười cười, Lâm Thần, vừa rồi đã tạ. Vị này hắc ám chi thực đại lao nói còn chưa dứt lời, liền bị Lâm Bạch Từ đánh gãy. Tránh ra. Lâm Bạch Từ ngữ khí khó chịu, biết hay không đạo lý đối nhân xử thế. Bên cạnh ta cũng là ngươi có thể ngồi. Vương Sâm đầu tiên là sửng sở, đi theo kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Lâm Bạch Từ thế mà như thế không để mặt hắn, sau đó liền nồng đậm xấu hổ. Lần này ném đại nhân. Bắt đầu. Lâm Bạch Từ ngồi quỳ chân, không tiện, không phải liền đặt tới. Vương Sâm nhịn một chút, đứng lên. Ha ha. Lật Điền Vân vui vẻ, hắn kỳ thật cũng nghĩ ngồi Lâm Bạch Từ bên cạnh, bởi vì an toàn, nhưng là hắn biết hắn không có tư cách. Bây giờ thấy Vương Sâm bị quát lớn, như cái thằng hề, Lật Điền Vân rất vui vẻ. Chỉ là Lâm Bạch Từ thật mẹ hắn có gan. Lật Điền Vân trong lòng, đối Lâm Bạch Từ không hiểu nhiều hơn một phần bội phục. Sau đó hắn liền thấy Eji Sanomi Dạ đi tới, ngồi xổm hạ xuống. Lật Điền Vân mặt đen. Eji Sanomi Dạ, ngươi có thể hay không yếu điểm nhi mặt? Lâm Cun, ngươi sẽ không đuổi ta đi à? Eji Sanomi Dạ chu miệng nhỏ, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Lâm Bạch Từ bất đắc dĩ, Eji Sanomi Dạ cũng là bằng hữu, hắn đương nhiên không thể đuổi người, thế là chỉ có thể nhìn hướng bên cạnh. Tránh ra. Lâm Bạch Từ quát lớn. Có tiểu cơ linh quỷ, biết không có cách nào cùng Lâm Bạch Từ ngồi một bàn, liền hướng bên cạnh hắn dựa vào, nghĩ cách gần đó một chút. Cho nên Lâm Bạch Từ vừa ngồi xuống, quanh người kia mấy tấm bàn thấp liền bị ngồi đầy. Tiểu cơ linh quỷ nhóm nghe nói như thế, sắc mặt cứng đờ. Cố Thanh Thu không quan trọng, muốn tìm một cái bàn thấp ngồi xuống, bị Hạ Hồng Dược lôi kéo, ngồi xuống Lâm Bạch Từ bên tay phải kia một bàn. Cá con đúng không? Chúng ta ngồi ở đây. Vương Hạc Lâm rất có ánh mắt, chủ động mời Hoa Duyệt Ngư ngồi cùng một chỗ. Hắn đây coi như là có qua có lại, có cảm tạ Lâm Bạch Từ ý tứ. Lâm Bạch Từ dây hiểu, Vương Hạc Lâm thời khắc mấu chốt, biết kéo Hoa Duyệt Ngư một thành, cho nên hắn hướng phía Hạc lão nhẹ gật đầu, xem như cảm ơn. Dung mạo thanh tú, tư thái uyển chuyển các cung nữ bưng mâm gỗ, bắt đầu dọn thức ăn lên. Những người khác không còn dám trì hoãn, bắt đầu tìm chỗ ngồi. Không phải đại vương ghét bỏ mình ngồi quá chậm, đến một câu mang xuống ngũ sa phanh thây, vậy mình nhưng thua thiệt lớn. Cũng may đại vương không có xen vào nữa những người này, mà là một tay chống đỡ cái cằm, nhìn thoáng qua bóng mặt trời. Đứng hầu tại vương tọa dưới tay đại hoàng quan, nhìn thấy bọn thái giám thanh tẩy xong đá bạch ngọc sàn nhà, lập tức cầm lấy một cây điêu khắc long phượng cây gỗ, gõ một cái treo ở bên cạnh chuông nhạc. Đông, đông, đông. Ba tiếng chuông vang về sau, rất nhanh, liền có một đội cung đình vũ cơ, dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp chỉnh tề đi ra. Đợi các nàng toàn bộ đi vào trên đại điện về sau, các nhạc sĩ tấu vang nhạc khúc, vũ cơ nhóm bắt đầu diễn múa. Hạ Hồng Dược ngồi thẳng thân thể, chăm chú thưởng thức. Đây cũng không phải là người hiện đại biên, mà là thật sự chiến quốc ca múa. Lưu Tinh Truy, thần thư hiện. Mặc dù mang đến quy tắc ô nhiễm, nhưng là cũng có một chút như vậy chỗ tốt. Tỷ như nói loại này nhạc khúc, ca múa, chính là cổ đại hoàn mỹ sao chép, không phải mọi người cũng chỉ có thể tại khảo cổ đào được văn tự ghi chép bên trên, thăm dò một hai. Đây chính là đại vương mới có thể thưởng thức vũ đạo. Hạ Hồng Dược rất hạ tỷ. Chờ đi ra, lại có tại bảy bên trong thổi nước vô liếng. Các nam nhân mặc dù vừa mới trải qua sinh tử, nhưng là mỹ nhân trước mắt, cũng nhịn không được bị hấp dẫn lực chú ý. Những này vũ cơ đều là từ bảy nước tuyển chọn tỉ mỉ ra, lấy cung cấp đại vương hưởng dụng, kia dung mạo cùng tư thái căn bản không cần phải nhắc tới, đều là cực phẩm. Các nàng thân mang lụa mỏng, dính dáng khăn che mặt, ngược lại là loại này như ẩn như hiện, càng khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Ai, tiểu Lâm Tử, cái kia múa dẫn đầu thật xinh đẹp. Hạ Hồng Dược nghiêng thân thể, cùng Lâm Bạch Từ bắt chuyện. Đều không nhìn thấy mặt, làm sao ngươi biết nàng xinh đẹp? Lâm Bạch Từ chịu phục, đại vương thần minh ngay tại phía trên, ngươi thế mà còn dám cùng ta nói thì thầm. Nhìn khí chất. Hạ Hồng Dược ngữ khí, đương nhiên, loại nữ nhân này, mặt là đẹp xấu còn có khác nhau sao? Ta xem đều tâm động. Có nữ nhân, không lộ mặt so lộ mặt càng gợi cảm, mặc xong quần áo so không mặc quần áo hấp dẫn hơn người. Lâm Cun. E gì xa nổ mị dạ che miệng, nhỏ giọng thầm thì, tại sao ta cảm giác cái kia lĩnh ngộ vũ cơ đang trộm nhìn ngươi? Cảm giác ta bị sai sao? Lâm Bạch Từ là thật đẹp trai, nhưng cũng không trở thành ngay cả loại này thần khư bên trong nữ nhân đều có thể tù binh a. Đây là cái gì? Hình người mị mà sao? E gì xa nổ mị dạ còn không biết, bờ sản quái vật trong căn hộ, có một cái quả đầu nữ đi ra, một mực tại tìm Lâm Bạch Từ. Yêu hắn thích đến thực chất bên trong. Lâm Bạch Từ nhíu mày, hắn cũng phát hiện, thậm chí còn cùng múa dẫn đầu vũ cơ nhìn nhau một chút, bất quá đối phương rất nhanh rời đi ánh mắt. Mắt nhìn con ngươi, nàng tựa như là vừa rồi cho ta bưng rượu người cung nữ kia. Nhưng là không thể nào. Múa dẫn đầu vũ cơ, địa vị hẳn là so cung nữ cao a. Người ta tại sao phải cho ta bưng rượu? Lâm Bạch Từ nghĩ mãi mà không rõ. Rất nhanh, một khúc dừng múa, vũ cơ nhóm sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, giống như dẫm lên đám mây, tư thái huyền chuyển rút lui. Chúng ai khanh. Đại vương nâng chén, uống rất. Các tân khách tranh thủ thời gian nâng chén. Lâm Bạch Từ những người này, cũng không biết rượu này đồ ăn có hay không độc, nhưng là đại vương đều nâng chén, ai dám từ chối? Chỉ có thể uống. Thế là một cỗ cay độc cầm vào. Gốm trong mâm có thịt nướng, có rau quả, nhưng là mọi người sợ có độc, không dám ăn, chỉ có thể cứng rắn nhẫn rượu cay độc.